344, tuyệt vọng chương 344, tuyệt vọng tuyển đánh cá. Vương Hải nhàn nhã nằm ở vườn trên bong trên ghế, một bên uống vào trà sữa, một bên cùng Tiểu Địch liếc mắt đưa tình. Thỉnh thoảng dùng dư quang nhìn một phía. Nhìn thấy E quốc hải quân chậm chạp vẫn còn chưa qua đến, trong lòng khó tránh khỏi chỗ có thất vọng. Cũng chờ hơn một canh giờ, làm sao còn chưa tới? Hiệu suất này cũng quá thấp đi, đây không phải lãng phí mọi người thời gian sao? Hắn nhìn xuống thời gian, dự định đợi thêm 10 phút đồng hồ, nếu E quốc hải quân còn chưa tới, liền trực tiếp đem thuyền lái đi hải quân căn cứ. Đúng lúc này, hoang tàn vắng vẻ trên mặt biển, xuất hiện thuyền. Vương Hải chú ý tới, nhìn chăm chú hướng phía chỗ nào nhìn lại. Nguyên lai là một chiếc bình thường thuyền, cũng không phải E quốc hải quân thuyền. Chiếc thuyền kia tại địa phương xa xa ngừng, người trên thuyền cũng đứng ở bong thuyền, dùng kính viễn vọng hướng phía nhìn bên này đến, có người khiêng camera, có mấy cái là quen mặt đúng, bọn hắn là phóng viên. Thấy rõ chiếc thuyền kia trên tình huống, Vương Hải nhịn không được lắc đầu, hảo gia hỏa, E quốc hải quân là làm ăn gì? Phóng viên cũng so với các ngươi tới sớm. Lại đợi một hồi, E quốc hải quân rốt cuộc đã đến. Một chiếc to lớn quân hạm chậm rãi từ phía trên bên cạnh lái tới. Chiều dài hơn 150m, rộng chỉ có hơn 20m, hình thể dẹp trường, xem bộ dáng là một chiếc khu trục hạm. Tiểu Địch nhìn thấy quân hạm, hưng phấn chỉ hướng quân hạm phương hướng, đúng Vương Hải trêu ghẹo nói ra, "Hải ca, mau nhìn, cá lớn đến rồi." "Béo Địch, van cầu ngươi làm người đi, đó là người ta quân hạm, ngươi quản nó gọi cá lớn." Bên cạnh đại na cười nói. Tiểu Địch gật đầu một cái, "À, xác thực không thể để cho ngư, ngư còn có thể ăn, có thể bán đi, đồ chơi kia thì một phế liệu." Đại na cười nói, "Phế liệu? Người ta là quân hạm A này, trên biển sắt thép cự thú danh xưng quân hạm, ngươi này ví von tồi tệ hơn." Dù sao rất nhanh liền là. Tiểu Địch nói. Vương Hải không có gia nhập hai người nghị luận, mà là hướng phía xa xa quân hạm nhìn lại. Xác nhận đây là một chiếc E quốc quân hạm sau, hắn không chút hoang mang mở ra hệ thống tấn công trên tàu, đem quân hạm lựa chọn vì đả kích mục tiêu. Đả kích hỏa lực lớn nhỏ là một phát liền có thể triệt để phá hủy chiếc này quân hạm trình độ. Sau đó, yên lặng chờ quân hạm tới gần. Thực chất khoảng cách này liền đã có thể đả kích. Không nên và quân hạm đến gần nguyên nhân là Vương Hải muốn một lần nữa xác định chiếc này quân hạm lý do. Xác định có phải nó vì mình mà đến, có phải hay không muốn tới đối phó chính mình, đỡ phải ngộ sát. Vì thuyền đánh cá cố ý bạo lộ ra, không có mở ra hệ thống chống chính xác, Vương Hải ba người phát hiện quân hạm đồng thời, quân hạm trên nhìn viền cũng phát hiện thuyền đánh cá. Là nhiệm vụ mục tiêu. Chiếc thuyền kia quả nhiên ở đâu? Còn tưởng rằng là giả tình báo, không ngờ rằng là thực sự, không thể không nói, lá gan của hắn thật là lớn. Tất nhiên muốn chết, vậy liền tắt thành cho hắn tốt. Còn tưởng rằng là cái gì khó lường đối thủ, không ngờ rằng chỉ là một chiếc bình thường thuyền đánh cá, trận chiến đấu này ngay cả một lần diễn tập cơ hội cũng không tính là. Đúng vậy à, vốn cho rằng sẽ đạt được một chút kinh nghiệm thực chiến, hiện tại xem ra là chúng ta suy nghĩ nhiều, đối thủ căn bản là không tính là đối thủ. Mau đem người trên thuyền sát sau trở về địa điểm xuất phát đi, lần này nhiệm vụ cũng quá nhàm chán. Phát hiện thuyền đánh cá về sau, quân hạm trên đám binh sĩ cảm thấy thất vọng nghị luận. Hạm trưởng hướng bộ tư lệnh báo cáo tình huống, sau đó hướng chính mình phó quan nói thầm lên, tiêu diệt người trên thuyền, nhưng không được hủy hoại chiếc thuyền kia, này cũng không quá dễ làm. Phải biết, công kích lực độ trên thì vô cùng không dễ khống chế, vì chiếc thuyền kia cường độ, liền xem như nhỏ nhất hỏa lực, cũng sẽ để nó trong nháy mắt tan rã. Chỉ có thể là bỏ cuộc hỏa lực nặng đả kích, nhường các binh sĩ đổ bộ chiếc thuyền kia quần áo nhẹ tác chiến. Phó quan nghe xong hạm trưởng phân phó, cũng phàn nàn lên, nói ra, cũng không biết phía trên những người kia đang suy nghĩ gì, đối phó một chiếc thuyền đánh cá cũng muốn phái chúng ta đến. Bọn hắn có thể không biết chúng ta chiếc này hạm bị xưng là trong biển cự sa tồn tại, đây chính là dùng để đối phó khó giải quyết đối thủ khó dây dưa mà không phải dùng để đối phó chỉ là một chiếc thuyền đánh cá. Được rồi, nghe nói chuyến này quân phí, bọn hắn sẽ chi trả, chúng ta thì tạm thời cho là độ hồi lâu giả. Quân hạm rất nhanh đến gần rồi thuyền đánh cá. Khoảng cách thuyền đánh cá chỉ có hơn 300 mét khoảng cách. Hạm trưởng cùng phó quan cùng với các binh sĩ trò chuyện một chút, đi ra đến bên ngoài bong thuyền, đứng ở thuyền xuôi theo một bên, dùng kính viễn vọng hướng phía thuyền đánh cá của Vương Hải nhìn lại. Nhìn thấy thuyền đánh cá trên Vương Hải mấy người đang nhàn nhã uống trà sớm, trên mặt vẻ thất vọng nặng hơn. Hạm trưởng thấy rõ thuyền đánh cá tình huống về sau, ngay cả một chút nói nhảm cũng không nguyện ý nói với Vương Hải, trực tiếp mệnh lệnh bên người binh sĩ nói ra, trên tình báo nói trên thuyền thì mấy người cũng tại đây. Ta nhìn xem lên thuyền đều không cần trực tiếp bắn giết bọn hắn đi. Nghe nói thuyền của hắn có phòng hộ hệ thống có thể đỡ đạn, vậy liền phân phó tay bắn tỉa dùng súng nhắm để hoàn thành nhiệm vụ. Ầm ầm. Ầm. Năm tiếng như tiếng pháo nặng nề như vậy tiếng súng tại hạm trưởng sau khi nói xong vài giây đồng hồ về sau vang lên. Xa xa phóng viên chiến trường nhóm dùng kính viễn vọng nhìn hiện trường, không có thấy cái gì tiếng động, lại nghe được tiếng súng, lập tức cũng rất nghi hoặc. Cơ mờ nở, đây là súng bắn tỉa âm thanh. Lẽ nào là đánh nhau? Thuyền trưởng bọn hắn còn đang ở uống trà, một chút việc đều không có. Đây là thả lòng thương. E quốc hải quân đây là đang dò hỏi đối thủ sao? Quân hạm trưởng cùng các phóng viên giống nhau hoài nghi. Hắn hiểu rõ tay bắn tỉa nhóm nổ súng, nhưng vì cái gì Vương Hải mấy người một chút việc đều không có, còn đang ở nhàn nhã uống trà sớm. Hắn lập tức giận dữ lên, gầm thét lên, các ngươi đang làm cái gì? Khoảng cách gần như thế lẽ nào không có đánh trúng? Một đám rất rưởi. Phanh phanh phanh. Lại là vài tiếng như tiếng pháo nặng nề như vậy súng vang lên. Trưởng quan, thấy gặp quỷ. Ta bảo đảm ta đã nhắm ngay. Thương đã mở, nhưng mà như là không có mở giống nhau, không biết có chuyện gì vậy, căn bản là đánh không trúng mục tiêu. Lẽ nào là chiếc thuyền kia hệ thống phòng ngự có tác dụng? Đạn bị chặn lại. Đơn giản chính là đánh rắm, không có gì hệ thống phòng ngự có thể chặn đường súng bắn tỉa đạn. Phanh phanh phanh. Lại là mấy tiếng súng vang. Quân hạm trên đám binh sĩ cũng nhìn xem trợn tròn mắt, nhất là những kia thi hành nhiệm vụ đang tập kích. Bọn hắn là người công kích, biết mình súng nhắm đạn uy lực mạnh đến mức nào, nhưng giờ này khắc này, lại một chút tác dụng đều không có, cùng gặp quỷ giống nhau. Hạm trưởng biết mình tay bắn tỉa không nói gì, đã là ý thức được trước mắt thuyền đánh cá cũng không phải là một chiếc nghiêm chỉnh thuyền đánh cá. Vẹn vẹn là trên thuyền kia hệ thống phòng ngự, liền là chính mình chưa từng gặp qua càng khó có thể tưởng tượng tồn tại. Hắn rốt cuộc hiểu rõ phía trên tại sao phải phái tinh anh quân hạm đến nơi này nguyên nhân. Nghĩ đến nơi này, sắc mặt hắn trở nên nặng nề lên. Đổi tàu mẹ đại pháo. Hắn nói. Trưởng quan, như thế sẽ hủy kia chiếc thuyền đánh cá. Phó quan nói. Không quản được nhiều như vậy. Quân hạm lớn nhất môn kia cự pháo nhắm ngay thuyền đánh cá. Tiểu tiểu. Khói lửa phun ra. Một cái hình bầu dục kim loại đạn pháo cấp tốc bay về phía thuyền đánh cá. Ầm. Nổ tung lên. Mặt biển bọt nước văng khắp nơi, khói lửa nổi lên một phía. Phóng viên chiến trường nhóm cũng sợ ngây người. Bọn hắn hướng phòng lấy dễ ảm khán giả mở nói ra, e quốc quân hạm đã sử dụng cự pháo vây tạc. Thuyền trưởng đoán chừng xong rồi, không còn sót lại một chút cặn. Liền xem như tầm thường quân hạm, chính diện bị bực này uy lực đại pháo vây tạc đến, cũng rất có thể sẽ bị đánh chìm, huống chi một chiếc thuyền đánh cá. Vừa mới dứt lời, các ký giả trên mặt liền lại lần nữa hiện đầy chấn kinh chi sắc. Khói lửa tàn đi, thuyền đánh cá của Vương Hải vững vững vàng vàng dừng ở tại chỗ, không hư hao chút nào. Người trên thuyền còn đang ở nhàn nhã uống trà sớm. Quân hạm trên người cũng nhìn xem trận tròn mắt, toàn bộ cũng chằm chằm vào thuyền đánh cá của Vương Hải, trên mặt viết đầy dấu chấm hỏi, miệng đại trường, căn bản nói không ra lời. Cái quần què gì vậy? Ngay cả bực này uy lực đại pháo cũng có thể ngăn lại. Đây con mẹ nó là cái gì hệ thống phòng ngự? Lúc này, tiểu địch thật sự là nhìn không được rời đi hoa biên, đi tới thuyền xuôi theo, dùng phát sóng nói ra, uy, sử dụng ra điểm bản lĩnh thật sự có được hay không? Đừng tiếp tục kỳ cọ tắm rửa, các ngươi là trung tâm tắm rửa số 88 kỹ sư sao? Nếu như các ngươi thủ đoạn thì điểm ấy, vậy chúng ta coi như bắt đầu phản kích. Vương Hải chậm chạp chưa phản kích, cũng không phải là hữu thụ ngược khuynh hướng thích bị đánh, mà là vì hiện ra chính mình cường đại, chấn nhiếp Ép Quốc. Phản kích là tất nhiên, nhưng trước đó, đến làm cho bọn hắn cảm nhận được cái gọi là tuyệt vọng. Đó mới năng càng thêm hiện ra cường đại. Tiểu địch hiểu rõ Vương Hải ý đồ, thế là chủ động đến chào phúng. Quân hạm trên người nghe được tiểu địch câu chuyện về sau, kém chút cũng khóc, tâm trạng rơi xuống đến đáy cốc. Kỳ cọ tắm rửa. Nàng quản chúng ta đại pháo công kích gọi kỳ cọ tắm rửa. Hỏa lực tối đa. Hỏa lực tối đa. Hạm trưởng gầm thét lên. Chương 345, vững như Thái Sơn. Chương 345, vững như Thái Sơn. Trào phúng cũng không đáng sợ, đáng sợ là trào phúng nội dung lại là chân tướng. Chiếc này quân hạm khí thế hùng hổ mà đến, hạm trên người nguyên bản tưởng rằng đây là một chuyến thoải mái không có áp lực chút nào nhiệm vụ, thậm chí hơi không chú ý còn có thể phá hủy đối phương. Thật không nghĩ đến hiện thực lại là toàn lực sử xuất tấn công bằng pháo hạm, đối phương lại không hư hao chút nào. Sát thực cùng kỳ cọ tắm rửa không sai biệt lắm. Một phen làm việc manh như hổ, xem xét làm hại không năm. Nay loại tâm lý trên chênh lệch lại thêm tiểu địch trào phúng, hạm trưởng cùng quân hạm trên đám binh sĩ cảm giác được trước nay chưa có sỉ nhục, cũng tức nghiến răng ngửa. Hạm trưởng vừa mắng nương một bên phẫn nộ quát, cho ta hỏa lực tối đa, cho ta đánh tan kia chiếc ghê tởm thuyền đánh cá, để bọn hắn xem thật kỹ một chút ai mới là trên biển bá chủ. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đã khí cấp bại phôi, không để ý đến phía trên yêu cầu hắn không muốn phá hủy thuyền đánh cá mệnh lệnh. Bởi vì lúc này giờ phút này hắn ý niệm duy nhất chính là đánh tan trước mắt kia chiếc thuyền đánh cá, để nó chìm vào đáy biển, giải trừ mối hận trong lòng. Tại hạm trưởng mệnh lệnh dưới, quân hạm điều chỉnh vị trí, kéo ra cùng thuyền đánh cá khoảng cách. Nó không còn nghi ngờ gì nữa, không phải là vì rời khỏi, mà là tránh công kích kế tiếp sẽ lan đến gần tự thân. Quân hạm kéo dài khoảng cách trong quá trình, hạm trên hạm tên lửa, hạm không tên lửa, chống tàu ngầm tên lửa cùng ngư lôi, thủy lôi, hạm tháo, bom nổ dưới nước, tần số cao đạn phá giáp. Hạm bên trên trang bị chỉ cần là có nhất định tính công kích, mặc kệ là thích hợp với trong biển hay là lục địa lại có lẽ là không trùng, toàn bộ nhắm ngay thuyền đánh cá của Vương Hải. Trang bị điều chỉnh hoàn tất, toàn bộ cũng khoa chặt lại thuyền đánh cá. Khoảng cách cũng đã kéo ra, tất cả chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần hạm trưởng truyền đạt mệnh lệnh cuối cùng khai hỏa mệnh lệnh, hạm trên những vũ khí này đều sẽ nhanh chóng lại toàn diện hướng thuyền đánh cá chút xuống nó hỏa lực. Không thể không nói, chiếc này quân hạm trưởng là loại người hung ác, không tiếp tục mảy may cùng Vương Hải nói nhảm, chỉ là hướng phía thuyền đánh cá phương hướng ác hung hăng trợn mắt nhìn một chút, sau đó cười lạnh nói, khai hỏa. Lập tức, ánh lửa nổi lên bốn phía, khói lửa tràn ngập, như tiếng sấm bình thường tiếng vang lên triệt vùng biển này. Thu thu thu, phanh phanh phanh, một giây có thể bắn ra 130 viên đạn pháo tự động bắn vô số viên đạn, như mưa sao băng bình thường hướng phía thuyền đánh cá phương hướng vào tới. Tiểu này dày đặc đạn trận vốn là dùng để chặn đường đạo đạn, bây giờ lại cũng dùng tới. Từng viên một mang theo ánh lửa cùng khói đặc tên lửa theo quân hạm họng pháo trung thượng phát ra, bay về phía bầu trời, sau đó rẽ ngoặt, vì một loại mười phần xảo trá góc độ hướng phía thuyền đánh cá phương hướng bay đi, sau đó nổ tung lên. Từng mai ngư lôi đang xem không thấy trong biển, kéo lấy quần quần bọt nước cái đuôi, như từng đầu sa ngư một nhào về phía thuyền đánh cá. Trong lúc nhất thời, thuyền đánh cá đã trở thành quân hạm hỏa lực điểm tụ tập. Vì thuyền đánh cá làm trung tâm năm trong phạm vi trăm thước, đã biến thành một mảnh tràn ngập hỏa diễm tử địa. Thấy cảnh này, thân ở mấy ngoài ngàn mét đang quan sát chiến đấu các phóng viên cũng sợ tròn váng. Ánh mắt của bọn hắn hiện đầy ánh lửa, trên mặt vẻ hoảng sợ thầm nói, đây là hỏa lực tối đa sao? Bao lớn thủ a đây là? Loại công kích này cường độ, đoán chừng thuyền trưởng đã bị đánh cho xương đều không thừa. Đừng nói thuyền trưởng chỉ sợ ngay cả chiếc thuyền kia đoán chừng cũng hóa thành bọt nước. Lần này, ta không thể nào tại tin tưởng kia chiếc thuyền đánh cá năng chặn lại. Phải biết, đỡ đạn cùng cản tên lửa, thế nhưng hai cái ngày đêm khác biệt khái niệm, căn vốn là không cùng một cấp độ. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, thuyền trưởng lúc này là thực sự chết chắc rồi. Đây chính là một cái quốc gia lực lượng, với lại còn bèn bèn chỉ là một phần nhỏ lực lượng, người cùng quốc gia so sánh, sắp thực kém quá nhiều rồi. Vội vàng vỗ xuống đến, để mọi người xem xét E quốc hải quân đối phó một chiếc thuyền đánh cá, lại dùng ra bực này kinh khủng thủ đoạn. Hỏa lực trọn vẹn chút xuống 5 phút đồng hồ, mới dừng lại tiếp theo. Phát xạ ra tới đạn vô số kể, tên lửa cùng ngư lôi nhiều đến mấy chục mai. Ngưng bắn sau đó, hạm trưởng phát tiết mắng, khốn nạn. Phút. Chết tiệt đi thôi. Hán phó quan bất đắc dĩ hít thở dài, mặc dù giải quyết hết ra hỏa kia, nhưng mà chúng ta phiền phức bên trên thế nhưng điểm danh đạo họ muốn kia chiếc thuyền đánh cá. Mà trưởng quan ngài hiện tại đã phá hủy rơi kia chiếc thuyền đánh cá chúng ta, cái kia nghĩ làm như thế nào hướng lên phía trên bàn giao đi. Đi hắn, đi ngủ hắn dám chế rêu chúng ta, là cái này chế rêu kết quả của chúng ta. Hạm trưởng kinh thường nói. Phó quan nói ra, trưởng quan, ngài phong cách làm việc hoàn toàn như trước đây xúc động. Tốt, trở về đi, có chuyện gì ta đến chịu trách nhiệm. Hạm trưởng hào phóng nói. Đúng lúc này, tháp quan sát trên đột nhiên truyền ra một tên binh lính bén nhọn thất thố khiếp sợ tiếng kêu to. Trưởng quan, mau đến xem nhìn xem, đó là cái gì? Kia chiếc thuyền đánh cá. Nó. Lại chính ở chỗ này, đó căn bản không thể nào. Hạm trưởng cùng phó quan, cùng với quân hạm trên đám binh sĩ nghe được nhìn biên lời nói, trên mặt hiện đầy dấu chấm hỏi, sau đó hướng phía thuyền đánh cá phương hướng nhìn lại. Lúc này khói lửa đã tản đi hơn phân nửa, tầm mắt từ từ sáng tỏ. Bọn hắn nhìn thấy, kia chiếc thuyền đánh cá, vì một loại khó có thể tin tư thế, vững vững vàng vàng lơ lửng tại bị bọn hắn tập trung hỏa lực đánh nổ trên mặt biển. 10 phút đồng hồ trước thuyền đánh cá là cái dạng gì, hiện tại thì là cái dạng gì? Lông tóc không tổn hao gì. Thấy cảnh này, hạm trưởng cùng quân hạm trên tất cả mọi người, cũng triệt để trợn tròn mắt. Sướng sở, kinh ngạc, không thể tin được. Các loại tâm trạng trong nháy mắt tràn vào trong lòng của bọn hắn, để bọn hắn cũng ngẩn người tại chỗ, trợn tròn trong mắt không nhúc nhích nhìn kia một chiếc không thể tưởng tượng nổi thuyền đánh cá. Vì bọn hắn thật sự là quá khiếp sợ, đã là đến hoài nghi nhân sinh tình trạng. Nhất là hạm trưởng, hắn tổng quân hơn 30 năm, lý lịch giá nhất, lại là trưởng quân đội tốt nghiệp, là hải quân một tên trung cao cấp sĩ quan, hắn biết rõ trên thế giới tất cả tác chiến trang bị cường độ. Nhưng thuyền đánh cá bên trên trang bị phòng ngự trang bị, nghịch thiên trình độ đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Đến mức hắn hoài nghi dậy rồi chính mình suốt đời sở học, liền xem như tận mắt nhìn thấy, hắn cũng đều nan dĩ tương tín. Không chỉ là quân hạm trên mọi người, ở xa mấy ngoài ngàn mét các phóng viên cũng nhìn xem trợn tròn mắt, cùng quân hạm trên người giống nhau, không nhúc nhích ngốc ngốc nhìn kia chiếc thuyền đánh cá, thậm chí đã quên đi bọn hắn đang lấy dễ ảm, còn muốn hướng khán giả giải thích đã xảy ra chuyện gì. Cho bẹn chậm 3 phút, mọi người mới chậm lại. Các phóng viên sôi nổi hít vào một ngụm khí lạnh. Vậy rốt cuộc là một chiếc dạng gì thuyền? Thuyền trưởng lại là một cái dạng gì tồn tại? Đã hoàn toàn xem không hiểu. Này năng lực phòng ngự cũng quá cường hắn đi. Khó trách hắn thì ra bạo tọa độ, nguyên lai không phải cái gì âm mưu bị kế, mà là đến từ thực lực tự tin. Ta đã hiểu, cũng triệt để phục rồi. Quân hạm trên người cũng lấy lại tinh thần tới. Bọn hắn cũng sôi nổi hít vào một ngụm khí lạnh. Hạm trưởng đột nhiên nghĩ đến cái gì, cuốn quýt hô, nhanh, đem máy truyền tin lấy ra, kêu gọi bộ tư lệnh. Chương 346, là ma pháp A. Chương 346, là ma pháp A. Kêu gọi bộ tư lệnh, nơi này là tàu William 13 quân hạm. Thật đáng tiếc chúng ta thất bại, đối phương là một cái không thể lý giải tồn tại, mời không nên kinh địch. Mời không nên kinh địch. Trong lúc bối rối, tàu William 13 hạm trưởng kêu gọi bộ tư lệnh, một bên chầm chậm vào thuyền đánh cá phương hướng, một bên dùng khiếp sợ giọng điệu hướng bộ tư lệnh phát ra cuối cùng cảnh cáo. Nói xong, hắn dập máy truyền tin, tuyệt vọng gắt gao nhìn chằm chằm mới từ chiến trong lửa hiện thân kia chiếc thuyền đánh cá. Bên cạnh hắn phó quan liền lo lắng hỏi, trưởng quan, như vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Có phải muốn rút lui? Rút lui? Chỉ sợ không còn kịp rồi. Hạm trưởng lắc đầu, chầm chậm vào thuyền đánh cá. Thuấn phó quan giải thích nói, có thể trang bị như thế lịch tiên trang bị thuyền, làm sao có khả năng là từng cái sẽ bị đánh ô quy, trên thuyền chứa chở công kích trang bị chỉ sợ cùng phòng ngự trang bị là một cái trình độ chúng ta đã là trốn không thoát. Phó quan tâm tình rơi xuống đến đáy cốc. Hắn mười phần không cam lòng nói ra, mặc kệ thế nào, chúng ta thử một chút đi. Sau đó, hắn hướng phía các binh sĩ hô, truyền lệnh xuống, nhanh chóng rút lui, mở ly nơi này. Vừa dứt lời, quân hạm nhanh chóng bắt đầu chuyển động. Quay đầu, vì lớn nhất mã lực thoát khỏi hiện trường. Nhưng mà, đúng lúc này, một tia sáng tại thuyền đánh cá phương hướng xuất hiện. Một giây sau, đã đến quân hạm vị trí, như xét một anh kích quân hạm. Đủ mọi màu sắc, cực kỳ lóa mắt sáng chói. Không ai có thể nói rõ ràng đạo này đủ mọi màu sắc ánh sáng chói mắt rốt cuộc là thứ gì, nhưng có thể cảm thụ được, nó nhất định là rất có lực phá hoại. Vì vẻn vẹn là nhìn, liền năng cảm giác được một cô âm thầm sợ hãi cùng rất có hủy diệt tính lực các bách. Nó rất đẹp, nhưng lại khiến người sợ hãi. Ánh sáng phạm vi rất lớn, trực tiếp bao trùm cả chiếc quân hạm. Một giây sau, ánh sáng biến mất, quân hạm cũng đi theo biến mất, trên mặt biển chỉ còn lại có dung thành một khối nhỏ quân hạm mảnh kim loại. Thấy cảnh này, các phóng viên thật không dễ dàng bình tĩnh trở lại tâm tình, khống chế không nổi lại một lần nữa khiếp sợ. Trước đó thuyền đánh cá năng lực phòng ngự đã là đầy đủ người tiên, nhưng nhìn lên tới, công kích của nó năng lực lại càng thêm người tiên. Một chiếc lớn như vậy quân hạm, ngay tại này 10 giây đồng hồ không đến thời gian, liền không có. Trực tiếp dạng này bắn cho hết rồi. Liền xem như phim chiếu dạng đặc hiệu cũng làm không được như thế nhanh chóng. Chớ nói chi là thực tế. Quan trọng nhất là, trừ ra quân hạm bên ngoài, cái khác lại không bị ảnh hưởng chút nào. Mặt biển ngay cả một chút sóng gió đều không có. Đoán chừng trong biển nếu có ngư lời nói, chúng nó còn đang ở vui vẻ bơi lên. Đả kích độ chính xác 10 phần hiếm thấy. cái này vô cùng khó có thể lý giải được. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, không có người biết, tin tưởng. Lại chỉ hoan thêm vài phút đồng hồ, các phóng viên rốt cục chậm lại. Bọn hắn rồi rít hít vào một ngụm khí lạnh về sau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nói ra, vừa nãy các ngươi cũng thấy cái gì? Ta không có nhìn lầm đi. Kia chiếc quân hạm. Hết rồi. Ngươi không làm một người, chúng ta đều thấy được. Vậy liền là thực sự. Thật sự. Trời ạ, chúng ta chứng kiến cái gì? Nhân loại khoa học kỹ thuật kỳ tích. Phục rồi. Vương Hải phá hủy quân hạm sau đó, không có gấp rời khỏi, mà là lưu tại chỗ. Hắn hiểu rõ, E quốc hải quân không thể lại từ bỏ ý đồ. Bọn hắn khẳng định còn có thể tìm đến, nếu rời đi, bọn hắn cũng sẽ khắp thế giới truy. Chẳng bằng tại nơi này chờ bọn hắn liền tốt. Đánh tới bọn hắn chịu phục, tất cả vấn đề thì giải quyết. Đơn giản chính là lãng phí một chút thời gian thôi. Lúc này, London, tòa nhà văn phòng chính phủ trong phòng họp. Hiện trường an tĩnh đến đáng sợ. Có lẽ cùng một đám cao tầng, sắc mặt so với than đen còn đen hơn. Nhìn hải quân phương diện truyền đến trên báo, trên mặt toàn bộ là kinh ngạc cùng vẻ không thể tin được. Nhiệm vụ thất bại. Tại thời khắc cuối cùng, còn hướng bộ tư lệnh phát ra cảnh cáo. Tàu William 13 quân hạm rốt cục đã trải qua cái gì? Một chút có thể dùng hải cốt đều không có lưu lại kia chiếc thuyền đánh cá, đến tột cùng là làm sao làm được? Trong lòng mọi người tràn đầy nghi hoặc. Làm sơ chúng ta sơ suất quá, không có nghĩ qua sẽ phát sinh cái gì bất ngờ, do đó cũng không có đối chiến tràng tiến hành theo dõi. Hiện tại kia chiếc quân hạm cái gì đều không thừa, rất khó hiểu rõ làm thời đã xảy ra chuyện gì. Tóm lại, sự thực có thể như hạm trưởng cho chúng ta gửi tới cảnh cáo giống nhau, chúng ta coi thường đối thủ, tên kia khẳng định có chúng ta không biết năng lực. Đang tiến hành lần tiếp theo đọ sức trước đó, được làm rõ ràng rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, một cái cao tầng thuộc hạ cầm điện thoại vội vàng xâm nhập phòng họp. Các trưởng quan, các ngươi mau nhìn, là hiện trường phóng viên công bố ra tới chiến trường hình tượng. Những cao tầng này có thể rất bận rộn, căn bản không còn thời gian đi xem tin tức, bởi vậy, bọn hắn cũng không biết lúc đương thời phóng viên tại hiện trường, lúc này nghe được thuộc hạ về sau, lập tức lộ ra vui mừng. Làm thời phát sinh cái gì, nhìn tới có đáp án. Thế là, bọn hắn vội vàng cho thuộc hạ đem video tại trên màn hình lớn thả ra, cùng nhau nghiên cứu làm thời đã xảy ra chuyện gì. Làm thời chiến đấu video phóng ra. Đầu tiên là quân hạm hỏa lực tối đa, công kích thuyền đánh cá. Sau đó, thuyền đánh cá lông tóc không hao tổn ra hiện tại oanh tạc sau đó hiện trường. Nhìn thấy nơi này, trong phòng họp tất cả mọi người sững sờ. Không nhịn được ngắt lời yên tĩnh hiện trường, nói ra, này là cái quỷ gì? Này không phải là làm giả video đi, làm sao có khả năng có thuyền đánh cá tại loại công kích này cường độ hạ còn sống sót, chớ nói chi là lông tóc không tổn hao gì liền xem như tàu sân bay lớp ỉn bịn sạch lệ cũng làm không được đi. Nhất định là cái nào không có lòng tốt người xoán cải trong video cho. Vì cái này căn bản liền không thể nào. Vì trường người khác chi khí, diệt chúng ta bài phòng. Yên tĩnh, tiếp lấy nhìn xuống. Rất nhanh. Bọn hắn nhìn thấy kia một đạo như tử thần giáng lâm bình thường ánh sáng. Ánh sáng kéo dài vài giây đồng hồ. Bị ánh sáng bao phủ quân hạm thì biến mất, chỉ còn lại có mấy khối không đến 3 mét cháy đen kim loại dung viên. Lập tức, trong phòng họp tất cả mọi người nhìn xem trợn tròn mắt. Cái này là cái quỷ gì? Mẹ nó là đang thay đổi ma pháp sao? Nhanh lên nhường quân đội nhân viên kỹ thuật đến nơi này, xem xét này đến cùng là cái gì trang bị. Hoàn toàn không thể nào, cái này làm sao có khả năng? Liền xem như nước Mỹ, cũng không có kiểu này tiên tiến công kích trang bị tồn tại. Xem hết video, trong phòng họp một đám lao giả đang khiếp sợ hống. Có lẽ vẫn luôn không nói một lời ngồi ở chỗ ngồi của mình. Mặt âm trầm trên lộ ra hung quang, nhìn trong video kia chiếc thuyền đánh cá, trong mắt đều là vẻ tham lam. Thiên ngàn giờ này khắc này, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao nước xạ cụ già người không nên bỏ ra nhiều tiền muốn kia chiếc thuyền đánh cá nguyên nhân. Chân chính bảo vật cũng không phải là vớt đi lên những kia bảo vật, mà là kia chiếc thuyền đánh cá. Đây là một chiếc so với hàng không mẫu hạm còn cường đại hơn thuyền đánh cá. Có lẽ, xem xét ngươi làm chuyện tốt, nếu như không phải ngươi tham lam, chúng ta sẽ không bày ra loại sự tình này, sẽ không trêu chọc đến kiểu này nhà của không thể tưởng tượng nổi băng. Mau nói đi, bây giờ nên làm gì? Theo trong video phân tích, tên kia không sai biệt lắm là cùng chúng ta lực lượng ngang nhau đối thủ, thực lực không kém gì một cái tiểu quốc, vì những kia bảo vật cùng dạng này người làm địch, quá hổ phí. Ta đề nghị, bắt tay giảng hòa, bỏ dở hành động của chúng ta. E quốc các cao tầng ngươi một lời ta một câu nghị luận. Sôi nổi nhìn về phía có lệ, chờ đợi có lệ phát biểu cái nhìn của mình. Có lệ lắc đầu, nói ra, không, chúng ta không thể từ bỏ, hắn đã kích hủy chúng ta một chiếc quân hạm, nếu như chúng ta cứ như vậy từ bỏ ý đồ, vậy sau này E quốc mặt mũi còn để vào đâu? Có lệ tiếp tục nói ra, với lại các ngươi nhìn hắn kia chiếc thuyền đánh cá, lẽ nào không muốn lấy được sao? Nếu một trận chiến này chúng ta thắng, chiếc thuyền kia chính là thuộc về chúng ta, trên thuyền trang bị tiên tiến trang bị cũng sẽ là chúng ta, đến lúc đó E quốc hải quân thực lực đều sẽ tăng lên một mảng lớn. Lúc này, có người nói ra, thế nhưng theo trong video nhìn xem, thực lực của hắn cũng không yếu, chúng ta nếu muốn đánh thắng hắn, đoán chừng phải giao không ít đại giới. Có lệ đứng lên, chăm chăm vào đưa ra chất vấn người kia, lẽ nào ngươi sẽ cho rằng lấy thực lực của chúng ta còn bắt không được hắn? Nói thật, ngươi loại này đồ hèn nhát cũng không phối ngồi ở nơi này. Sau khi nói xong, có lẽ nhìn về phía mọi người ở đây, cười nói, lẽ nào các ngươi đều thành đồ hèn nhát? Sợ sệt chỉ là một người, một chiếc thuyền. Phóng một vạn cái tâm đi, hắn là không nổi sóng gió gì. Nếu thực sự là không được, chúng ta đại khái có thể tìm kiếm nước Mỹ giúp đỡ. Chỉ cần mượn nhờ bọn hắn lực lượng, không có gì không cách nào chiến thắng. Đừng quên, hai quốc thế nhưng đồng minh, bọn hắn có nghĩa vụ giúp đỡ. Nhắc tới nước Mỹ, mọi người ở đây trong mắt xuất hiện hy vọng ánh sáng. Ta đồng ý có lẽ đề nghị. Ta cũng đồng ý, một quốc gia hướng một người chịu thua, vậy coi như quá buồn cười. Chương 347, trên biển lực lượng mạnh nhất chương 347, trên biển lực lượng mạnh nhất tiêu diệt Vương Hải, lúc này đối với E quốc cao tầng mà nói, đã không còn là vì vớt đi lên những kia bảo vật. Thứ nhất là, vì giết một người dân trăm người, bỏ đi rơi tất cả cố gắng muốn khiêu chiến E quốc thế lực phách lối khí diễm. Rốt cuộc nhiều người như vậy chú ý đâu, bọn hắn nhất định phải nhường người đời hiểu rõ, E quốc chính phủ còn không phải thế sao tùy tiện có thể khiêu chiến, một sáng khiêu chiến liền muốn trả giá bằng máu. Thứ hai, thì là vì Vương Hải kia chiếc thuyền đánh cá thần kỳ. Kia chiếc thuyền đánh cá năng lực thần kỳ đã là rõ như ban ngày, giá trị không cách nào đong chừng, một sáng đạt được, lại nhiều chiến tổn cũng đều là đáng giá. Cân nhắc phía dưới, E quốc các cao tầng cho là mình không có bất kỳ cái gì lùi bước lý do. Một trận, đáng giá đánh một trận. Lại thêm có lệ chuyển ra E quốc cuối cùng át chủ bài, đồng minh nước Mỹ, cho phòng họp mọi người tăng lên vô hạn lòng tin. Vì về phần bọn hắn không cần lại quá nhiều thảo luận, liền toàn bộ cũng đồng ý có lệ đề nghị, nhất trí cho rằng cái kia đúng Vương Hải tiếp tục ra tay. Chẳng qua, rõ ràng quen biết Vương Hải thực lực về sau, lần này bọn hắn không còn khinh thường đối thủ, không có lô mãng làm việc, mà là tại quyết định đánh một trận xong, bắt đầu kế hoạch chu đáo cùng chế định phương án chiến đấu. Lập tức, tòa nhà văn phòng chính phủ trở nên náo nhiệt. E quốc quân phương cao tầng cùng với quân đội tác chiến chiến lược chuyên gia cũng nhận được hiệu lệnh, theo các nơi giống như là thủy triều hướng phía chỗ nào vào tới. Sau mấy tiếng, bọn hắn quyết định phái ra một chiếc tàu sân bay lớp ỉn bịn sách lệ tạo thành một chi cụm tác chiến tàu sân bay, là chiến đấu chủ lực, tiến về thuyền đánh cá của Vương Hải vị trí chấp hành tác chiến nhiệm vụ. Trừ ra cụm tác chiến tàu sân bay bên ngoài, bọn hắn còn vận dụng bố trí tại Đại Tây Dương chỗ sâu vài tòa không quân căn cứ, nhường chở đầu đạn hạt nhân máy bay ném bom chiến lược tại mục tiêu phụ cận tuần hành chờ lệnh. Là chuẩn bị ở sau chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Vương Hải cùng E quốc xung đột sự kiện rất nhanh tại châu Âu khiến cho hành động cực lớn. Nhất là những kia hiện trường phóng viên chiến trường nhóm đem chiến đấu video công khai về sau, càng là hơn mọi người khiếp sợ không thôi. Sôi nổi nghị luận, thuyền trưởng kia chiếc đến cùng là cái gì thuyền đánh cá? Cũng quá bá đạo đi. Chẳng thể trách thuyền trưởng thì ra báo vị trí, nguyên lai là có chỗ ỷ lại. E quốc lúc này là triệt để bệnh thiếu máu mặc kệ trận chiến đấu này thắng bất thua, bọn hắn cũng thua thiệt nổ. Đoán chừng, bọn hắn đang hối hận để mắt tới thuyền trưởng bảo vật, nếu không phải những vật kia, trận này xung đột có thể sẽ không phát sinh, bọn hắn cũng không trở thành sẽ vô duyên vô cớ thứ bị thiệt hại một chiếc quân hạm. E quốc thua thiệt là thua thiệt, nhưng ta cho rằng tối thua thiệt hay là thuyền trưởng, vì chỉ cần E quốc xuất động càng cường đại hơn lực lượng quân sự, thuyền trưởng thất bại, thuyền trưởng một sáng thất bại, đó chính là tử vong, đây chính là tính mệnh đại giới, không có gì thua thiệt so với tử vong càng thua lỗ. Chẳng qua có thể đem E quốc bước đến loại tình trạng này, cũng coi là không hưởng công đời này. Các ngươi nhìn thấy chưa? Nghe nói E quốc hải quân lại có hành động. Rất muốn xem xét hiện trường sẽ phát sinh cái gì, có ai dám đi với ta xem xét, thuyền trưởng vị trí hẳn là còn ở chỗ nào, cũng không khó tìm, chúng ta lái thuyền đi. Nếu có thể đem quá trình chiến đấu lợi dễ ảm tiếp theo, vậy khẳng định sẽ là một nổ lớn điểm nóng. Mặc dù biết rõ rất nguy hiểm, nhưng vẫn là có không ít người đúng quá trình chiến đấu tràn ngập tò mò, cũng tỏ vẻ muốn đi hiện trường nhìn một chút. Lại thêm không ít người đã thấy E quốc hải quân động tác, lại tại phụ cận trên mặt biển phát hiện hồi lâu chưa từng xuất hiện tàu sân bay lớp ỉn bịn sạch lệ hiện thân chỗ nào. Lớn như thế chiến trận, nhiều người tò mò càng thêm tò mò. Rốt cuộc ngày bình thường cũng rất ít năng nhìn thấy hàng không mẫu hạm thân ảnh, chớ nói chi là tận mắt nhìn thấy hàng không mẫu hạm tiến hành chiến đấu. Đây tuyệt đối là ai cũng muốn vây xem cảnh tượng. Thế là trong lúc nhất thời có vô số người không sợ chết hướng phía Vương Hải công bố ra tới vị trí mãnh liệt mà đi. Đáng tiếc là bọn hắn không có năng đã đến hiện trường. Bọn hắn mở ra trước thuyền hướng chỗ nào lúc, tại khoảng cách chỗ cần đến còn có 30 km lúc, phát hiện E quốc hải quân thuyền. E quốc hải quân thuyền sớm đem chỗ nào phong tỏa, đã tiếp quản hiện trường cũng tại dọn dẹp hiện trường, đem bất luận cái gì cố gắng tới gần hiện trường người đều chạy ra. Liền xem như nắm giữ giấy chứng nhận phóng viên chiến trường cũng không ngoại lệ. E quốc hải quân không cho phép có người nhìn thấy hình ảnh chiến đấu. Ngược lại không phải bởi vì ăn dưa quần chúng an nguy suy nghĩ, mà là vì mặc kệ cuộc chiến đấu này là thất bại hay là thắng lợi, chiến đấu hình tượng bị công bố ra đối với bọn hắn mà nói đều là mười phần bất lợi. Thất bại bọn hắn sẽ phi thường mất mặt, bị chê cười. Thắng lợi, bọn hắn hàng loạt cơ mật quân sự sẽ bị tiết lộ, thí dụ như phương thức tác chiến, trang bị, hệ thống các loại. Nghe tiếng mà đến mọi người, chỉ có thể dừng lại tại khoảng cách chiến trường 30 km bên ngoài chỗ. Đúng lúc này, lưu lại ở ngoại vi mọi người nghe được máy bay âm thanh gào thét. Bọn hắn dùng kính viễn vọng hướng phía phương hướng của thanh âm nhìn lại. Nhìn thấy, phương xa mặt biển xuất hiện lít nha lít nhít thuyền lớn. Chúng nó mênh mông quần quận chính hướng phía chiến trường chạy tới. Ba chiếc khu trục hạm tại phía trước mở đường, 6 chiếc máy bay chiến đấu tại phía trước điều tra hoa tiêu, phía sau đi theo 4 chiếc hộ hàng quân hạm cùng 4 chiếc đoạn hậu máy bay chiến đấu. Ở giữa, đến không hết quân dụng máy bay trực thăng như ong mật một bạn bay ở hàng không mẫu hạm phía trên, chính là E quốc phái tới chấp hành chiến đấu nhiệm vụ cụm tác chiến tàu sân bay. Chúng nó đến, chúng nó lái vào chiến trường. Nhìn qua cụm tác chiến tàu sân bay lái vào chiến trường, mọi người vây xem cảm nhận được trước nay chưa có rung động, cũng nhìn xem trợn tròn mắt. Quân hạm, hàng không mẫu hạm, máy bay chiến đấu, má ơi, đây cũng là trên biển lực lượng mạnh nhất sao? Khủng bố như vậy, cũng liền E quốc bực này trên biển cường quốc mới cầm được ra bực này đại thủ bút. Ai có thể nghĩ tới, kinh khủng như vậy một chi cụm tác chiến tàu sân bay lại muốn đi đối phó một chiếc thuyền đánh cá. Ta cả người đều không tốt, thuyền trưởng đến cùng là cái gì dạng tồn tại, lại có thể khiến cho E quốc phái ra bực này lực lượng kinh khủng đi đối phó hắn. Lại nói, thuyền trưởng cái kia lấy cái gì cùng cố lực lượng này chống lại? Ta không cách nào tưởng tượng, cũng không thể tin được. Một chút biện pháp đều không có, phải biết đây chính là nhất quốc chi lực đánh tạo ra tới trên biển chiến lược mạnh nhất, cho dù thuyền trưởng lại nghịch tiên cũng không có khả năng chống lại, trên đời này ai cũng làm không được. Bất quá, thuyền trưởng trong trận chiến đấu này bỏ mình, cũng coi là chết cũng không tiếc, đã là đáng giá, dù sao đối phương cũng phái ra sức chiến đấu cỡ này. Cuối cùng vẫn là nói một câu, thuyền trưởng châu bỏ. Mọi người nhìn qua chiến trường phương hướng, thảo luận nói, mặc dù không cách nào tới gần chiến trường, không cách nào quay phim hình ảnh chiến đấu, nhưng đã đến bên ngoài mọi người cũng không có muốn đánh tính rời đi ý nghĩa, mà là lựa chọn một thằng lưu lại ở ngoại vi, hy vọng tại thời điểm chiến đấu năng nhìn thấy lúc chiến đấu một ít tiếng động. Thí dụ như tên lửa nổ tung thời nhiễm nhiễm dâng lên ánh lửa. Rốt cuộc, nơi này là biển cả, mặt biển tầm mắt rất rộng lớn, cách xa nhau hơn 30 cây số, mặc dù hơi nước tràn ngập chặn tầm mắt, nhưng nếu phiếu nổ tung tiếng động đủ lớn, vẫn có thể nhìn thấy. Chỉ cần có thể nhìn thấy một chút hỏa lực, cũng không uổng công chuyến này. Cùng tác chiến tàu sân bay đã vào chỗ, tin tưởng chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ khai hỏa. Thế là, mọi người một bên thảo luận, một bên nhìn về phía chiến trường phương hướng, căng thẳng lại chờ mong cùng đợi. Chương 348, đánh xong. Chương 348, đánh xong. Mọi người bóp lấy biểu nhìn hơn nửa giờ. Tính một ít thời gian, cụm tác chiến tàu sân bay đã sớm cái kia tới đó. Hai phe mâu thuẫn như thế đại, vừa chạm mặt khẳng định sẽ trực tiếp đánh nhau. Nhưng vì cái gì chiến trường phương hướng không hề có động tĩnh gì? Mọi người khẩn trương chằm chằm vào chiến trường phương hướng nhìn xem, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Lẽ nào bọn hắn tại đàm phán? Không có đánh nhau, có thể đối với song phương cũng có chỗ tốt. Mặc dù nói E quốc phương diện có thể tiêu diệt thuyền trưởng, có thể trả ra đại giới nhất định sẽ rất lớn, có thể đàm phán, đúng là chuyện tốt. Đối với thuyền trưởng mà nói cũng là như thế, hắn cho dù có thể phá hủy E quốc một chiếc quân hạm, có thể hiện tại đối mặt thế nhưng nguyên một chi cụm tác chiến tàu sân bay, hắn căn bản trốn không thoát, đàm phán năng nhặt về một cái mạng. Muốn ta là thuyền trưởng, ta cũng sẽ lựa chọn đàm phán, đem E người trong nước cần cho bọn hắn, chính mình năng lưu lại sống sót, với lại trước đó đã phá hủy E quốc một chiếc quân hạm, cũng không tính là thua thiệt. Cho nên ngươi không phải thuyền trưởng, ta mới thuyền trưởng chắc chắn sẽ không tiếp nhận đàm phán, bằng không hắn ngay từ đầu cũng không cần phản kháng. E quốc cũng sẽ không đàm phán, bằng không mất thể diện thì ném đi được rồi, chờ lấy xem đi, khẳng định sẽ đánh lên. Mọi người ở đây nghi ngờ nghị luận thời điểm. Đột nhiên, bầu trời xuất hiện âm thanh gào thét. Ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời trong xanh phía dưới có thể nhìn thấy từ đằng xa chân trời nhanh chóng bay tới như là ưu linh bình thường máy bay ném bom. Tốc độ của bọn nó rất nhanh, chính xông lên chiến trường. Thấy cảnh này, mọi người nhất thời càng thêm sững sờ. Đây là máy bay ném bom? Có chuyện gì vậy? Cũng còn chưa có bắt đầu đánh nhau à, bọn hắn tới làm gì, bây giờ liền bắt đầu đánh cả sao? Không, đoán chừng đàm phán gặp phải nan đề, E quốc hải quân phái bọn hắn đi ra ngoài là vì biểu hiện lá bài tẩy của mình, gia tăng đàm phán thẻ đánh bạc. Thật là gấp chết người cũng không biết tình huống thế nào. Mọi người chầm chậm vào máy bay ném bom nghị luận. Đúng lúc này, đột nhiên, trên bầu trời chính bay hướng chiến trường máy bay ném bom đột nhiên không hiểu ra sao phát nổ. Một khung, hai khung, mười mấy đơn giống như pháo hoa tại hai giây trong lần lượt nổ tung lên, chỉ nhìn thấy một đoàn sáng chói ánh lửa, sau đó cái gì đều không có lưu lại. Nói nổ tung, chẳng bằng nói là mất đi. Mọi người khiếp sợ nhìn lên bầu trời bên trong một màn, dường như không dám tin vào hai mắt của mình, mãi đến khi máy bay ném bom toàn bộ đều biến mất, đều không thể phản ứng. Chỉ biết là, thời gian một cái nháy mắt, bay đầy trời máy bay ném bom thì trống không. Liền xem như dùng tới đế chi bút đến xóa đi những thứ này, máy bay ném bom đều không có nhanh như vậy. Tất cả mọi người nhìn xem trợn tròn mắt. Đã xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì vậy? Những kia máy bay ném bom làm sao lại hết rồi? Trời ơi, này đến cùng là cái gì quỷ dị phương thức công kích? Có ai thấy rõ ràng? Là thuyền trưởng. Thuyền trưởng công kích chúng nó. Mọi người dùng khiếp sợ giọng nói nghị luận. Nghị luận âm thanh còn chưa ngừng. Mọi người liền lại thấy được làm cho người không hiểu một màn. Những kia phong tỏa chiến trường E quốc hải quân thuyền lại cực tốc theo chiến trường phương hướng mở ra đây. Trên thuyền hải quân dáng vẻ muốn nhiều chật vật, có nhiều chật vật. Bọn hắn đã bất chấp mọi người vây xem, cũng không còn phong tỏa hiện trường, mà lại như bị điên hướng chiến trường hướng trái ngược né ra. Làm thuyền con của bọn họ lướt qua tuyến phong tỏa, theo mọi người bên người gặp thoáng qua lúc. Mọi người mơ hồ nghe được trên thuyền E quốc hải quân như chết tiệt bình thường đang kinh ngạc thốt lên nói, thật là gặp quỷ. Này căn bản không phải chiến đấu, mà là đơn phương đổ sát. Hết rồi, tất cả đều hết rồi, nhiều như vậy quân hạm, tất cả đều hết rồi. Chúng ta đến tột cùng là chọc phải tồn tại gì? Tên kia căn bản chính là ma quỷ. Nghe được E quốc hải quân những thứ này tiếng kinh hô, mọi người càng thêm sững sờ. Quân hạm tất cả đều hết rồi. Cơ mờ nở, chẳng lẽ nói đã đánh xong? Sao một điểm động tĩnh đều không có nhìn thấy a? Ai tới nói cho chúng ta biết, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Có một người không nhịn được hướng phía đang thoát đi một tên hải quân hô, uy, rốt cục tình huống thế nào? Trời mới biết tình huống thế nào. Tên kia hải quân phẫn nộ nói. Sau đó, hắn dựng lên một ngón tay, nói ra, một phút đồng hồ đều không có, toàn bộ cũng bị mất, các ngươi nhanh lên trốn đi, tên kia căn bản không phải người. Nói xong, tên kia hải quân thì cũng không quay đầu lại hỏa tốc thoát đi. Tên kia hải quân không phải đảo binh, mà là đóng tại bên ngoài áp trận binh sĩ, là bộ tư lệnh hạ lệnh để bọn hắn trốn. Xưng là năng trốn một cái tính một cái, bằng không chính là toàn quân bị diệt. Hải quân trả lời, nhường mọi người vây xem càng thêm sững sờ. Từng cái há to miệng, không thể tin vào tai của mình, không thể tin được chính mình nghe được nội dung. Một phút đồng hồ thì kết thúc chiến đấu. Thuyền trưởng tại trong vòng một phút, giải quyết tất cả cụm tác chiến tàu sân bay. Với lại, một điểm động tĩnh đều không có. Nhìn tới, những kia máy bay ném bom là chuẩn bị đi trợ giúp, thật không nghĩ đến vừa bước vào chiến trường, cơ liền không có. Đáng sợ. Lúc này, thuyền đánh cá. Vương Hải đang bong tàu hoa viên trên nhàn nhã uống trà. Nhìn mấy phút sau trước đó còn quân hạm trải rộng, lúc này lại đã trống rông bốn phía, trên mặt khó nén một tia thất vọng. Mặc dù cùng cụm tác chiến tàu sân bay chiến đấu nghe tới vô cùng nhiệt huyết dâng trào, nhưng mình mảy may để không nổi bất luận cái gì kích tỉnh. Chủ yếu là, thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Vừa mới chạm mặt, hệ thống tấn công trên tàu tại hệ thống thông minh hiệp trợ dưới, trong nháy mắt toàn bộ khóa chặt đối phương quân hạm cùng máy bay chiến đấu và chiến đấu mục tiêu. Chính mình chỉ cần tùy tiện một chút, đối phương thì toàn bộ bị thuyền đánh cá phát xạ ra tới năng lượng mạch xung cho mất đi. Một điểm động tĩnh đều không có. Đối phương cũng không có dây rùa. Cái này có thể có cái gì kích tỉnh. So với chơi game còn nhàm chán. Vương Hải uống xong trong chén trà, thở dài một cái, phóng ly trà sau đó đứng lên, duỗi lưng một cái. Sau đó lầm bầm lầu bầu thầm nói, đoán chừng bọn hắn trong thời gian ngắn có phải không sẽ trở lại, vì tiết kiệm thời gian, chúng ta hay là trực tiếp đem thuyền lái đi bọn hắn bộ tư lệnh đi. Hệ thống chống trinh sát mở ra, truy tung đối phương điều tra tín hiệu nơi phát ra, hệ thống thông minh căn cứ tín hiệu nguyên phân tích ra E quốc căn cứ bộ tư lệnh hải quân vị trí. Đem thuyền lái hướng chỗ nào? Không bao lâu, đang phòng bếp nấu cơm Tiểu Địch cùng Đại Na đã làm xong cơm trưa, bưng đến hoa viên bàn ăn. Đại Na một bên mang thức ăn lên, một bên nhìn một phía, nghi ngờ hỏi, trước đó mênh mông quần quần bắn tới những kia quần hạm đâu? Sao chỉ là xào cái món ăn công phu, thì không thấy chúng nó? Mặc kệ chúng nó ăn cơm trước đi. Vương Hải cười nói, tòa nhà văn phòng London kia một gian phòng họp đã bị đổi thành trung tâm chỉ huy tác chiến. Lúc này, bên trong trung tâm chỉ huy mỗi người cũng cúi đầu điệu xỉu, sắc mặt hết sức khó coi. Nhất là có lệ, hắn toàn thân run rẩy, vừa tức vừa sợ. Phía trước chiến trường tình huống, bọn hắn đã biết được. Vương Hải thực lực vượt qua tưởng tượng của mọi người, nhường có lệ phẫn nộ cùng tuyệt vọng đến điểm cực. Vốn cho là chỉ là một con tiện tay có thể vì nắm bóp con kiến nhỏ, không ngờ rằng lại là một tôn thần linh bình thường tồn tại. Hắn biết mình trêu chọc phải không nên trêu chọc tồn tại, mà tạo thành đây hết thảy nguyên nhân, lại là bởi vì chính mình ngạo mạn cùng tham lam. Hắn đã hối hận, không nên thu người nước xạ cụ giả tiền, không nên đáp ứng bọn hắn đối phó Vương Hải, không nên đúng Vương Hải những kêu bảo vật mưu đồ làm loạn, không nên khinh thường Vương Hải. Nếu như không phải chính mình ngạo mạn cùng tham lam, đây hết thể cũng sẽ không phát sinh, E quốc sẽ không bị to lớn như vậy thứ bị thiệt hại. Có lẽ phẫn nộ cùng tuyệt vọng đồng thời, lại mười phần sợ hãi. Hắn thập phần lo lắng tư tâm của mình bạo lộ ra. Một sáng bị người ta biết là bởi vì hắn tham lam mà đưa tới trận này xung đột, vậy hắn muốn là E quốc tất cả thứ bị thiệt hại phụ trách, sẽ bị người đời chỉ chứ, tăng thêm chính mình tổ tông ở bên trong mấy đời anh danh tất cả đều hủy. Cho nên, hắn dự định hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Chỉ cần giết Vương Hải, hắn sẽ là vì người thắng tư thế đứng ở điểm cao nhất. Như thế thì không có người biết, lại đi truy tra trận này xung đột lý do. Như thế là có thể đem tất cả sai lầm cũng đẩy lên trên người Vương Hải. Do đó, hắn nhất định phải diệt trừ Vương Hải. Có lệ tỉnh lại lên, đứng lên, đúng trung tâm chỉ huy E quốc các cao tầng nói ra, mặc dù chúng ta đã xuất động trên biển lực lượng mạnh nhất, nhưng thật đáng tiếc không thể thành công. Này không có nghĩa là chúng ta đã thất bại. Binh lính của chúng ta bị tên kia tiêu diệt, quân hạm bị hắn phá hủy, chúng ta tuyệt đối sẽ không như vậy khuất phục, mà là muốn càng thêm cùng hắn chống lại rốt cục. Mọi người không cần phải lo lắng, hiện tại còn có một cái tuyệt đối hữu hiệu cách, đó chính là tìm kiếm nước Mỹ giúp đỡ. Bọn hắn là minh hữu của chúng ta, với lại, bọn hắn là công nhận thực lực mạnh nhất tồn tại, bọn hắn nhất định sẽ trợ giúp chúng ta, với lại bọn hắn một sáng gia nhập, nhất định có thể thay đổi cả côn, chuyển bại thành thắng. Hiện tại, lập tức giúp ta liên hệ hải quân nước Mỹ thống soái. Kêu gọi tướng quân Mát. Chương 349, cầu viện chương 349, cầu viện hướng nước Mỹ cầu viện. Hai quốc ở trên quân sự là đồng minh. Đã từng giao ước qua chỉ cần một phương nhận lấy cái khác thế lực vũ trang xâm lấn, một phương khác liền có nghĩa vụ cung cấp trên quân sự giúp đỡ. Vương Hải quy mô mặc dù vẹn vẹn chỉ là một chiếc thuyền đánh cá quy mô, nhưng theo trên thực lực mà nói, hắn đã trở thành một chi rất có uy hiếp thế lực vũ trang, so với một nước lực lượng còn muốn đáng sợ, hoàn toàn thỏa mãn nước định điều kiện. E quốc chính đụng phải Vương Hải uy hiếp, nước Mỹ liền có nghĩa vụ cung cấp quân sự giúp đỡ, thậm chí trực tiếp phái ra cường đại hàng không mẫu hạm nhóm đến đả kích Vương Hải. Do đó, hướng nước Mỹ cầu viện cho tới nay đều bị E quốc các cao tầng trở thành là có thể thực hiện cũng hữu hiệu át chủ bài. Lúc này, E quốc các cao tầng nghe được có lệ đưa ra cuối cùng này cũng là lớn nhất át chủ bài, lập tức quét qua trước đó xu hướng suy tàn, hai mắt thả ra tinh quang. Bọn hắn không kịp nghĩ nhiều, liền sôi nổi liên danh ký tên cầu viện bản kiện. Đạt được E quốc lãnh đạo tối cao sau khi đồng ý, bọn hắn liền bấm hướng nước Mỹ cầu viện điện thoại. Vì chiến trường là ở trên biển, do đó cầu viện điện thoại kinh quốc phòng bộ môn quay vòng sau đó đi tới hải quân nước Mỹ bộ tư lệnh, là hải quân ti lệnh tướng quân Mát tự mình nghe điện thoại. Mát một mực là trước mấy ngày bởi vì Vương Hải mang tới thứ bị thiệt hại mà sức đầu mẹ chán bên trong, cũng không có chú ý E quốc phương diện chuyện đã xảy ra. Lại thêm vì không phải cái gì hào quang sự việc, E quốc hữu ý tướng quân phương cùng Vương Hải xung đột thông tin che giấu đi, do đó Mát cũng không biết E quốc lúc này là tình huống thế nào. Tiếp vào điện thoại lúc, hắn còn có chút kinh ngạc, vì đây là cao bí mật điện thoại khẩn cấp, chuyện bình thường cũng sẽ không gọi cú điện thoại này. Điện thoại vừa tiếp thông, E quốc cao tầng liền ngay cả bận bịu lại gọn gàng dứt khoát nói ra, tướng quân Mát, lúc này E quốc chính gặp một chi phần tử khủng bố tập kích, chúng ta hy vọng đạt được hải quân nước Mỹ viện trợ. E quốc quân phương bị một chiếc thuyền đánh cá đánh tơi bời này biểu hiện là một chuyện rất mất mặt, E quốc cao tầng vẫn là phải điểm mặt mũi, không có nói thẳng bị một chiếc thuyền đánh tơi bời, mà là nói thành gặp phần tử khủng bố tập kích. Dù sao hắn thấy Vương Hải không khác nào phần tử khủng bố. Mát nguyên bản thì rất nghi ngờ, nghe E quốc cao tầng tiểu nói này càng thêm vẻ mặt sững sờ đồng thời còn có chút căm tức. rốt cuộc bị phần tử khủng bố tập kích cũng không phải chuyện đại sự gì, một quốc gia mình lực lượng có thể xử lý. E quốc nhỏ như vậy sự việc cũng cần vận dụng nước đồng minh ở giữa cầu viện điện thoại. Đây không phải cầm nước Mỹ làm trò cười sao? Vài ngày trước, Vương Hải cho hải quân nước Mỹ mang đến cực tổn thất lớn, mắt một thẳng vì chuyện này sức đầu mẹ chán nhìn. Bây giờ nghe E quốc lại vì phần tử khủng bố sự việc đi cầu viện binh, ít nhiều có chút căm tức. Chẳng qua, căm tức quy căm tức, đối phương dù sao cũng là nước đồng minh, mắt tính nhẫn mại tự do hỏi, là vũ trang quy mô rất lớn phần tử khủng bố sao? Đối phương cụ thể có bao nhiêu quân đội? E quốc bên ấy chần chờ một chút, nói ra, quy mô cũng không lớn, nhân số chỉ có 10 người không đến. Mắt nghe xong cả người cũng trợn tròn mắt. Chỉ có 10 người không đến phần tử khủng bố. E quốc lại cần cầu viện. Đây không phải nào sao? Lao tử hiện tại bận rộn như vậy, bọn hắn gọi điện thoại đến chơi. Một đám đồ thần kinh. Hắn khó chịu đối bên đầu điện thoại kia người nói ra, các ngươi rốt cục đang dở trò quỷ gì? Còn tưởng rằng là cái đại sự gì, kết quả cũng chỉ là 10 người cũng chưa tới phần tử khủng bố. Các ngươi E quốc quân bộ đều là một đám thùng cơm sao? Lẽ nào đã lạc hậu đến ngay cả đẳng cấp này cái khác phần tử khủng bố cũng xử lý không được nữa? Kia thật đúng là cái thiên đại chuyện cười. Không nói gạt ngươi, chúng ta một cái ngay cả binh sĩ cũng mạnh hơn các ngươi. Thật có lỗi, lão phu nhưng không có thời gian dỗi nói đùa các ngươi. Cứ như vậy đi. Là thực lực mạnh mẽ một phương, mắt hoàn toàn không cần cho đối phương mặt mũi. Sau khi nói xong trực tiếp thì cúp điện thoại. E quốc các cao tầng cũng lung túng cực kỳ. Bất quá bọn hắn hiểu rõ là chính mình chưa nói rõ ràng vấn đề nguyên nhân. Suy nghĩ một lúc về sau, tiếp tục bấm điện thoại. Ta nói, các ngươi rốt cuộc là ý gì? Cầm tiểu này điện thoại đến đùa giỡn hay sao? Nếu là như vậy, ta đề nghị hai quốc đồng minh quan hệ hay là giải trừ rơi đi. Mát không nhịn được nói. Không không không, tướng quân Mát, ngài nghe ta nói. Đây không phải là bình thường phần tử khủng bố, bọn hắn quy mô mặc dù không lớn, nhưng thực lực lại mười phần cường hãn, không dối gạt ngài nói, chúng ta một cái cụm tác chiến tàu sân bay đã chiến bại, E quốc cao tầng cũng không sợ mất thể diện, nói thẳng nói. Mát đã không có kiên nhẫn đi cùng đối phương chu toàn, nói ra. Ta hiện tại không nghĩ quản hắn đương đến cùng là cái gì phần tử khủng bố không dối gạt các ngươi nói, trong khoảng thời gian này chúng ta quân phí rất khẩn trương, không có dư lực lại vì các ngươi cung cấp viện trợ các ngươi hay là chính mình ứng phó đi. Quân phí? Quân phí chúng ta ra, E quốc cao tầng đội và nói. Lần này chỉ cần hải quân nước Mỹ xuất binh, tất cả chiến tranh tiêu hao cũng do chúng ta tới thanh toán, ngoài ra chiến hậu chúng ta còn có thể vì tất cả viện trợ tướng sĩ cấp cho quá mức tiền thưởng. Ngài cảm thấy thế nào? Tướng quân Mát. Mát trên mặt hòa hoan rất nhiều. Hải quân nước Mỹ trước đó không lâu bị Vương Hải hung hăng bắt chẹn một bút, dưới mắt nói không chừng là có thể vãn hồi một điểm cơ hội. Mắt suy nghĩ một lúc về sau, nói ra, các ngươi hẳn phải biết, theo nước Mỹ đến E quốc, cần vượt ngang tất cả Đại Tây Dương, khoảng cách một chút cũng không nguyện. Với lại, không dối gạt các ngươi nói, chúng ta tại Đại Tây Dương hiện nay nhưng không có có thể điều động hàng không mẫu hạm, cái này cần từ chỗ khác dọn đến, bởi như vậy, thì dạng sẽ đánh loạn chúng ta trước đây bố trí, vô cùng phiền phức. E quốc cao tầng nói ra, quân phí ngài không hài lòng, có thể bàn lại. Như vậy đi, chúng ta dù sao cũng là đồng minh. 100 ức Mỹ Kim chuyến này công việc chúng ta bao hết. Mát nói. 100 ức Mỹ Kim, E quốc cao tầng nghe được Mát mở ra điều kiện sau mừng thầm trong lòng, giọng nói cũng trở nên kích động lên. Thuyền đánh cá của Vương Hải thế nhưng năng tiêu diệt cả chi cụm tác chiến tàu sân bay tồn tại, 2 giờ trước trận chiến kia, E quốc thì tổn thất hơn 100 tỷ Mỹ Kim cũng không chỉ. Mát bẹn bẹn chỉ cần giá 100 ức Mỹ Kim, vậy nhưng quá tiện nghi. Nghe được E quốc cao tầng âm thanh kích động, Mát trong lòng thầm nghĩ có phải chính mình chào giá cao, hầu nghi hỏi, sao? Không đồng ý. Không đồng ý coi như xong. Làm ta chưa nói qua. Không, không. Tướng quân Mát, chúng ta đồng ý, E quốc cao quản đội và nói. Mấy phút sau đó, tướng quân Mát, tiền đã chuyển tới tài khoản của các ngươi mời ngài hiện tại thì sắp đặt xuất binh đi, E quốc cao tầng nói. Vì phòng ngừa Mát đổi ý, bọn hắn còn rất tốc độ liền đem tiền chuyển quá khứ. Rốt cuộc, Mát đại biểu là nước Mỹ, chưa lấy được tiền trước đó còn có thể đổi ý, một sáng thu tiền thì không thích đổi ý. Mát nhường trợ lý trang một chút hải quân quân phí tài khoản, nhìn thấy có thêm đến rồi 100 ức Mỹ Kim, lập tức lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn gật đầu một cái, cười nói, "Ừm, hợp tác vui vẻ, hiện tại đem tư liệu của đối phương phát cho chúng ta." Chương 350, vỡ lọc chương 350, vỡ lọc E quốc, London, tòa nhà văn phòng chính phủ trung tâm chỉ huy tác chiến trong. Hiện trường một mảnh vui cười. E quốc các cao tầng mặt trên đều lộ ra thoải mái tiêu dung. Nhất là có lệ. Trong lòng của hắn treo lấy tảng đá rốt cục mới hạ xuống, một tia vẻ âm tàn theo trong mắt lóe ra. Thật tốt quá, nước Mỹ quân phương đã đáp ứng trợ rút. Chỉ cần hải quân nước Mỹ vừa đến, vì bọn hắn thực lực, nhất định năng tiêu diệt ra hỏa kia. Với lại chào giá còn không quý, chỉ cần 100 ức Mỹ Kim. Đến lúc đó chúng ta đạt được kia một chiếc thuyền đánh cá. Tuyệt đối năng sáng tạo ra vượt qua giá tiền này gấp trăm lần trở lên giá trị. Tốt, đem tên kia cùng kia chiếc thuyền đánh cá tài liệu chỉnh lý một chút, hiện tại phát cho hải quân nước Mỹ. Nhân viên tình báo sửa sang lại tất cả thu thập được về Vương Hải cùng thuyền đánh cá tài liệu, dựa theo Mát yêu cầu, đóng gói phát cho hải quân nước Mỹ vừa thành lập trợ giúp tổng đội. Một giây sau, bộ tư lệnh hải quân nước Mỹ cảnh báo liền trực tiếp vang lên. Mát văn phòng năm bộ điện thoại cũng cùng một thời gian vang lên. Tướng quân, ta là căn cứ bộ tư lệnh hải quân hệ thống thông minh, vừa kiểm tra đến nhân viên trong máy vi tính xuất hiện cấp SSS cơ mật tối cao tình báo. Tướng quân, mau nhìn xem, e người trong nước phát cho chúng ta những vật này. Tướng quân, ngài thành lập trợ giúp tổng đội, sẽ không phải là đi đối phó ác ma kia a? Tướng quân, ngài phải nghĩ lại a. Tướng quân, Mắt nghe được những âm thanh này, đầu tiên là nghi ngờ hỏi đã xảy ra chuyện gì, khi biết được e người trong nước gửi tới tổ chức khủng bố tình báo lại là Vương Hải cùng thuyền đánh cá của Vương Hải lúc, cả người cũng choáng váng, trực tiếp co quắp ngồi xuống ghế. Vài giây đồng hồ sau, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, tỉnh lại ngồi ngay ngắn, trong miệng tự lẩm bẩm thì thầm, e quốc đám người này điên rồi. Tên kia cũng là bọn hắn năng trêu chọc, còn tìm chúng ta cầu viện, quá mẹ nàng buồn cười. Không được, cũng không thể nhường tên kia hiểu rõ chúng ta cùng e quốc đám kia tên điên từng có liên hệ, bằng không một sáng liên lụy đến chúng ta, vậy liền xong rồi. Bọn hắn yêu muốn chết liền để bọn hắn muốn chết đi thôi, cũng đừng kéo chúng ta xuống nước. Mắt hít sâu một hơi, sau đó vội vàng đúng chính mình phó quan phân phó nói, hiện tại ngay lập tức vỡ lọc e quốc phương diện tất cả đường dây liên lạc. Không, vỡ lọc còn chưa đủ, đem tất cả liên hệ dấu vết cũng cho ta thanh trừ ra. Còn có bọn hắn gửi tới những kia tình báo, lập tức cho ta xóa bỏ. Ngay lập tức hồi báo cho phía trên, để bọn hắn hiểu rõ chuyện này, nói cho bọn hắn tuyệt đối không nên phản ứng e quốc đám kia người điên xin giúp đỡ. Mẹ nàng kém chút bị e người trong nước hố. Đám người kia thật đúng là một bầy chó. Phó quan nghe Mát hàng loạt cùng loại điên cuồng mệnh lệnh, liên tiếp gật đầu, không có bất kỳ cái gì dị nghị. Đợi Mát sau khi nói xong, hắn yếu ớt mà hỏi, trưởng quan, thu e quốc kia 100 ức mỹ kim có phải trả lại hay không? Mát phẫn nộ nói ra, còn cái gì trở về? Đem chúng ta sợ đến như vậy, thu bọn hắn 100 ức mỹ kim quá mức. Không những không trả, nếu bởi vậy chúng ta bị liên lụy, ta còn muốn tìm bọn hắn tính sổ sách đâu? Đúng, trưởng quan, e quốc trung tâm chỉ huy London, tình báo đã gửi tới đi. Vì hải quân nước Mỹ có được chiến đấu trình độ, chắc hẳn rất nhanh liền năng nghiên cứu ra chiến đấu sách lược. Không biết bọn hắn lại phái cái nào một chiếc hàng không mẫu hàng đến. Chúng ta nên đề nghị bọn hắn không nên kinh địch, tốt nhất là chuẩn bị một ít còn chưa diện thế cao tính sát thương vũ khí. Cũng yên tâm đi, Mắt thế nhưng nước Mỹ tư tinh thượng tướng, lão hồ ly sẽ không làm chúng ta thất vọng, chí ít tại chiến tranh phương diện. Mặc dù đã cầu viện, nhưng chúng ta cũng không thể thư giãn, phái người thời thời khắc khắc chằm chằm vào kia chiếc thuyền đánh cá, nắm giữ nó động tĩnh. Thời gian không sai biệt lắm, liên hệ nước Mỹ bên ấy, nghe một chút bọn hắn nói thế nào. Số điện thoại ngài gọi chính đang bận đường dây. Đường dây bận. Đoán chừng đang bận. Không thể không nói, tướng quân Mát hay là rất đáng tin cậy, nghĩ nhất định là chính tại vì chúng ta sự tỉnh má mau lên. Mấy phút nữa lại đánh. Số điện thoại ngài gọi chính đang bận đường dây, tạm thời không cách nào kết nối. Hay là đường dây bận. Đoán chừng tại mở cuộc họp khẩn cấp, không ngờ rằng bọn hắn đối với chuyện này để ý như vậy, qua nửa giờ lại đánh đi. Số điện thoại ngài gọi chính đang bận đường dây, tạm thời không cách nào kết nối. Trưởng quan, hắn có phải hay không là đem điện thoại của chúng ta block? Cái này làm sao có khả năng? Đây chính là nước đồng minh ở giữa cầu viện điện thoại, không thể nào block. Lại nói tướng quân Mát cũng không phải cái loại người này, khẳng định là đang họp, rốt cuộc đối phó tên kia thật không đơn giản, không được khai chiến thuật nghiên cứu và thảo luận đại hội a. Số điện thoại ngài gọi chính đang bận đường dây. Chậc chậc, này đại quốc tướng quân vẫn rất bận rộn. Ngài gầy gọi điện thoại chính đang bận đường dây. Có chuyện gì vậy? E quốc cao tầng tại trong vòng một giờ, nếm thử vô số lần liên hệ Mát, nhưng phát hiện mỗi một lần gầy gọi điện thoại tới đều là không cách nào kết nối. Cái này khiến bọn hắn không khỏi nói thầm lên. Có lẽ đột nhiên ý thức được có chút không thích hợp, trong lòng siết chặt. Mát gái kia muốn đản, không phải là thu tiền không muốn làm chuyện đi. Đường đường nước Mỹ thượng tướng đã vậy còn quá vô sỉ. Bằng không, trọng yếu như vậy điện thoại, bình thường đều là một tác thì thông sẽ không hơn một canh giờ còn không có đà thông. Thay cái cách thức liên hệ bộ tư lệnh hải quân nước Mỹ. Có lẽ hít sâu một hơi sau đối thủ hạ người nói. Số điện thoại ngài gọi chính đang bận đường dây, tạm thời không cách nào kết nối. Ngài phát ra ngoài thông tin bị cự tuyệt tiếp nhận. Ngài xin kết nối thất bại, có thể nguyên nhân, đối phương đã đem ngài block. Nguyên bản bầu không khí thật không dễ dàng trở nên thoải mái sinh động, phòng họp lập tức yên tĩnh trở lại. Tại đây ánh nắng tươi sáng trong mùa hè, âm lãnh được không được. Ai cũng nhịn không được sợ run cả người. Trải qua vô số lần nếm thử sau, phụ trách thông tin nhân viên ấp úng báo cáo, trưởng quan, nếu phán đoán không tệ lời nói, chúng ta hẳn là bị hải quân nước Mỹ bờ lọc tất cả liên hệ đường tắt đều kéo đen. Ngay cả trước đó đem tình báo phát đưa cho bọn họ cái đó con đường, cũng giống như vậy. Thật là gặp ủy. Biết được đến cái này chân tướng, sắc mặt của mọi người cũng rất khó nhìn xem vô cùng. Cái này, lẽ nào là gặp được lừa gạt phân tử? Không đúng a, đối phương thế nhưng đường đường nước Mỹ thượng tướng a, làm sao có khả năng lừa gạt? Với lại, đạt được hải quân nước Mỹ viện trợ, cũng là trải qua nước Mỹ bạch điện bên kia đồng ý, làm sao có khả năng là lừa gạt? Nhưng trực tiếp bị toàn bộ block, này rốt cuộc là ý gì? E quốc các cao tầng cũng sững sờ đến điểm cực, sững sờ đồng thời còn 10 phần tuyệt vọng. Bị lừa 100 ức là chuyện nhỏ, không có hải quân nước Mỹ giúp đỡ, kia E quốc tình cảnh coi như quá khó khăn. Có khả năng hay không là bởi vì bọn họ đang họp, vì để tránh cho chiến tranh bí mật tiết lộ, đem tất cả thông tin cũng đoán mất, mà không phải bờ lọc chúng ta. Vì theo lý thuyết, bọn hắn không có lý do gì bờ lọc chúng ta a. Tuyệt đối là vì đang họp. E quốc các cao tầng, bao gồm có lệ ở bên trong, mặc dù trong lòng mơ hồ cảm thấy không ổn, hay là bản thân an ủi thầm nghĩ. Đúng lúc này, một cái càng lớn tin dữ truyền đến. Không xong, kia chiếc thuyền đánh cá đột nhiên ra hiện tại chúng ta căn cứ bộ tư lệnh hải quân phụ cận. Hắn muốn làm gì? Nhanh hồi báo cho phía trên, để bọn hắn trực tiếp liên hệ nước Mỹ bạch điện phương diện, nhường nước Mỹ bạch điện ra mặt liên hệ hải quân nước Mỹ. Thật là gặp ủy, triển khai cuộc họp mở lâu như vậy. Chương 351, đánh nhầm lúc này. E quốc căn cứ bộ tư lệnh hải quân trong. Màu đỏ đèn báo động quang mang lấp lóe tại mỗi một cái trong thông đạo. Khắp nơi có thể nghe được đinh thai nhức góc còi xe cảnh sát. Căn cứ trên đám hải quân, nhìn cách đó không xa thuyền đánh cá, triệt để hoàng hồn. Là kia chiếc đáng sợ thuyền đánh cá. Hắn lại tìm tới nơi này. Làm sao bây giờ? Nếu hắn đúng căn cứ tiến hành công kích, vì căn cứ năng lực phòng ngự, có thể hoàn toàn căng cứng không xuống a. Xong rồi, xong rồi. Nhanh, mở ra hệ thống phòng ngự. Đừng hoảng hốt, chuẩn bị chiến đấu. Bất kể là quân quan hay là binh sĩ, cũng trong căn cứ hốt hoảng chạy lung tung, cực kỳ giống bị dội cho một chậu nước nóng tổ kiến. Vương Hải đem thuyền đánh cá ngừng lại, đứng tại bộ tư lệnh hải quân nước Mỹ căn cứ ngay phía trước, đầu thuyền chính đối căn cứ bộ tư lệnh. Dừng lại thuyền tới về sau, hắn cái gì cũng không làm, mà là cùng tiểu địch nhàn nhã tại bong thuyền rơi ra cờ tướng. Hắn đến trong lúc này cũng không phải là vì giết chóc, mà là vì chinh phục. Thực lực đã biểu hiện ra qua, bây giờ căn bản không cần làm cái gì, chỉ cần đem thuyền đặt ở nơi này, có thể đưa đến rung động hiệu quả. Không đánh mà thắng chi binh. Tất cả đơn vị chú ý. Từ giờ trở đi, đình chỉ tất cả hoạt động, tất cả thuyền, máy bay, quân hạm, toàn bộ ẩn nấp trong căn cứ, không được bước ra căn cứ một bước. Tất cả nhân viên ẩn nấp, không được tại kia chiếc thuyền đánh cá trước mặt lộ diện. Làm tốt phòng ngự chuẩn bị đồng thời, làm hết sức tránh trêu chọc đến kia chiếc thuyền đánh cá. Mấy phút sau đó, không mẹn mẹn là căn cứ bộ tư lệnh hải quân, tất cả e quốc hải quân liền nhận được mấy đầu mệnh lệnh. Nguyên bản náo nhiệt vô cùng căn cứ bộ tư lệnh lập tức trở nên vắng lặng lên. Tất cả mọi người co đầu rút cổ vào thành lũy trong. Chết yên tĩnh đồng dạng, từ bên ngoài nhìn vào tất cả lớn như vậy căn cứ lại giống như không có mưa ai. Thế là xuất hiện một màn vô cùng ma quái. Tất cả e quốc hải quân trơ mắt nhìn thuyền đánh cá của Vương Hải ngay tại cửa nhà mình khiêu khích, không gây một người dám đứng ra. Đây là từ trước tới nay tuyệt đối không từng xuất hiện sự việc. Thực chất không mẹn mẹn là hải quân nước Mỹ loạn thành tê dần. Lúc này ở trung tâm chỉ huy London e quốc các cao tầng cũng đều loạn thành tê dần. Làm sao bây giờ? Nước Mỹ người vẫn là liên lạc không được, bây giờ nên làm gì? Có lẽ chuyện này là ngươi khiêu khích tới, ngươi được nghĩ một chút biện pháp. Một thằng liên lạc không được hải quân nước Mỹ, thuyền đánh cá của Vương Hải lúc này lại đứng tại cửa nhà, đã giáng lâm e quốc bộ tư lệnh hải quân bí mật căn cứ. E quốc các cao tầng đã tuyệt vọng đến nội chiến. Bọn hắn ở gấp đồng thời, lại mười phần hoang mang cùng giật mình. Hoang mang cùng kinh ngạc tại, e quốc căn cứ bộ tư lệnh hải quân đối ngoại mà nói một mực là cái bí mật, cho dù là nước đồng minh nước Mỹ cũng không biết cụ thể chỗ ở đâu. Trừ ra e quốc tương quan nhân viên bên ngoài, ngoại nhân dường như không biết ở đâu. Sao, tên kia thuyền đánh cá vì sao nhanh như vậy có thể tìm được rồi chỗ này? Lẽ nào e quốc hữu nội ứng, này cũng rất không có khả năng. Vì e quốc cùng người kia xung đột chỉ vì lợi ích nhất thời tranh chấp, ai cũng không có đoán trước sẽ phát triển đến loại trình độ này, người kia không thể nào tại e quốc sớm thì thu mua đến nội ứng. Như vậy thì chỉ có một cái khả năng. Đó chính là, người kia có dò xét thủ đoạn là nhất lưu, mười phần cao minh. Mặc dù không biết cụ thể là cái gì, nhưng có thể xác định một điểm là, vậy sẽ là trừ ra thủ đoạn cao minh bên ngoài, người kia không còn nghi ngờ gì nữa còn mười phần lớn mật. Biết rõ đó là căn cứ bộ tư lệnh hải quân, còn mười phần can đảm đem thuyền mở đi nơi nào. Phải biết, cho dù là bình thường căn cứ quân sự, thường thường đều sẽ an bài mười phần nhiều tiên tiến khoa học kỹ thuật vũ khí, được xưng là sắt thép thành lũy tử vong cấm địa một chút cũng không quá đáng. Căn cứ bộ tư lệnh đại biểu cho một quốc gia lực lượng quân sự mạnh mẽ, kia càng thêm hơn. Nhưng mà, gia hỏa kia lại một chút cũng không sợ sệt, đột nhiên thì giáng lâm đến căn cứ phụ cận. Hơn nữa còn không thấy có một chút ẩn tàng, mười phần gióng trống thua chiêng. Như thế gióng trống thua chiêng thì xâm nhập một quốc gia căn cứ bộ tư lệnh cấm địa phạm vi, đây là từ trước tới nay chiếc thứ nhất thuyền. Lẽ nào hắn một chút cũng không sợ sẽ sao? Hay là nói, thực lực của hắn đã để hắn có thể coi nhẹ tất cả? Quả nhiên là lại có thực lực lại dũng cảm a. E quốc các cao tầng nghĩ đến nơi này, càng phát kinh ngạc cùng sợ hãi. Sôi nổi không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, mơ hồ có chỗ phát giác, chính mình dường như trêu chọc phải cái gì nhân vật không tầm thường. Chẳng qua, ý nghĩ này vẹn vẹn trong lòng bọn họ chợt lóe lên. Theo bọn hắn nghĩ, dưới mắt chuyện quan trọng nhất hay là trước liên hệ đến hải quân nước Mỹ. Vì một sáng hải quân nước Mỹ ra tay, Vương Hải mạnh hơn cũng không cần e ngại, nguy cơ là được giải trừ. Do đó, dưới mắt bất kỳ động tác bao gồm phản kháng ở bên trong đều là dư thừa, liên hệ nước Mỹ là được rồi. Nước Mỹ bạch điện phương diện nhận được mát báo cáo sau đó, bọn hắn biết được e quốc quân phương treo chọc đến lại là bị bọn hắn coi là ma quỷ giống nhau người kia, lập tức sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Âm thầm hối hận, làm sơ lời thề son sắt đáp ứng e quốc cho cung cấp giúp đỡ. Lúc này, nhìn không ngừng vang lên ngoại giao điện thoại, bọn hắn do dự tự hỏi muốn hay không tiếp đi, này rất có thể sẽ liên lụy đến nước Mỹ. Thực lực của người kia quá mức kinh thế hai tụng, căn bản cũng không phải là nước Mỹ bây giờ có thể ngăn cản xuống. Một sáng bị liên lụy đến, khó tránh khỏi lại là một cái tổn thất thật lớn. Không tiếp đi, hai quốc dù sao cũng là nước đồng minh, làm như thế ít nhiều có chút không tốt lắm. Quan trọng nhất là, lần này thả e quốc bồ câu, về sau có thể liền thiếu một cái có thể lợi dụng quốc gia. Chuyện này đối với nước Mỹ mà nói, cũng là một cái tổn thất không nhỏ. Với lại, trên mặt mũi cũng không tốt lắm. Do dự sau một hồi, nước Mỹ bạch điện phương diện trải qua 3 lần hội nghị nghiêm túc thảo luận lợi và hại sau đó, cuối cùng quyết định tiếp e quốc phương diện gọi điện thoại tới. Điện thoại kết nối, e quốc các cao tầng vui vẻ đến nhận việc điểm nhảy dựng lên. Lúc này, e quốc hữu cứu được. Thật tốt quá, rốt cục tiếp thông. Quý quốc đến cùng là thế nào? Được rồi, kính nhờ quý quốc hải quân hiện tại thì cho chúng ta cung cấp quân sự giúp đỡ, không dối gạt các ngươi nói, địch nhân đã bước đến chúng ta nền đất mười phần bức thiết, kính nhờ. Rất nhanh, điện thoại bên ấy chuyển đến đáp lại. Uy, vị kia, ngại quá, đánh nhầm, đừng lại đánh tới. Nghe được các ngươi dường như phạm vào sai lầm nghiêm trọng, nếu phạm sai lầm thì mau nhận sai, đừng nghĩ gọi điện thoại cầu viện. Vẹn vẹn chỉ là vô tình nói một câu, liền cúp điện thoại. Nghe được này ra ngoài ý định lại lạnh lùng đáp lại, e quốc các cao tầng cũng trợn tròn mắt. Cái quần què gì vậy? Đánh nhầm. Điện thoại này không phải đường dây riêng sao? Làm sao có khả năng đánh nhầm? Cái gì gọi là phạm vào sai lầm nghiêm trọng, mau nhận sai. Nưu đầu không đúng mã miệng nha. Nước mi không thích hợp a. Mau đánh quá khứ hỏi lại hỏi tình huống thế nào. Chương 352, ngoại hiệu là ma quỷ. Chương 352, ngoại hiệu là ma quỷ đô đô bí bò. Điện thoại lần nữa kết nối. E quốc các cao tầng vẫn không nói gì. Bên ấy liền chuyển đến không nhịn được âm thanh. Các ngươi có chuyện gì vậy, ta đều nói, các ngươi đừng lại đánh tới. Ta đã ra hiệu ngầm được đủ minh xác, khác không biết tốt xấu. Cách. Nói xong, liền trực tiếp giật máy. Nghĩa là gì? Ta dám cam đoan điện thoại không có đánh nhầm, nước Mỹ rốt cuộc là ý gì? Ra hiệu ngầm, bọn hắn ra hiệu ngầm cái gì? Đã nói xong quân sự viện trợ đâu? Đám hôn đảng kia, chỉ toàn kéo một ít không tương quan trọng tâm câu chuyện, né tránh chính sự, lại gọi điện thoại tới hỏi một chút. Đoán chừng là bọn hắn xem chúng ta cho thiếu đổi ý nói cho bọn hắn, có thể thêm tiền. Đúng, tiền không là vấn đề. Đô đô bí bò. Đánh 3 lần về sau, điện thoại lần nữa kết nối. Không đợi đối phương nói chuyện, E quốc các cao tầng liền vượt lên trước nói ra, tiên sinh, chớ vội tắt điện thoại, điều kiện chúng ta có thể bàn lại, nếu cảm giác phải chúng ta cho quá ít, chúng ta có thể thêm tiền. Gấp 3, 30 tỷ Mỹ kim thế nào? Nếu chưa đủ, vậy liền gấp 5 lần. Dù thế nào, lần này các ngươi nhất định phải trợ giúp chúng ta. Kính nhờ tiên sinh. Lần này, đối phương giọng nói hòa hoãn rất nhiều. Có thể là đồng bệnh tương liên. Đã từng cũng bị đang bắt nạt E quốc giá hỏa kia khi dễ qua. Lại có lẽ là bị làm phiền. Bên ấy nhịn không được thật sâu thở dài một hơi. Nói thật cho các ngươi biết, các ngươi xông đại họa. Chọc phải ngàn vạn lần không nên trêu chọc nhân vật. Người kia chính là ma quỷ, ác ma tồn tại. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại cường đại đến dọa người. Không nói gạt ngươi, kia ma quỷ cho dù là nước Mỹ, lại thêm tất cả minh quân, cũng là không cách nào trêu chọc tồn tại. Các ngươi hiện tại phạm sai lầm, trước đó chúng ta cũng phạm vào, kết cục là cái gì? Là chúng ta bồi thường tiền nhận lầm. Ngay cả chúng ta đều như thế, các ngươi có tư cách gì cùng người kia là địch? Lại có cái gì đảm lượng muốn công kích kia chiếc thuyền đánh cá? Không muốn sống nữa. Ta đã đem lời nói được ngay thẳng như vậy các ngươi năng đã hiểu đi. Cuối cùng cho các ngươi cái có thể được đề nghị, xin lỗi bồi thường tiền. Đúng, ban các ngươi một sự kiện, tuyệt đối không nên lại gọi điện thoại đến đây. Chúng ta lo lắng người kia sẽ hiểu lầm. Nước Mỹ người lúc này là không có bỗng chốc thì cúp điện thoại, còn kiên nhẫn giải thích nguyên do trong đó, thái độ so với trước đó tốt hơn nhiều. Nhưng E quốc các cao tầng không chút nào cao hứng không nổi. Nước Mỹ đáp lại, giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, hung hăng bổ vào trên mặt của bọn hắn, bổ cái kinh ngạc, trong lòng tuyệt vọng đến như là rơi vào vực sâu vô tận. Thiên ngàn thậm chí có người con mắt đột nhiên tối đen, toàn bộ thế giới giống như mất đi qua mình. Nghe được cái này đáp lại E quốc các cao tầng, cũng triệt để tuyệt vọng. Trong tuyệt vọng, còn 10 phần kinh ngạc. Thật lâu sau đó, bọn hắn mới chậm lại. Từng cái cũng ngồi yên tại cái ghế của mình bên trên, toàn thân cũng hiện đầy mồ hôi lạnh. Liễu Dĩu lẩm bẩm, người kia là ma quỷ, không thể trêu chọc tồn tại. Chẳng thể trách, vừa cho bọn hắn gửi đi người kia tình báo thì lập tức liên lạc không được bọn hắn nguyên lai like vậy mà như thế, chúng ta thật sự bị block. Nước Mỹ lại vẹn vẹn chỉ là bởi vì sợ bị người kia hiểu lầm, liền trực tiếp block chúng ta. Nhìn tới, ngay cả cường đại như thế nước Mỹ, kiên kỵ hắn cũng đã đến kiên kỵ thần linh bình thường trình độ. Bực này tồn tại, chúng ta làm sao có khả năng trêu chọc được? Chơi ạ, vì sao chỉ là một chiếc thuyền, lại có bực này thực lực khủng bố? Chúng ta nguyên lai lại hy vọng hao huyền giết người đòi bảo. Chê cười, thật là cái thiên đại chuyện cười. Xem xét chúng ta, giống hay không là từng cái tham lam rồ kẻ. Có lẽ, ngươi đến nói một chút nhìn xem, làm sao bây giờ? Giờ này khắc này, có lẽ đã sớm dọa tiểu tại trên ghế, môi khô khốc, trên trán mồ hôi như hạt đậu bình thường đại, đầu thì là trống rỗng. Đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh còn quanh quẩn tại trong óc của hắn, hắn trong lúc nhất thời lại không thể nào tiếp thu được, bây giờ còn chưa có chỉ hoan đến. Đối mặt những người khác hỏi, không để ý đến. Cả người giống như thất thần giống nhau. Hắn hiện tại duy nhất nghĩ là hy vọng thời gian có thể đảo ngược. Về đến trước mấy ngày trước đó, có thể lặp lại, bởi như vậy, hắn thì tuyệt đối sẽ không vì nước xạ cụ già người tiền cùng những kia bảo vật mà đối địch với Vương Hải. Không những sẽ không như thế, còn có thể hung hăng lấy lòng Vương Hải, dường như là trước kia lấy lòng nước Mỹ giống nhau. Có lẽ chính là tên hỗn đản, nếu như không phải hắn chủ động nói ra trêu chọc thị phi, chúng ta cũng sẽ không lâm vào kiểu này tình cảnh. Hắn hiện tại đã dọa thành nguyễn đàn, hiện tại để ta tới chỉ huy đi. Chỉ có thể là dựa theo nước Mỹ phương diện cho đề nghị đi làm đi. Ngay cả nước Mỹ đều nói xin lỗi bồi thường, chúng ta làm như thế cũng sẽ không mất mặt. Hiện tại chỉ hy vọng người kia năng tiếp nhận chúng ta xin lỗi cùng bồi thường. Nhường căn cứ bên kia quan chỉ huy đếm thử liên lạc một chút người kia. Lúc này, thuyền đánh cá bên trên, Vương Hải cùng Tiểu Địch đang chuyên tâm chơi cờ tướng. Vương Hải vừa dùng chính mình voi đánh Tiểu Địch một pháo, vây xem Đại Na liền nhìn thấy hải quân căn cứ bên ấy xuất hiện tiếng động. Một chiếc thuyền cao tốc giơ cờ trắng theo căn cứ mở ra đây, chính hướng phía thuyền đánh cá phương hướng mà đến. Thế là, Đại Na cười nói, mau nhìn, bọn họ đi tới. Chuyên tâm đánh Tiểu Địch pháo Vương Hải chỉ là dùng dư quang hướng phía thuyền cao tốc phương hướng nhìn sang, nhìn thấy giơ cao trên thuyền cao tốc cờ trắng, liền nở nụ cười. Bọn hắn đoán chừng là đến đàm phán, xem ra là phục rồi. Hải ca, ngài đến trong lúc này sau đó, thế nhưng cái gì cũng không làm à, bọn hắn làm sao lại phục rồi đâu? Đại Na không hiểu hỏi. Tiểu Địch cười nói, ngốc Đại Na, ngươi đây cũng đoán không ra, nhất định là bọn hắn tìm được rồi nước Mỹ cầu viện, nước Mỹ đem thuyền đánh cá một sự tình nói cho bọn hắn. Hiểu rõ sau đó, bọn hắn há có thể không phục. Đại Na nói ra, không nhất định là như vậy, ta xem bọn hắn hẳn là nhìn thấy ta thuyền trưởng Vương Bá chi khí, bị thuyền trưởng Vương Bá chi khí khuất phục. Đang khi nói chuyện, E quốc hải quân thuyền cao tốc đã lái đến thuyền đánh cá bên cạnh, tại cùng thuyền đánh cá chênh lệch 20m ở chỗ ngừng phía. Thuyền cao tốc bên trong đi ra mấy tên người mặc đồng phục, chế phục trên quân hàm treo lấy mấy quả đại tinh tinh sĩ quan, còn mang theo hai cái mỹ nữ phiên dịch. Bọn hắn vừa đi ra khỏi thuyền cao tốc, liền giơ cao lên hai tay, biểu lộ chính mình không hề uy hiếp. Sau đó, trong đó một tên sĩ quan dùng phát sóng hướng phía thuyền đánh cá phương hướng la lớn, "Tôn kính các hạ, không nên hiểu lầm, chúng ta đối với ngài đã không có địch ý, không mẹn mẹn là chúng ta, tất cả E quốc đối với ngài đều không có địch ý, trước đó mọi thứ đều là hiểu lầm, là chúng ta tin vào sảng luôn, hiểu lầm ngài. Có thể hay không ngồi xuống thảo luận, cho chúng ta cơ hội giải thích, hóa giải hai bên hiểu lầm. Nếu các hạ đồng ý ngồi xuống thảo luận, chúng ta sẽ vì thế trước cho ngài tạo thành thứ bị thiệt hại tiến hành bồi thường." Đây là ý tứ phía trên. Vương Hải dùng chính mình xoái, lại đánh tiểu địch một cái khắc áo, sau đó phóng cờ tướng nhìn về phía thuyền cao tốc, cười nói, "Nếu như ta không đồng ý đàm phán đâu?" Thuyền cao tốc trên người trong lúc nhất thời bối rối, yếu ớt nói ra, "Không đồng ý, chúng ta thì khuyên đến ngài đồng ý." Sau đó, hắn mỉm cười nhìn mình tả hữu hai cái rất có vài phần tư sắc dáng người cao gầy sĩ quan nữ quân nhân, nói ra, "Hai vị này là chúng ta đàm phán viên, các hạ có thể hay không để các nàng lên thuyền cùng ngài đi căn phòng tâm sự?" Vương Hải trêu ghẹo nhìn về phía kia hai cái sĩ quan nữ quân nhân, cười nói, "Bị nhân kế, muốn khiêu chiến của ta uy hiếp. Đừng như vậy, bạn gái của ta chính nhìn đâu. Tất nhiên cần lời nói, để các ngươi có thể làm chủ người đến một chuyến đi." Chương 353, Bá Vương điều khoản. Chương 353, Bá Vương điều khoản. Từ biết được nước Mỹ thái độ đối Vương Hải sau đó, E quốc các cao tầng đã bị sợ vỡ mật. Đấu trí không còn sót lại chút gì, một chút phản kháng hoặc là cùng Vương Hải chiến đấu ý nghĩ cũng không có. Hiện tại đầy trong đầu nghĩ đều là làm sao trấn an Vương Hải, lắng lại trận này xung đột. Vì thế, bọn hắn tỏ vẻ vui lòng bỏ ra cái giá khổng lồ. Rốt cuộc, cùng một quốc gia an nguy so sánh, bất kể nỗ lực bao lớn đại giới không còn nghi ngờ gì nữa đều là đáng giá. Bằng không, nghe nước Mỹ giọng nói, giả sử tiếp tục cùng Vương Hải chiến đấu tiếp, tuyệt đối sẽ là quốc phá người vong kết cục. Nước Mỹ các cao tầng trong lòng biết rõ đạo lý này. Lúc này, trung tâm chỉ huy London trong mọi người đang sức đầu mẹ chán thời điểm, tiền tuyến cuối cùng truyền đến đã lâu tin tức tốt. Tên kia lại đáp ứng đàm phán. Nghe được tin tức này, mọi người sôi nổi thở phào nhẹ nhõm, lau sạch lấy mồ hôi trên trán, thầm nói, thật tốt quá, thật sự là thật tốt quá. Tên kia nói thế nào? Mặc kệ hắn nói cái gì, đều phải đáp ứng hắn, mặc kệ hắn đưa ra cái gì bá đạo điều kiện, cũng đáp ứng hắn. Có người liền vội vàng hỏi, báo cáo thông tin người hồi đáp, hắn nhường có thể chủ sự người tiến về căn cứ bộ tư lệnh, tự mình cùng hắn đàm phán. Trung tâm chỉ huy một đám cao tầng nghị luận, có thể chủ sự người, chúng ta nên phái ai đi đâu? Người khác ở đâu, chiếc thuyền kia cũng ở đó, bất kể trong chúng ta là ai đi vào trong đó, cũng vô cùng nguy hiểm, một sáng đàm phán thất bại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe nói, tên kia giết người nhưng cho tới bây giờ không nương tay. Đừng nhìn ta cũng không dám đi, lại nói, cấp bậc của ta cũng không có tư cách đi a. Nhường có lệ đi thôi, chuyện này vốn là hắn phụ trách. Ánh mắt của mọi người xoạt 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 nhìn tê liệt trên ghế ngồi hai mắt vô thần có lệ. Có lệ nhìn thấy ánh mắt của mọi người, lập tức phản ứng, run rẩy ngồi ngay ngắn, ấp úng nói ra, nhìn xem. Nhìn ta làm gì? Ta cũng không đi, ai thích đi người đó đi, việc này ta không làm. Các ngươi không phải có chủ tâm để cho ta đi chịu chết sao? Nếu hắn hiểu rõ ta là chuyện này chủ mưu, ta còn có thể sống sao? Ta cũng không đi. Nghe được có lệ về sau, ở đây không ít người trên mặt lộ ra khinh bị cười lạnh. Trong lòng không khỏi ám đạo, gia hỏa này, dựa vào định hót cùng một ít ám muội thủ đoạn leo lên cao vị, có lợi ích lúc chạy so với ai khác đều nhanh, hiện tại đến cái kia gánh trách nhiệm lúc so với ai cũng sợ. Cũng không biết chúng ta sao mắt bị mù, đề cử hắn làm người phụ trách. Loại người này, căn bản không xứng bước vào E quốc lãnh đạo hạch tâm vòng tròn. Làm sơ thì không nên tin vào hắn, bằng không thì cũng sẽ không trêu chọc đến gia hỏa kia. Hừ, tất nhiên có lệ không tới, như vậy nên phái ai đi đâu? Cũng không thể tùy tiện tìm cấp bậc thấp đi qua đi, nếu như bị gia hỏa kia hiểu rõ hậu quả khó mà lường được. Mọi người một phen nói thầm về sau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi giữ im lặng lên. Đúng lúc này, trung tâm chỉ huy điện thoại vang lên, lại là E quốc lãnh đạo tối cao đánh tới. Chuyện này ta cũng có trách nhiệm, tất nhiên người kia yêu cầu chủ sự người đi đàm phán, như vậy thì để cho ta đi tốt, như vậy cũng hiển phải chúng ta thành ý, mọi người không cần phải lo lắng, người kia tất nhiên đáp ứng đàm phán, vẫn sẽ không tùy ý thì giết người. Để người an bài một chút, ta hiện tại thì xuất phát. Cúp điện thoại về sau, trung tâm chỉ huy mọi người một hồi tạm hối hận, chẳng qua trong lòng cũng là âm thầm may mắn. E quốc lãnh đạo tối cao cưỡi chuyển cơ nhanh chóng đuổi tới căn cứ bộ tư lệnh hải quân. Đúng lúc này tại căn cứ tư lệnh dẫn dắt cùng đồng hành dưới, leo lên thuyền đánh cá của Vương Hải, vì kẻ yếu cái kia có tư thế ngồi ở Vương Hải trước mặt, đúng Vương Hải cung kính vô cùng. Vương Hải cũng không khó vì hắn, vì Long Quốc cái kia có lễ nghi cùng trên thuyền thổ đặc sản tiếp đại tha. Sau đó hai bên hải hòa nói chuyện lên. Đàm phán thời gian cũng không dài, chỉ có không đầy nửa canh giờ. Quá trình cũng hết sức thuận lợi. Đối với Vương Hải yêu cầu, E quốc phương diện một thẳng gật đầu đáp ứng, mặc dù bộ phận yêu cầu có chút làm bọn hắn khó làm, nhưng nghĩ tới Vương Hải kia thực lực khủng bố, bọn hắn cuối cùng cũng là đáp ứng xuống. Tại một phen thảo luận sau đó, hai bên rốt cục ký kết hiệp ước Ba Vương. Hiệp nghị nội dung đại khái như sau: Vương Hải chỉ có một hứa hẹn, đó chính là hứa hẹn không còn đối với chuyện này làm khó E quốc. E quốc phương diện thì là làm rất nhiều cái hứa hẹn. Đầu thứ nhất, trong vòng 5 ngày, thanh toán Vương Hải 100 ức bảng Anh ngồi thưởng khoản. Đây là E quốc phương diện chủ động đề ra tới, bọn hắn đạt được nước Mỹ đề nghị, lập tức cũng bắt trước. Đầu thứ hai, trong vòng 10 ngày, trả lại tất cả cất giữ tại E quốc lớn nhất mấy tọa trong viện bảo tàng theo thế kỷ 17 đến thế kỷ 20 trong lúc đó tại Long quốc phi pháp đạt được văn vật Long quốc. Đây là Vương Hải đề ra tới. Vương Hải ý nghĩ rất đơn giản, tất nhiên E người trong nước hơi mào xung đột dự tính ban đầu là cướp đoạt trên thuyền bảo vật. Như vậy Dĩ Nhãn Hoàn Nhãn, chính mình tự nhiên cũng muốn lấy đi bọn hắn bảo vật. Dù sao những kia bảo vật nguyên bản là Long quốc chẳng qua là làm sơ thừa dịp Long quốc suy yếu mà cướp đi thôi, hiện tại yêu cầu bọn hắn trả lại một chút cũng không quá đáng. Điều thứ ba, cha rõ trận này xung đột nguyên do, xử trí khơi mào trận này xung đột kẻ cầm đầu. Đầu này hứa hẹn là E quốc chủ di chuyển đề ra tới. Chuyện này nhường E quốc bị thảm trọng thứ bị thiệt hại, E quốc không thể nào không tra rõ, cái đó khơi mào sự cố kẻ cầm đầu, không thể nào không xử trí. Cho dù là Vương Hải không nói, E quốc phương diện cũng sẽ làm như vậy. Sở dĩ ở trên bàn đàm phán xem như hứa hẹn nói ra, đơn giản là thuận thế hướng Vương Hải tỏ vẻ thành ý của mình, cố ý giao hảo thôi. Đầu thứ tư, từ hôm nay, E quốc đem ưu đãi tất cả đến E quốc Long quốc người, đem Long quốc người coi là khách quý. E quốc phương diện hứa hẹn, từ hôm nay, tất cả đến E quốc Long quốc người đều sẽ đạt được khách quý bình thường chiêu đãi. Bất kể đến em việc lớn quốc gia vì ở lại, làm công, hay là du lịch, cũng đem hưởng thụ cùng quốc gia khác người không giống nhau đặc quyền. Long quốc người tại E quốc gặp được bất luận cái gì khó khăn, đều sẽ cực đại trình độ đạt được E quốc ngành tương quan giúp đỡ. Đầu này hứa hẹn là Vương Hải để ra tới. Hắn không am hiểu đàm phán, cũng không thiếu cái gì, E quốc cái kia bồi thường đều đã để, nơi đó Lý cũng đã nói, còn lại còn chưa nghĩ ra có gì có thể hướng E quốc phương diện cố gắng. Thế là, hắn liền thuận thế giúp Long quốc huynh đệ tranh thủ một chút tại E quốc quyền lợi. Nguyên bản E quốc phương diện có phải không nghĩ đáp ứng, nhưng nghĩ kỹ sau đó, phát hiện làm như thế có thể cực lớn rút ngắn buồn quốc cùng Long quốc quan hệ, liền vui vẻ đáp ứng xuống. Bởi vì bọn họ hiểu rõ, có Vương Hải tồn tại, Long quốc ngày sau ổn thỏa vô cùng cường đại. Có thể cùng dạng này một cái cường quốc giao hảo, đúng E quốc mà nói chính là việc chuyện tốt, về sau đúng E quốc thế nhưng có chỗ tốt rất lớn, hiện tại nỗ lực không một chút nào tính thua thiệt. Thiên ngàn thế là, bọn hắn rất vui lòng đáp ứng xuống. Đầu thứ năm hứa hẹn, E quốc hải quân không được bước vào Long quốc đường ven biển 1000 trong biển phạm vi bên trong. Thứ sáu cái hứa hẹn, E quốc hải quân gặp được bất kỳ Long quốc ngư dân, Long quốc thuyền buôn, có nghĩa vụ cung cấp giúp đỡ. Còn lại còn có hơn 10 cái hứa hẹn, hầu như đều là một ít đúng Long quốc người có lợi bá vương điều ước. Đàm phán sau khi kết thúc, E quốc các cao tầng cũng triệt để thở phào nhẹ nhõm. Có một bộ phận người bắt đầu đúng việc mơ hồ lo lắng, nhất là những kia ban đầu thì đồng ý giết người đoạt bảo những kia cao tầng. Trong trung tâm chỉ huy, có lẽ cùng bên cạnh mấy cái lao đầu vô lực ngồi liệt tại chỗ ngồi của mình không nhịn được run lẩy bẩy. Bọn hắn đã hiểu rõ bàn đàm phán trên E quốc phương diện làm ra hứa hẹn. Lãnh đạo tối cao sau khi trở về đều sẽ điều tra này lên xung đột đầu nguồn. Như vậy, làm cho này lên xung đột sự kiện người đề xuất, bọn hắn đều sẽ bị tra rõ. Bọn hắn những kia bởi vì tham lam mà phát động âm mưu đem toàn bộ bị chấn động rất xuống ra đây. Bởi vì bọn họ tham lam, cho E quốc tạo thành to lớn như thế thứ bị thiệt hại, một thế anh minh đều sẽ quét rác. Không chỉ cao cao tại thượng địa vị đều sẽ không còn tồn tại, thậm chí sẽ trở thành E quốc trong lịch sử tội nhân, bị đính tại sỉ nhục trụ bên trên. Một nghĩ đến nơi này, bọn hắn liền sợ hãi đến không được, trong lòng hối hận đến không được, thậm chí đã có người tiểu trong quần bắt đầu khóc lên. Em đẹp cuộc sống tốt đẹp chẳng qua, không nên trêu chọc giá hỏa kia làm gì. Đều tại ngươi, có lẽ, ngươi tên hôn đàn này. Làm sơ thì không nên tin vào ngươi, ngươi thật là quá ngu xuẩn. Không riêng ngu xuẩn, còn 10 phần ngây thơ, ngươi quá ngây thơ, cái gì cũng không có điều tra, thì dám đúng người kia độc thủ. Một số người bắt đầu đúng có lệ chức trách mắng lên. Mắng có lệ rốt cục không chịu nổi, hắn bắp thịt trên mặt run rẩy, lớn tiếng biện giải cho mình nói, phút. Này làm sao có thể trách ta? Ai có thể nghĩ tới chỉ là một chiếc thuyền đánh cá, lại có như vậy thực lực khủng bố, ai có thể nghĩ tới gia hỏa kia, thậm chí ngay cả nước Mỹ cũng tính sợ kiêng kỵ, lão tử cũng hối hận a. Trừ ra E quốc có chút cao tầng bên ngoài. Lúc này, London mô một cái mật thất trong. Những kia thu mua có lệ người nước xạ cũ ra, hiển nhiên là nhận được một ít tình báo, một bên phẫn nộ hùng hùng hổ hổ, một bên nhanh chóng thu thập hành lý chuẩn bị đi đường. Bọn hắn thu mua có lệ không thể nghi ngờ là này lên xung đột ngoài nổ. Một sáng điều tra, vì E quốc cục tình báo thủ đoạn, chuyện này không thể nào giấu giếm ở đến lúc đó, E quốc chính phủ chắc chắn sẽ không buông tha bọn hắn, thậm chí cây bức khí cũng vung trên người bọn hắn. Bọn hắn giờ phút này còn sao dám lưu tại E quốc, chỉ có thể là vội vàng thoát thân. Chương 354 cấp tốc điều tra chương 354, cấp tốc điều tra vì phòng ngừa có người nhận được tiếng gió mà chạy trốn, dẫn đến không cách nào bắt được này phát động đấu tranh chính trị bằng vũ trang món kẻ cầm đầu, không thể cho Vương Hải một cái giá thỏa mãn. E quốc lãnh đạo tối cao vừa mới kết thúc đàm phán không lâu, đang ngồi ở trở về London chuyên cơ trên lúc, chính là bắt đầu tay điều tra này lên xung đột sự kiện khởi nguyên, cũng chuyên môn thành lập thủ đoạn 10 phần bén nhọn tổ điều tra. Còn không có đợi có lệ phản ứng, trung tâm chỉ huy cửa lớn liền bị 10 cái nghiêm chỉnh huấn luyện dùng miếng vải đen che mặt cầm súng đặc chủng binh sĩ phá tan. Mấy người kia xâm nhập trung tâm chỉ huy sau đó, không để ý chút nào ở đây chúng nhân tôn quý thân phận, trực tiếp đem có lệ cùng ban đầu đồng ý bày ra đối phó Vương Hải mấy vị kia lao đầu toàn bộ cũng cho theo trên mặt đất. Có lệ cùng mấy vị kia E quốc cao tầng cũng sững sờ. Nhưng những lính đặc biệt này thân thể cường tráng, hơn nữa còn đeo súng, bọn hắn ở đâu năng phản kháng được, chỉ có thể là một bên bị đè xuống đất ma sát, một bên vẫn nộ chất vấn, các ngươi là ai, vì sao xâm nhập nơi này? Các ngươi đám hôn đặc kia, biết không biết mình đang làm gì? Mở ra mắt chó của các ngươi xem xét chúng ta là ai? Bảo vệ đâu? Binh sĩ bên trong người cầm đầu móc ra một tấm lệnh bắt, ném ở có lệ mấy người trên mặt, cười lạnh nói, ta đương nhiên hiểu rõ các ngươi là ai, bắt chính là các ngươi đám ngu ngốc này. Cũng mang đi. Nhìn thấy do lãnh đạo tối cao ký tên lệnh bắt, có lẽ mấy người cũng trợn tròn mắt, thậm chí là sợ kẻ ra quần. Bọn hắn đã hiểu rõ người đến là thân phận gì, đây chính là e danh thủ quốc gia đoạn nhất là hung ác an toàn tổ chức, trực tiếp nghe theo lãnh đạo tối cao chỉ huy, chuyên môn dùng để xử lý chuyện khó giải quyết nhất. Một sáng rơi vào trên tay bọn họ người, không có một cái kết cục tốt. Nhìn giam giữ chính mình này hơn 10 người che mặt binh sĩ, có lẽ mấy người đã không còn lớn tiếng chất vấn, mà là biến đến run lẩy bẩy lên, hoảng sợ nói ra, không, chuyện này không liên quan đến chúng ta. Để cho ta nhìn một chút lãnh đạo tối cao, ta có lời nói với hắn. Tha chúng ta đi, chúng ta hiểu rõ sai lầm rồi. Ta không muốn chết ta. Tại một hồi hoảng sợ cầu xin âm thanh bên trong, hơn 10 người che mặt binh sĩ vì thủ đoạn sấm rền gió cuốn, đem có lẽ mấy người áp ra trung tâm chỉ huy, đi cao ốc tầng 3, một gian ám vô thiên ngày phòng thẩm vấn. Sau khi đi tới nơi này, che mặt đám binh sĩ cũng không nói chuyện, giơ lên nắm đấm liền hướng phía có lẽ mấy người trên mặt như mưa to bình thường đập tới. Mấy người lập tức bị đánh được máu me đầy mặt, mặt mũi bầm dập. Hành hung một trận sau đó, cầm đầu binh sĩ lạnh lùng nói ra, nói đi, chuyện này đến cùng là thế nào một chuyện? Từ đầu tới cuối cũng cho ta như thật giao phó. Có lẽ mấy người nuông chiều từ bé quen thuộc, lại thêm có vài vị là đã có tuổi lão đầu, ở đâu bị được như vậy đánh đập tàn nhẫn, rất nhanh liền chiêu. Đem đầu đuôi sự tình toàn bộ cũng nói ra. Làm sơ mấy người khinh thường Vương Hải, vì cướp đoạt Vương Hải trên thuyền bảo vật, mà động dùng trên tay mình quyền lợi, phái ra e quốc ngành tường quan đối phó Vương Hải. Thật không nghĩ đến Vương Hải thực lực lại là cường đại như thế, bọn hắn không thể không vận dụng càng ngày càng mạnh lực lượng, đến mức diễn biến đến quốc gia phương diện trên xung đột tới. Mấy người xưng chính mình lúc trước bị mỡ heo che tâm, nhất thời dậy rồi tham lam, cuối cùng ngủ thành đại họa. Mấy người một bên nói, một bên hối hận khóc lên. Các binh sĩ nghe xong, lại là đối bọn họ hành hung một trận. Nói, còn có cái gì bỏ sót chưa nói, cũng cho ta nói ra. Cầm đầu binh sĩ nghiêm nghị quát. Đây là bọn hắn một quen thẩm vấn thủ đoạn. Mặc kệ đối phương nói thật hay giả, dù sao chính là một thằng đánh tới nói thật ra, toàn bộ nói hết ra. Có lẽ vốn là muốn giấu giếm mình cùng người nước xạ cụ dạ giao dịch, thật không nghĩ đến lại bị các binh sĩ một trận đánh tới bời, tưởng lầm là chính mình chưa hề nói thật mà đưa đến. Tại các binh sĩ như mưa to bình thường dưới nắm tay, hắn không còn dám giấu giếm nửa phần. Thế là, đem mình cùng người nước xạ cụ dạ giao dịch bàn giao ra đây. Có lẽ mới vừa nói xong, cùng hắn đồng bọn mấy cái kia lao đầu chịu đựng kịch liệt đau nhức, phẫn nộ thật chặt nhìn hắn chằm chằm. Được, có lẽ, được, ngươi tên hôn đàn này, lại cùng người nước xạ cụ dạ thông đồng, sử dụng chúng ta. Khốn nạn, chúng ta bị ngươi hại thảm. Nước xạ cụ dạ loại kia giả nhân giả nghĩa lại độc ác gia hỏa ngươi cũng dám thông đồng, ngươi luân lạc tới hôm nay trình độ như vậy một chút cũng bất ngờ. Thật là nhìn là ngươi. Mấy người đúng có lệ đổ ập xuống một chầu thoá mạ về sau, chăm miệng một lời đối với cầm đầu binh sĩ nói ra, các ngươi đều nghe được, là hắn, chuyện này đều là bởi vì hắn, chúng ta đều là bị hắn sử dụng. Các ngươi mau đánh hắn a, đánh cho đến chết. Thân làm e quốc cao tầng, an lấy e quốc quan lương lại thông đồng người nước xạ cụ dạ, sử dụng trong tay quyền lợi là người nước xạ cụ dạ làm việc, bực này bán nước cầu lợi người đáng chết. Cùng mấy cái kia lão đầu giống nhau, các binh sĩ cũng là e người trong nước, đúng có lệ hành vi đồng dạng 10 phần phẫn nộ. Con mắt buốc lên hỏa diễm nhìn về phía có lệ, giơ lên nắm đấm. Có lệ nhìn ánh mắt của mọi người, sợ thẹn ra quần. Mau nói, đám kia người nước xạ cụ dạ bây giờ ở nơi nào? Một tên binh lính một quyền đánh vào có lệ trên mũi, nghiêm nghị hỏi. Ta nói, ta hiện tại liền nói. Có lệ khóc lên. Sau đó, hắn đem cùng mình giao dịch nước xạ cụ dạ nhóm người kia chỗ ẩn thân thay cho ra đây. Cũng liệt kê ra nhóm người kia cụ thể danh sách. Cầm đầu binh sĩ đạt được danh sách cùng chỗ ẩn thân, sau đó dùng máy truyền tin liên hệ chuyên môn tổ điều tra người, đem tình huống hồi báo cho bọn hắn. London phồn hoa trên đường phố, xe cảnh sát gào thét, hướng phía tọa lạc tại lầu cao trong một tòa không đáng chú ý trang viên chạy tới. Lúc này, trong trang viên, bị giả tạ tổ dị cùng mình đồng bọn tổng cộng 12 người, lôi kéo hành lý sợ hãi rụt rè đi tới trang viên cửa, nhìn chung quanh sau đó ngồi lên dừng ở cửa trên chuyến đặc biệt, chuẩn bị rời khỏi. Bọn hắn nguyên bản thì nhìn 10 phần chơi bẩn, hiện tại nhìn lên tới liền càng thêm bị uội. Ngồi lên sau xe, bị giả tạ tổ dị thở phào nhẹ nhõm. Cùng xe mấy người vì làm dịu không khí khẩn trương, hàn huyên. E quốc đám kia ngu xuẩn chắc chắn sẽ không sớm như vậy tra đến trong lúc này, không ai có thể ngăn được chúng ta, đi, hiện tại đi sân bay. Hahaha, chỉ cần leo lên chúng ta chuyên cơ. Bọn hắn cho dù là tra được chúng ta, muốn bắt chúng ta liền không khả năng. Chỉ là đáng tiếc, không thể giết người kia, cũng không thể đạt được kia chiếc thuyền đánh cá. Có lệ ra hoặc kia, thật là một chút tác dụng đều không có. Thực chất cũng chẳng thể trách có lệ, người kia thật sự là quá mạnh mẽ, ngay cả e quốc hải quân cũng muốn hướng hắn chịu thua, đây là chúng ta không có nghĩ tới. Chỉ có thể là khác tìm cơ hội. Đang khi nói chuyện, ô tô mở lên. Đúng lúc này, chung quanh truyền đến một hồi còi xe cảnh sát. Xe cảnh sát toàn bộ cũng vây quanh. Xoạt xoạt xoạt, hơn 10 người che mặt đặc chủng binh sĩ theo trên xe nhảy xuống, dơ thương nhắm ngay mị dạ tạ tổ dị kia mấy chiếc xe. Khốn nạn, các ngươi bị bắt, vội vàng xuống xe, bằng không chúng ta nổ súng. Mị dạ tạ tổ dị nhìn đột nhiên xuất hiện biến hóa, cả người cũng choáng váng. Cùng hắn đồng bọn những người khác cũng đều trợn tròn mắt. Đã xảy ra chuyện gì? Không, bọn hắn không thể nào tới nhanh như vậy. Khốn nạn, có lẽ tên kia đem chúng ta bán với lại bán quá nhanh, cái đó đồ hèn nhát. Mau trốn, lao ra, để bọn hắn bắt lấy, chúng ta liền xong rồi. Mấy chiếc ô tô tại mị dạ tạ tổ dị mệnh lệnh dưới, hướng phía vòng vây tại phía trước đặc chủng binh sĩ đánh tới. Phanh phanh phanh, đột đột đột, hiện trường chuyển đến dày đặc tiếng súng. Rất nhanh, người nước xạ cụ dạ ô tô cũng ngừng lại. Xe mặt ngoài hiện đầy vết đạn, mấy chiếc xe đều bị đánh thành cái nắp, người trên xe cũng đều bị đánh thành cái nắp, đã là lệnh. Bọn này ngu ngốc, còn bắt cho là điện ảnh đâu. Cầm đầu binh sĩ cười lạnh nói. Chương 355, công khai trận tướng, bước kế tiếp kế hoạch. Chương 355, công khai trận tướng, bước kế tiếp kế hoạch. Tại tổ điều tra thiết quyền phía dưới, xung đột sự kiện nguyên do rất nhanh liền thủy lạc thạch ra. E quốc lãnh đạo tối cao biết được có lệ cùng người nước xạ cụ dạ thông đồng, sau đó sử dụng E quốc các cao tầng lòng tham là cả sự kiện nguyên nhân căn bản về sau, mười phần đau lòng nhức óc, một hồi lòng chua xót. Bởi vì này đối với E quốc mà nói, là một kiện mười phần chuyện mất mặt. Cho dù là như vậy, E quốc lãnh đạo tối cao hay là quyết định đem điều tra kết quả đem ra công khai. Ngược lại không phải bởi vì lên cái gì tỉnh táo tác dụng, mà là bức bách tại Vương Hải áp lực. Bởi vì bọn họ cần cho Vương Hải một câu trả lời thỏa đáng, cùng lúc đó còn muốn Vương Hải một cái trong sạch. Rốt cuộc trước đó E quốc chính phủ thế nhưng nói xấu Vương Hải là kẻ cướp, tội phạm giết người. Mặc dù Vương Hải cũng không thèm để ý những thứ này, không có yêu cầu bọn hắn làm sáng tỏ cái gì. Nhưng vì lấy lòng Vương Hải, bọn hắn không được không làm như vậy. Điều tra kết quả rất nhanh thông qua giới truyền thông công bố ra. Không riêng công bố điều tra kết quả, lãnh đạo tối cao còn tiếp nhận rồi giới truyền thông phỏng vấn, đại biểu E quốc chính phủ cho Vương Hải công khai xin lỗi. Vì đó trước nói xấu Vương Hải mà xin lỗi. Vì đó tiến công kích Vương Hải mà xin lỗi. Là cho Vương Hải tạo thành thanh danh trên cùng trên tinh thần thứ bị thiệt hại mà xin lỗi. Lập tức, toàn bộ châu Âu nhấc lên sóng to gió lớn. Một thằng chú ý việc này mọi người, lửa nóng nghị luận. Nguyên lai sự việc là bộ dáng này. Đem sự việc công bố ra, còn cho thuyền trưởng xin lỗi, nhìn tới E quốc chính phủ bị thuyền trưởng thu phục. Lê tầm E quốc cao tầng, xảo trá người nước xạ cũ dạ, thật là rắn chuột một ổ a. Hào gia hỏa, lại là cùng nhau liên hợp lại hố thuyền trưởng. Ta liền nói, thuyền trưởng không thể nào là loại đó ác nhân. Thuyền trưởng so với đậu Nga còn đoan a, hảo hảo vớt tàu đắm, không ngờ rằng bị hãm hại. Chết cười bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng thuyền trưởng thực lực khủng bố như vậy. Đúng a, khá tốt thuyền trưởng lợi hại. Thuyền trưởng châu bò a, có thể nhường một nước khuất phục, tiền cổ vô nhân hậu vô lai giả. Nguyên bản đứng ở Vương Hải một bên quần chúng vây xem, lập tức cũng thoải mái phá lên cười, đúng Vương Hải thực lực lại là một hồi sợ hai thán phục. Đúng Vương Hải bất mãn người nước xạ cũ dạ, mặt sầm lại, sắc mặt cực kỳ khó coi, mặc dù như thế, nhưng bọn hắn cũng không thể không kêu lên Vương Hải thực lực mạnh mẽ. Công khai điều tra kết quả, công khai xin lỗi sau đó, E quốc chính phủ xử lý có lệ đám người. Sau đó, bọn hắn bắt đầu thực hiện hắn lời hứa của hắn. Xa ngoài bạn dậm văn vật Long quốc bộ môn quản lý nhận được đến từ E quốc điện thoại. Lập tức, mấy cái bộ môn người phụ trách cũng mười phần kinh ngạc, khiếp sợ đồng thời lại mười phần hoang mang. E người trong nước rốt cục ăn lộn thuốc gì? Lại muốn vô điều kiện trả lại Long quốc toàn bộ văn vật. Thật là gặp ủy. Ta xác định không có nghe lầm, vừa nãy bọn hắn chính là nói như vậy, còn nhường chúng ta hiện tại thì phải người đi E quan hệ ngoại giao tiếp. Đến cùng là cái gì tình huống? Đúng rồi, các ngươi có nghe nói hay không E quốc phát sinh sự kiện kia, nghe nói một cái Long quốc ngư dân cùng E quốc đã xảy ra xung đột, sau đó đem E quốc thu phục, có thể hay không cùng chuyện này liên quan đến? Đoán chừng là, nếu không có giải thích khác. Nếu lưu lạc tại E quốc những kia cấp bậc quốc bảo văn vật có thể trở về quốc, chúng ta đều phải cảm tạ người kia, thật là vì quốc gia lập công lớn. Đối với E quốc chính đang phát sinh việc này, Vương Hải cũng không hiểu biết, cũng không có đi quan tâm. Ở trên bàn đàm phán, Vương Hải đã nhìn ra được, E quốc triệt để khuất phục, kính sợ chính mình như là kính sợ thần linh bình thường, bọn hắn khẳng định sẽ tuân thủ lời hứa của bọn hắn, không cần tận lực đi đốc thúc bọn hắn. Bắt cá quan trọng. Thế là, tại đàm phán sau khi kết thúc, Vương Hải liền mở ra thuyền đánh cá rời đi E quốc cảnh bên trong, lái vào Đại Tây Dương, một đường hướng bắc, lại lần nữa bước lên bắt cá con đường. Lúc này, thuyền đánh cá đã tới Đại Tây Dương Bắc Bộ, Iceland phụ cận, sắp bước vào Bắc Băng Dương. Từ lần trước hoàn thành ngắt lấy hạ cậu ngỗng nhiệm vụ sau đó, hệ thống chậm chạp không có tuyên bố mới nhiệm vụ, bởi vậy, thuyền đánh cá không hề có đặc biệt bắt cá mục tiêu. Máy dò phát hiện cái gì đáng tiền bởi cá, thì đánh bắt cái gì. Hay là giống như trước đó, tại đánh bắt lúc, Vương Hải cuối cùng sẽ nhường tiểu địch cùng Đại Na mở lấy dễ ảm, cho mình kiếm điểm tích lũy. Một đường đến Đại Tây Dương Bắc Bộ. Vương Hải đã đánh bắt một đợt Đại Tây Dương cá ngừ bay xanh, một đợt lạnh biển sâu cá thu cùng với Bắc Đại Tây Dương ngọt tôm và thu hoạch tràn đầy. Hắn kế hoạch đem thuyền đánh cá lái vào Bắc Băng Dương, tại Bắc Băng Dương đánh bắt một đợt ngọt tôm về sau, tiến về eo biển Bờ Dìm, sau đó thông qua eo biển Bờ Dìm bước vào Thái Bình Dương. Về đến Thái Bình Dương về sau, đi nước xạ cụ dạ hợp cái đổ ngư trường phụ cận xem xét. Từ lần trước rời khỏi nước xạ cụ dạ phụ cận hải vực đã nhiều ngày. Ở đâu cho mình đội tàu dò xét bảy cá không sai biệt lắm cái kia đánh bắt xong rồi. Là lúc tiếp tục tiến về chỗ nào cho bọn hắn dò xét bảy cá. Để cho đội tàu tiếp tục ở đâu bắt cá. Mãi đến khi bắt quăng nước xạ cụ dạ phụ cận bảy cá mới thôi. Tại nước xạ cụ dạ phụ cận hải vực lưu lại một trận ở giữa sau, là có thể trở về Long Quốc hồi cảng cập bờ. Tính một ít thời gian, vừa bạn có thể gặp phải tiểu địch mãi mãi đại thọ 80 tuổi. Với lại điểm tích lũy đã góp nhặt mấy ngàn vạn, và tham gia hết tiểu địch mãi mãi đại thọ 80 tuổi, liền tìm cái không ai chỗ thăng cấp một chút trang bị thuyền đánh cá. Sau đó đem chính mình cấp bậc ngư dân cũng thăng lên, tốt đón lấy nhất cấp nhiệm vụ. Vương Hải đã làm xong chính mình kế hoạch tiếp theo. Sau đó dựa theo kế hoạch bắt đầu đi thuyền lên. Thuyền đánh cá tại Đại Tây Dương Bắc Bộ đánh bắt sau một thời gian ngắn, lái vào Bắc Cực. Lần trước đến Bắc Cực lúc chỉ có tiểu địch cùng Vương Hải, Đại Na cũng không có tới. Lần này, Đại Na có vẻ dị thường hưng phấn. Nhìn vòng Bắc Cực trong đặc biệt sinh vật, mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng mới lạ. Nếu có thể đi vòng Bắc Cực trung tâm xem xét liền tốt. Nàng nhìn qua phía bắc, nhìn trên biển băng nổi, chờ mong nói. Tiểu địch nghe được nàng nói một mình, thế là nói với Vương Hải, thuyền trưởng, Đại Na muốn đi điểm cực bắc, thế nhưng chỗ nào chúng ta đã đi qua nếu lại đi một chuyến sao? Đại Na nghe được tiểu địch nói hai người đã đi qua, không khỏi lộ ra một tia thất vọng, nhưng vẹn vẹn chỉ là một cái thoáng mà qua, nàng rất nhanh liền nói ra, đi qua cũng đừng có đi à, ta cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Nói đến điểm cực bắc, Vương Hải không khỏi nghĩ tới tại điểm cực phát hiện một cái kia đáy biển sâu không thấy đáy hồ sâu. Lại liên tưởng đến trong khoảng thời gian này phát hiện đủ loại chuyện kỳ quái, thí dụ như nước Mỹ nói tới dò gì địa tử, tại Ai Cập phụ cận phát hiện một cái kia cực giống kim tự tháp mô hình khối lăng trụ tam giác, không khỏi cảm thấy địa cầu trên người tràn đầy thần bí. Lập tức lần nữa đúng điểm cực một cái kia hố sâu dưới đáy biển cảm thấy tò mò. Suy nghĩ một lúc về sau, hắn cười nói, tất nhiên đại nam muốn đi, kia ta không ngại lại đi điểm cực chỗ nào xem xét, dù sao thứ nhất một lần cũng bất quá mười mấy tiếng mà thôi, vừa bạn ta cũng muốn đi xem ít đồ. Đại Na nghe được Vương Hải về sau, trên mặt kìm lòng không được xuất hiện một tia ánh nắng chiều đỏ, trong lòng hơi có chút không hiểu cảm động cùng vui vẻ. Chương 356, khoa khảo công tác chương 356, khoa khảo công tác nói đi là đi, làm ra quyết định về sau, Vương Hải thay đổi đầu thuyền, hướng phía điểm cực bắc phương hướng lái đi. Tại bắc cực, càng là hướng bắc, môi trường thì càng ác liệt. Theo không ngừng bắc hành, trên biển băng nổi càng ngày càng nhiều, cuối cùng biến thành từng mảnh liên miên trên biển băng nguyên đất tuyết. Muốn tiếp tục đi thuyền, liền cần đem phía trước mặt băng phá bỡ. Phần lớn thuyền tại nơi này thì chủ bước, hoặc là đổi thành lục địa phương tiện giao thông hoặc là không trung phương tiện giao thông, hoặc là liền sử dụng tàu phá băng ở phía trước mở ra một cái mặt băng đường thủy. Chẳng qua đây đối với thuyền đánh cá mà nói, không có gì áp lực. Lần trước tới lúc, thuyền đánh cá liền đã năng dễ như trở bàn tay phá băng đi thuyền. Lần này, thuyền đánh cá không còn nghi ngờ gì nữa so với một lần trước tới lúc còn muốn càng thêm cường đại, phá băng đi thuyền càng thêm dễ dàng, bởi vậy đi thuyền tốc độ nhanh hơn. Bị va chạm thành bã vụn băng như là tuyết trắng bọt nước bình thường, tràn ngập tại cả con thuyền bốn phía. Xa xa nhìn lại, căn bản thấy không rõ thuyền đánh cá dáng vẻ, mà là nhìn thấy một cái đang độn băng quái vật khổng lồ, cảnh tượng dị thường trắng lệ. Chỉ dùng 2 giờ, thuyền đánh cá liền đã tới chỗ cần đến, bắc cực điểm cực. Thuyền đánh cá ngừng lại, Vương Hải đứng trên bong tàu, nhàn nhã ngắm nhìn bốn phía, thưởng thức điểm cực bắc cánh đồng tuyết náo nhiệt. Phong cảnh cùng lần trước tới lúc không sai biệt lắm. Khác nhau là, hôm nay nơi này đặc biệt náo nhiệt. Tại thuyền đánh cá 9 giờ phương hướng hơn 3000 mét chỗ, có thể nhìn thấy băng nguyên trên ngừng lại mấy chiếc to lớn tàu phá băng, khắp nơi đều là người. Nhìn kỹ, những người kia cũng không phải du khách. Trên người bọn họ mặc thống nhất quần áo bảo hộ, hẳn là mỗi một chi cực địa đội khảo sát khoa học nhân viên công tác. Theo bọn hắn tướng mạo cùng thanh âm, cùng với trên quần áo chữ viết khoảng có thể đoán được, bọn hắn là nước Mỹ người. Trừ ra nhiều người bên ngoài, chỗ nào không biết từ lúc nào bắt đầu kiến tạo rất nhiều đủ loại máy móc thiết bị, còn xây lên mấy đạo tường băng. Nếu không biết nơi này là điểm cực vị trí, còn tưởng rằng đến là nào đó băng nhà máy. Vương Hải còn nhớ, lần trước tới lúc, chỗ nào thế nhưng trống rỗng một mảnh cánh đồng tuyết, căn bản cũng không có những vật này. Những thiết bị này cùng tường băng, khẳng định là vừa xây tạo ra tới, hơn nữa là do cái đó đội khảo sát khoa học xây tạo ra tới. Đoán chừng bọn hắn là dự định sử dụng những thiết bị này ở đâu tiến hành cái gì khoa khảo công tác. Nhìn thấy nơi này, Vương Hải không khỏi nhíu mày. Theo lý thuyết, tại cực địa nhìn thấy đội khảo sát khoa học rất bình thường, vừa vận đụng phải bọn hắn đang tiến hành khoa khảo công tác, cũng vô cùng hợp lý, nếu không có chuyện gì, Vương Hải cũng không đi phản ứng bọn hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác, kia một chi nước Mỹ đội khảo sát khoa học công tác vị trí, kiến tạo thiết bị cùng với dùng tường băng đến vây quanh vị trí, chính là lần trước Vương Hải phát hiện hố sâu dưới đáy biển ngay phía trên. Hơn nữa, còn là nước Mỹ đội khảo sát khoa học. Cái này khiến Vương Hải không khỏi tò mò. Này một chi đội khảo sát khoa học đang nghiên cứu cái gì? Bọn hắn nghiên cứu thứ gì đó, có thể hay không cùng mình mục đích của chuyến này, một cái kia hố sâu dưới đáy biển liên quan đến. Mặc kệ bọn hắn đang làm cái gì, trước đi qua nhìn một chút rồi nói sau. Thế là, nhìn một lúc sau, Vương Hải đem thuyền hướng phía nước Mỹ đội khảo sát khoa học phương hướng lái đi. Làm thuyền đánh cá cự ly này trong hơn 500 mét lúc, mấy tên người mặc ngụy trang áo khoác nước Mỹ tráng hán ra hiện tại thuyền đánh cá trước mặt. Đứng lại, mau đưa thuyền dừng lại, các ngươi không thể tới gần chỗ nào. Bọn hắn một bên vẫy tay ngăn cản thuyền đánh cá, một bên dùng phát sóng nóng này hướng phía Vương Hải hô. Vương Hải ngừng thuyền, đi tới thuyền xuôi theo, hướng phía kia mấy tên tráng hán hỏi, các ngươi đang làm cái gì? Vì sao chúng ta không thể tới gần? Tiểu địch phụ trách giúp hắn phiên dịch. Cầm đầu tráng hán cười lạnh nói, đây không phải nguyên nên hỏi thì hỏi để, chúng ta làm cái gì cũng chuyện không liên quan tới ngươi, dù sao các ngươi mau chóng xéo đi là được rồi, bằng không, đừng trách chúng ta không khách khí. Tên kia tráng hán nói xong, dùng đúng bộ đàm đúng người của mình tiếp tục nói ra, có chiếc thuyền đánh cá sông lầm đến chỗ của chúng ta, đem thuyền của chúng ta bắt tới, ngăn lại nó, đừng để hắn đến bên ấy đi. Lúc này, tên kia tráng hán sau lưng thuyền đánh cá một chiếc tàu phá băng chậm rãi bắt đầu chuyển động, hướng phía thuyền đánh cá phương hướng ra, chuẩn bị ngăn lại thuyền đánh cá. Thấy thế, Vương Hải còn chưa nói chuyện, tiểu địch liền dẫn đầu tức giận đúng tên kia tráng hán hô, "Uy, nơi này còn không phải thế sao nhà ngươi, các ngươi căn bản không có quyền lợi ngăn cản chúng ta tiến lên, nếu là thật dễ nói chuyện, có lẽ chúng ta liền rời đi, vì sao hết lần này tới lần khác đem lời nói được khó nghe như vậy? Chúng ta nếu đi qua, các ngươi năng bắt chúng ta thế nào?" Tên kia tráng hán khinh thường nhìn về phía tiểu địch, cười lạnh nói, "Gai điểm túi, ngươi đang dạy chúng ta làm việc?" Ngươi ở đâu ra dũng khí? Chân một người. Nước Mỹ tại nơi này làm việc, ngươi không có phận sự mau cút, bằng không chúng ta có thể nổ súng. Tên kia tráng hán nghiêm nghị hô, sau đó không có kiên nhẫn lại tiếp tục cùng Vương Hải đám người nói nhảm, trực tiếp móc ra thương, nhắm ngay Vương Hải đám người. Phía sau hắn đồng bọn, thấy thế cũng sôi nổi móc ra thương. Thậm chí có một người trên vai còn khiêng một cái nhanh gọn thức súng phóng tên lửa, đoán chừng thuyền đánh cá một sáng động, hắn đều sẽ đúng thuyền đánh cá tiến hành bạo phá. Vương Hải cười lạnh nhìn dưới thuyền mấy người, trong lòng không khỏi có chút hối hận. Đám người kia nộ khí lại lớn như vậy, chính mình chẳng qua là tới xem một chút tình huống thế nào, bọn hắn liền trực tiếp khẩu súng. Sớm biết như thế, chính mình ngừng thuyền cùng bọn hắn nói nhảm làm gì, trực tiếp ép tới không phải tốt. Vương Hải thu hồi suy nghĩ, chạy thuyền đánh cá. Thấy thuyền đánh cá thúc đẩy, dưới thuyền các tráng hán thật sự nổ súng, một chút đều không có do dự. Tên kia khiêng súng phóng tên lửa tráng hán cũng hướng phía thuyền đánh cá bắn đạn tháo. Ầm, ầm, ầm. Chẳng qua, mỗi người bọn họ vẹn vẹn mở ra một phát súng. Một giây sau, thuyền đánh cá liền trực tiếp theo trên người của bọn hắn ép quá khứ. Bọn hắn bị dìm ngập tại trắng xóa vụn băng trong, đi theo vụn băng bị cùng nhau nghiền nát. Không bao lâu, kia một chiếc bị gọi tới cự hình tàu phá băng đã lái đến thuyền đánh cá phía trước, chắn thuyền đánh cá trước mặt. Có thể kia căn bản chính là bọ ngựa đấu xe một. Không đến mấy giây, phịch một tiếng vang, tàu phá băng liền bị thuyền đánh cá đụng nát. Thuyền đánh cá không bị ngăn trở nữa, một đường phá băng tiến lên, đâm vào đội khảo sát khoa học đắp lên trên tường băng, sau đó ngừng lại. Tiếng động chi đại, khiến cho đội khảo sát khoa học chú ý của mọi người. Mọi người hướng phía thuyền đánh cá phương hướng vây quanh. Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại có một chiếc thuyền đánh cá xuống tới? Trời ạ, bảo vệ nhân viên đâu? Bọn hắn rốt cục đang làm gì? Lại nhường một chiếc thuyền đánh cá xuống tới, trọng yếu như vậy nghiên cứu nếu như bị ảnh hưởng đến, bọn hắn có thể không chịu nổi trách nhiệm này. Đoán chừng bọn hắn không có ngăn lại ra hỏa này. Thật là một đám thùng cơm. Không biết chiếc này thuyền đánh cá có thấy hay không cái gì, nhất định không thể bọn hắn rời khỏi. Nhanh kêu gọi đóng giữ quân. Mọi người chỉ vào thuyền đánh cá, cau mày, trên mặt toàn bộ là vẻ phẫn nộ, nghị luận. Lúc này, Vương Hải đi đến đầu thuyền, nhìn xuống dưới thuyền mọi người, dùng phát sóng bình tĩnh nói ra, các vị an tĩnh một chút, nơi này đã do ta tiếp quản, các ngươi thu thập một chút chăn nệm chuẩn bị rời đi đi. Đội khảo sát khoa học mọi người nghe được Vương Hải về sau, trên mặt hiện đầy vẻ nghi hoặc, trên nét mặt viết đầy dấu chấm hỏi. Hắc, nơi này bị hắn tiếp quản. Hắn điên rồi. Nói cái gì ăn nói cùng điên. Từ đâu tới vô tri tiểu nhi? Thật là buồn cười quá, hắn có thể thậm chí cũng không biết thân phận của chúng ta, cũng không biết chúng ta đang làm cái gì, ngay cả kiểu này khoác lác cũng dám nói ra. Sẽ không cho rằng nơi này không ai trấn thủ a? Như loại này tên điên, vẫn là để những quân nhân đến cùng hắn trò chuyện đi. Chương 357, quân đồn trú chương 357, quân đồn trú tại đội khảo sát khoa học vị trí chỗ ở phía sau, xa xa là một tòa mấy trăm mét cao băng sơn, mà ở băng sơn phía sau mở ra tới một tòa trong sân động, chính chú đóng một chi quy mô khả quan quân đội. Chi này quân đội tồn tại chính là vì bảo đảm đội khảo sát khoa học thuận lợi lần nữa hoàn thành khoa khảo nhiệm vụ. Này mười phần không bình thường. Rốt cuộc, toàn thế giới không có cái nào một chi đội khảo sát khoa học năng có loại đãi ngộ này, chuyên môn nhường một chi quy mô khả quan quân đội trú đóng ở này băng thiên tuyết địa bên trong thời gian thực bảo hộ. Chính là bởi vì không bình thường, cho nên này một chi quân đội ẩn tàng được 10 phần sâu, tránh cho bị quốc gia khác phát hiện bọn hắn tồn tại. Bọn hắn khoảng cách đội khảo sát khoa học sẽ không quá gần, vị trí cũng 10 phần ẩn nấp, bình thường sẽ không xuất hiện. Một sáng đội khảo sát khoa học bị nguy hiểm, bọn hắn sẽ bảo đảm trước tiên xuất hiện cứu viện. Vương Hải đem thuyền đánh cá sau khi dừng lại không có mấy phút sau. Đột đột đột. Trên trời nhanh chóng bay tới hai khung quân dụng máy bay trực thăng. Một chiếc cỡ nhỏ quân hạm dọc theo tàu phá băng mở ra tới thủy đạo từ đằng xa hàng tới. 6-7 chiếc quân dụng xe dịp lôi kéo tràn đầy một xe võ trang đầy đủ nước Mỹ đại binh, hướng phía thuyền đánh cá phương hướng lại gần qua trên trăm tên mặc áo giáp, cầm binh khí nước Mỹ đại binh theo trên máy bay, trên thuyền, trên xe đi xuống, điểm súng nhanh chóng đem thuyền đánh cá bao bọc vây quanh. Nhìn thấy nước Mỹ các binh sĩ đến, đội khảo sát khoa học mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Vương Hải lúc, từng cái trên mặt hiện đầy cười lạnh trào phúng. Tướng quân, ngài rốt cuộc đã đến, chính là chiếc này thuyền đánh cá, không hiểu ra sao xông đến nơi này, không chỉ đụng chết bảo an của chúng ta nhân viên, còn đụng nát thuyền của chúng ta, ghê tởm hơn là tuyên bố muốn tiếp quản nơi này. Nghiên cứu khoa học đội một tên người phụ trách hướng trên xe đi xuống một tên người mặc sĩ quan trang phục nam tử trung niên nói. Hắn có thể nhìn thấy cái gì, nhất định không thể để cho hắn đào tẩu. Kia người đàn ông tuổi trung niên gọi David Tư Bi Đức, là một tên hải quân thiếu tướng, chính là nơi đây quân đồn trú tổng chỉ huy, nhận được đội khảo sát khoa học khẩn cấp cầu cứu về sau, liền tự mình mang binh đến nơi này. Thực chất hắn cũng không cần tự mình đã đến hiện trường, vì trong khoảng thời gian này ẩn nấp tại trong sơn động quá mức nhàm chán, nghĩ vừa vặn ra đây phóng hóng gió. David đi về phía thuyền đánh cá, trên mặt hiện đầy nụ cười tự tin, đối đội khảo sát khoa học tên kia người phụ trách cười nói, yên tâm đi, giao cho chúng ta tốt. Làm phiền, tướng quân. Đột nhiên, David bước chân ngừng lại. Cả người như là bị thi pháp giống nhau, cơ thể đính tại trên mặt tuyết, con mắt trừng to tròn, nhìn không chuyển mắt nhìn chòng chọc vào phía trước thuyền đánh cá. Sau một lát, trên mặt của hắn lộ ra dị thường biểu tình dữ tợn. Nhanh, đem kính viễn vọng lấy tới. Chết tiệt nhanh lên. Khốn nạn, có nghe hay không đến ta? Hắn nóng nảy hô. Một tên binh lính đem kính viễn vọng đưa cho hắn. Cầm kính viễn vọng, hắn dùng run rẩy đến không được tay tiếp nhận kính viễn vọng, tiến đến trước mặt, thông qua kính viễn vọng nhìn chòng chọc vào xa xa thuyền đánh cá. Rất nhanh, sắc mặt của hắn trở nên hết sức khó coi, cơ thể không tự chủ lui về sau. Tại đây cực hàn trên mặt tuyết, trán của hắn lại xuất hiện hạt đậu lớn mồ hôi. Môi của hắn cũng đi theo trở nên run rẩy lên. Một bên nhìn xem, một bên tự lẩm bẩm nói ra, là ra hỏa kia thuyền. Hắn sao ra hiện tại nơi này? Thật là gặp quỷ. Để ống nhòm xuống. David nhanh chóng lui lại, sau đó hướng phía thủ hạ người điên điên cuồng gào thét nói, rút lui, mau bỏ đi lui, nhanh để mọi người rút lui. Nói xong, hắn động tác nhanh nhẹn chui vào chính mình xe dịp, mệnh lệnh lái xe binh sĩ nhanh chóng thoát khỏi nơi đây. Tới có bao nhanh, trốn được thì có bao nhanh. Tất cả mọi người nhìn thấy David phen này cử động, cũng trợn tròn mắt. Các binh sĩ ban đầu thời 10 phần hoang mang, nhưng rất nhanh, bọn họ nghĩ tới rồi một cái nào đó kinh khủng truyền thuyết, đột nhiên phản ứng lại, sau đó như là gặp quỷ bình thường, nghe theo David chỉ lệnh nhanh chóng rút lui. Mà những kia đội khảo sát khoa học đội viên càng thêm sững sờ, sốt sít đứng ở trong gió. Bọn hắn không phải quân nhân, chưa từng nghe qua về một chiếc thuyền đánh cá khủng bố truyền thuyết, căn bản không biết David cùng những binh lính kia rốt cuộc tại e ngại cái gì. Trong lòng hiện đầy kinh ngạc cùng hoang mang. Đứng ở đầu thuyền chỗ nhìn xuống tất cả, Vương Hải bình tĩnh nhìn tất cả, trên mặt không hề gợn sóng. Thấy nước Mỹ đám binh sĩ giống như là thủy triều vào tới, lại như tia chớp bình thường tối lui, thì không ngạc nhiên chút nào. Theo các binh sĩ số lượng cùng trang bị bên trên, Vương Hải đã nhìn ra nơi này không tầm thường. Mới có hơn 100 tên binh sĩ xuất hiện ở đây. Mỗi một tên binh lính đều là trang bị tinh lương lính đặc chủng, trên người trang bị toàn bộ cộng lại nói ít cũng có 100 vạn USD. Tiểu này quy mô đội ngũ xuất hiện ở đây, lại là vì bảo hộ một chi đội khảo sát khoa học vũ. Nước Mỹ vận dụng quân phương như thế đại quy mô lực lượng đến chuyên môn bảo hộ một chi đội khảo sát khoa học. Có thể suy đoán ra, bọn hắn tại nơi này tiến hành không phải một lần phổ phổ thông thông khoa khảo công tác, mà là một lần vô cùng trọng yếu khoa khảo công tác. Quan trọng, lại cùng nước Mỹ liên quan đến, còn có thể cùng chính mình phát hiện hố sâu dưới đáy biển liên quan đến, bởi vậy Vương Hải đối với chuyện này rất quan tâm. Mặc kệ bọn hắn đang làm cái gì, nhất định phải hỏi rõ ràng mới được. Chính mình nói không chừng năng từ đó đạt được chỗ tốt gì, nếu không thể, kia phá hoại nước Mỹ quan trọng khoa khảo hoạt động, vậy cũng đúng một tiện cực tốt sự việc. Ầm. David cơi xe Jeep đã mở hơn 2000 mét xa. Đột nhiên, nó trước bên cạnh một viên cự băng bạo nổ tung ra, vụ băng vẩy ra, chặn ánh mắt của xe Jeep cùng con đường, bước ngừng xe Jeep. David nhìn đột nhiên xuất hiện nổ tung, cả người run càng thêm lợi hại. Hắn hiểu rõ nổ tung là hướng về phía hắn mà đến, lần này là cự băng, lần tiếp theo chính là xe Jeep. Đây là một cái tín hiệu, Vương Hải nhường hắn dừng lại tín hiệu. Hắn không dám tiếp tục thoát khỏi, mà là khẩn trương xuống xe, dùng kính viễn vọng hướng phía thuyền đánh cá phương hướng nhìn lại. Nhìn thấy Vương Hải đang theo hắn vẫy tay, ra hiệu hắn quá khứ. Trong lòng của hắn nhớ tới chính mình tại bộ tư lệnh phục dịch thời điểm nghe đồn. Trên trăm đỡ tốc độ siêu thanh máy bay ném bom, tại đối mặt chiếc thuyền này lúc, cho dù là khoảng cách mấy bên ngoài 10 km, cũng là ngay cả chạy trốn cũng trốn không thoát, trực tiếp thì nổ tung. Chiếc này xe Jeep có tài đứa gì? Thế là, hắn run rẩy đi ngược chiều xe binh sĩ nói ra, đem xe mở. Lái trở về. Rất nhanh. David về tới đội khảo sát khoa học vị trí, run lẩy bẩy chạm trước mặt Vương Hải. Tôn kính Hải Vương tiên sinh, không biết ngài có gì phân phó? Hắn một mực cung kính hỏi. Đem đội khảo sát khoa học người phụ trách gọi tới, cùng tiến lên thuyền tới tâm sự. Vương Hải bình tĩnh nói. Chương 358, đề ra nghi vấn. Chương 358, đề ra nghi vấn. Đội khảo sát khoa học người phụ trách cũng là đội khảo sát khoa học đội trưởng, gọi Tổng Sơn. Hắn là một vị đã có tuổi lão đầu, ước chừng 70-80 tuổi, rất khó tưởng tượng được, cái này tuổi tác lão nhân lại còn có tinh thần và thể lực đi vào này nơi cực hạn tiến hành khoa khảo công tác. Tổng Sơn đứng ở đám người vô cùng dễ thấy, David một chút đã tìm được hắn. Vì hắn có một thanh hoa dâm sắc đại hồ tử, lại thêm một đầu tóc trắng, cực kỳ giống ông già Noel, nhận ra độ rất cao. Giáo sư Tổng Sơn, vị tiên sinh kia có chuyện hỏi chúng ta, ngài theo ta lên thuyền đi thôi. David gọi lại Tổng Sơn. Tổng Sơn đến nay còn chưa làm rõ ràng là tình huống gì, đang đứng ở sương sờ trong. Bảo hộ binh lính của mình nhóm đến cùng là thế nào? Sao ngay cả chiến đấu đều không có chiến đấu, liền trực tiếp đầu hàng đâu? Chính mình dựa vào cái gì muốn đi cùng thuyền đánh cá trên người kia báo cáo? David, này đến cùng là thế nào một chuyện? Hắn nói với David. David thấp giọng tại Tổng Sơn bên tai nói ra, giáo sư, một sự tình ngài có thể không biết, không ngại nói cho ngài. Trên thuyền người kia không phải người ta năng treo chọc, không vẹn vẹn là người ta, cho dù là quốc gia chúng ta, cũng không dám tùy tiện treo chọc hắn, nghĩ còn sống cứ dựa theo hắn nói đi làm. Nghe David về sau, Tổn Sân nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Vương Hải phương hướng, không thể tin được David cho nói chuyện. Người kia rốt cuộc là vật gì, thậm chí ngay cả nước Mỹ cũng muốn kiêng kỵ mấy phần. Vốn cho là chỉ là xông nhầm vào nơi này phổ phổ thông thông một chiếc thuyền đánh cá, không ngờ rằng địa vị đã vậy còn quá đại. Tổn Sân sống đến số tuổi này, tự nhiên là do lý lẽ hiểu rõ tại cường giả trước mặt cái kia túi đầu lúc được túi đầu. Thế là gật đầu một cái, đối David nói ra, được rồi, nhìn tới chỉ có thể là dựa theo hắn nói đi làm. Hai người cùng nhau hướng phía thuyền đánh cá đi đến. Sắp đến thuyền đánh cá lúc, David thấp giọng hướng Tổn Sân nhắc nhở, nhớ kỹ, chúng ta chuyện đang làm, có chút có thể nói, có chút cũng không thể nói, đợi chút nữa ngài cần phải ước lượng điểm. Tổn Sân gật đầu một cái, nói đã hiểu, yên tâm đi. Sau đó, David tháo bỏ xuống trên người trang bị, mang theo Tổn Sân cùng nhau theo lẻ lẻ một bông ra thang trên tàu leo lên thuyền đánh cá. Vương Hải ngồi ở vườn trên bong trên ghế tiếp thấy bọn họ. Hai người cũng không dám ngồi xuống, mà là run run rẩy rẩy đứng, do David một mực cung kính hướng Vương Hải hỏi, "Hải Vương tiên sinh, tại hạ David, vị này là đội khảo sát khoa học người phụ trách giáo sư Tổng Sơn, không biết chúng ta có thể giúp ngài cái gì?" Vương Hải bình tĩnh uống vào bốc hơi nóng trà sữa, chỉ vào trước người cái ghế nói ra, "Ngồi xuống trước rồi nói sau." Hai người ngồi xuống. Vương Hải tiếp tục nói ra, "Thực chất gọi các ngươi đến không có chuyện khác, chỉ là muốn hỏi một chút, các ngươi giống trống khua chiêng tại nơi này làm những việc này, rốt cục là đang làm gì?" Nghĩ thông suốt lại trả lời, "Ta cũng không muốn tính hoang lời nói." Vương Hải nói thêm, David cùng Tổng Sơn nghe được Vương Hải vấn đề về sau, liếc nhìn nhau, tiến hành một phen mắt thần giao lưu. Sau đó, Tổng Sơn nói ra, tiên sinh, chúng ta đang đúng Bắc Cực môi trường cùng với năm gần đây băng sơn hòa tan tăng lên nguyên nhân tiến hành nghiên cứu. Ừm. Vương Hải trừng Tổng Sơn một chút. Tổng Sơn không khỏi khẩn trương lên, ngay cả vội vàng nói, ngài không tin, đều có thể xem xét chúng ta khoa khảo báo cáo. David nói thêm, Giáo sư Tổm Sân nói không sai, năm gần đây Bắc Cực môi trường cùng sinh thái từ từ trở nên đặc liệt, chúng ta không thể không đến này tìm thấy nguyên nhân cụ thể. Vẹn vẹn chỉ là cái này. Vương Hải uống một ngụm trà bình tĩnh hỏi. Chủ yếu là cái này, làm nhưng còn có hắn nghiên cứu của hắn, thí dụ như nghiên cứu Bắc Cực đặc thù giống loài, gấu Bắc Cực hoạt động chờ chút. David nói. Vương Hải nghe xong gật đầu một cái, sau đó đem cốc nặng nề đập vào trên mặt bàn, nghiêm nghị nói ra, các ngươi làm ta là 3 tuổi trẻ con đâu. Cứ như vậy lừa gạt ta. Vẹn vẹn chỉ là môi trường sinh thái nghiên cứu cần hương thịnh như vậy thổ bộc. Cần quân vương bảo hộ. Nếu như các ngươi không còn nói thật, chúng ta thì không có nói chuyện, ta sẽ tự mình đi thăm dò, chẳng qua các ngươi liền phải đi gặp các ngươi thượng đế. David cùng Tổm Sần sợ tới mức đội vàng đứng lên. Trên mặt hiện đầy hoảng sợ cùng vẻ do dự. Đúng lúc này, ở bên cạnh phụ trách phiên dịch tiểu địch đem điện thoại đưa cho Vương Hải, nói ra, ta nhìn xem lão đầu này rất nhìn quen mắt tựa hồ tại trên TV gặp qua, thế là tại trên mạng tra một chút tin tức của hắn, vẫn đúng là cho tra được. Vương Hải tiếp nhận điện thoại, tra duyệt điện thoại tra được thông tin, sau đó đánh giá trước người đại bạch râu mép Tổm Sần, khóe miệng lộ ra cười lạnh nói, giáo sư Tổm Sần, các phất đại học vật lý học viện viện trưởng, nước Mỹ khoa học sở nghiên cứu phó sở trưởng, đã từng Nobel thưởng người đoạt giải, trời đang rất lạnh lại chạy đến trong lúc này làm môi trường nghiên cứu. Nhận ra Tổm Sần thân phận về sau, Vương Hải càng phát xác định, nước Mỹ nhóm người này tại nơi này khẳng định là tiến hành cái gì trọng đại nghiên cứu. Nếu không Tổm Sần bực này vật lý giới thái đấu cấp nhân vật sẽ không đích thân đến bực này môi trường ác liệt điểm cực bắc tới. Nhìn thấy thân phận bị nhận ra, Tổm Sần cùng David trên mặt hiện đầy mồ hôi lạnh. Bọn hắn hiểu rõ Vương Hải không phải người ngu, chắc chắn sẽ không lại tin tưởng bọn họ chuyện ma quỷ. Nhưng bọn hắn đến nơi này mục đích thật sự, lại là nước Mỹ cấp bậc cao nhất, bí mật, trước khi đến đã ký hiệp nghị bảo mật, dù thế nào cũng không thể tiết lộ ra ngoài. Trong lúc nhất thời, bọn hắn không biết như thế nào cho phải. Do dự sau một lát, David nghĩ tới một cái đối với mình mà nói không tệ biện pháp, đó chính là đem nổi bãi ra. Hắn nói với Vương Hải, Hải Vương tiên sinh, xin tha thứ chúng ta trước đó che giấu ngài, thực chất chúng ta không thể không làm như vậy, vì chúng ta cấp bậc quá thấp, không có quyền hạn báo cho biết ngài chúng ta tại nơi này làm sự tình, cho dù là ngài giết chúng ta, cũng giống như vậy. Hắn dừng lại nửa giây, sau đó đội vàng tiếp tục nói ra, nhưng mà ngài trước đừng có gấp giết chúng ta, chỉ cần cấp trên của chúng ta đồng ý, chúng ta liền có thể thành thật trả lời ngài đi hỏi đề. David ý nghĩa rất đơn giản. Tìm chúng ta vô dụng, được tìm cấp trên của chúng ta đi. Nói xong, còn đem cổ quét ngang, một bộ cho dù chết cũng không thể nói dám vẻ. Vương Hải cười nói, được thôi, vậy ta trước hết giết các người, lại đi tìm cấp trên của các người. Nói xong, Vương Hải ngón trỏ hơi động một chút. Lập tức dừng ở xa xa trên mặt tuyết một khung máy bay trực thăng trực tiếp tại chỗ nổ tung lên. Thuyền đánh cá hệ thống tấn công đã sớm khóa chặt lại xung quanh trăm cây số trong tất cả mục tiêu, Vương Hải muốn ở đâu nổ tung, ở đâu rồi sẽ nổ tung. Nhìn thấy máy bay trực thăng đột nhiên tại chỗ nổ tung một màn này, David cùng Tổm Sần hai người cũng nhìn xem trợn tròn mắt. Gia hỏa này thật chứ như nghe đồn như vậy, là như ma quỷ tồn tại a, động động ngón tay thì giết người. Mẹ nó quá độc ác. David nhớ ra bộ tư lệnh hải quân bên trong lưu truyền về Vương Hải đủ loại nghe đồn, rốt cục băng không ở phốc một tiếng hướng thẳng đến Vương Hải quỳ xuống. Đừng động thủ, ta nói, ta cái gì đều nói. Tại nước Mỹ quân nhân quan niệm bên trong, làm lính bất quá là vì kiếm tiền, cái mạng nhỏ của mình hay là trọng yếu, nguy hiểm cho đến mạng nhỏ mình lúc, bí mật gì đều là có thể nói ra tới. David quản này gọi khẩn cấp tránh hiểm. Hải Vương tiên sinh, nếu chúng ta nói ngài sẽ buông tha chúng ta sao? Hắn khẩn trương hướng Vương Hải xác nhận nói. Nếu có thể làm ta thỏa mãn, tha các ngươi một ngựa lại có làm sao? Vương Hải bình tĩnh nói. David nghe được Vương Hải trả lời, thở phào nhẹ nhõm, quay đầu hướng Tổm Sần hô, giáo sư Tổm Sần, ngài nhanh nói cho hắn biết đi, loại tình huống này, chúng ta không thể không dựa theo hắn yêu cầu đi làm. Tổm Sần mặc dù đã sống thất lão bát mười, nhưng thân phận cao quý cùng học thuật địa vị cùng với có tài phú kết xù nhường hắn so với David càng thêm tiết mệnh, đội vàng nói với Vương Hải, ta nói, ngài muốn biết cái gì ta cũng cho ngài nói. Chương 359, chân tướng chương 359, chân tướng tại Vương Hải một phen đe dọa phía dưới. David cùng Tổm Sân toàn bộ cũng chiêu. Nước Mỹ này một chi đội khảo sát khoa học, thực chất cũng không phải cái gì bình thường đội khảo sát khoa học, mà là một chi do mỗi cái lĩnh vực đỉnh cấp nhà khoa học tạo thành nghiên cứu khoa học đội ngũ. Tổng cộng có 130 người, đại bộ phận đều là đến từ nước Mỹ viện khoa học cùng với nước Mỹ một ít đỉnh tiêm học phủ, trong đó bao dung chuyên nghiệp có công trình bằng gỗ, lặn xuống nước, máy tính, hóa học, toán học, vật lý học các loại. Trình thể công tác do vật lý học phương diện chuyên gia chủ đạo, phương diện khác chuyên gia phụ trợ. Đội ngũ đội hình có thể nói là 10 phần cương đại. Bảo hộ đội khảo sát khoa học này một chi quân đội thì là lệ thuộc bộ tư lệnh hải quân nước Mỹ, do bộ tư lệnh trực tiếp chỉ huy danh hiệu là phi ưng lính thủy đánh bộ. Binh lính của bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị tinh lương, nếu như gặp phải không phải Vương Hải, bọn hắn dường như có năng lực xử lý đội khảo sát khoa học gặp phải tất cả phiền phức. Cương đại như thế đội hình đi vào nơi này, tiến hành dĩ nhiên không phải bình thường khoa học khảo sát, mà là nghiên cứu một cái hố sâu dưới đáy biển. Chính là Vương Hải trước đó phát hiện một cái kia hố sâu dưới đáy biển. Nguyên nhân là, bọn hắn tại đây một cái hố sâu dưới đáy biển bên trong, lại phát hiện hiện ra đến cường đại năng lượng điện tử. Lúc mới bắt đầu, Tổm Sần cho rằng Vương Hải không biết năng lượng điện tử, hắn tận lực giấu giếm đem năng lượng điện tử xưng là năng lượng nào đó, cuối cùng tại Vương Hải ép hỏi dưới, mới nói là năng lượng điện tử. Vương Hải hiểu rõ Tổm Sần là vật lý học giáo sư, tại năng lượng từ trường phương diện này là chuyên nghiệp, thế là thuận thế hỏi thăm hắn năng lượng điện tử cụ thể là cái gì, làm sao sinh ra. Tổm Sần trả lời Vương Hải vấn đề. Xưng năng lượng điện tử là do địa cầu từ trường sinh ra một loại đặc thù lại thần bí lại năng lượng cường đại, nguyên bản bị phong ấn ở trong lòng đất, không biết nguyên nhân gì đột nhiên tiết lộ ra. Cụ thể nguyên lý cũng không hiểu rõ, vì nước Mỹ cũng là tại trong những năm gần đây mới phát hiện cũng quen biết kiểu này năng lượng. Tổn Sần trả lời cùng Vương Hải trước đó theo mát trong miệng biết dường như nhất trí. Vương Hải còn hỏi thăm nước Mỹ rốt cục phát hiện mấy chỗ dò dỉ địa từ điểm. Tổn Sần xưng những gì mình biết là ba chỗ. Một chỗ là tại trung tâm Đại Tây Dương, một chỗ là tại vùng biển Tam Giác Bermuda, một chỗ khác chính là nơi này. Vương Hải nghe Tổn Sần trả lời, sẽ liên lạc lại từ bản thân trước đó chứng kiến hết thể tiến hành suy tư. Trung tâm Đại Tây Dương, đúng là mình trước đây không lâu mò được nước Mỹ máy dò lặn chỗ, chỗ này chính mình trước đó liền biết. Vùng biển Tam Giác Bermuda, chính mình ngược lại không biết chỗ nào cũng là dò dỉ địa từ chỗ. Hiện tại hiểu rõ nhớ tới xác thực có rất nhiều nghi hoặc giải thích thông được. Vì Tam Giác Bermuda được công nhận là ma quái nhất hải vực, thường có thuyền cùng dọc đường máy bay ở đâu xảy ra chuyện, một thẳng được xưng là bí ẩn chưa có lời đáp. Không ngờ rằng đúng là năng lượng địa từ đưa tới. Thu hồi suy nghĩ, Vương Hải khoảng có thể xác định, Tổn Sần lần này chỗ cung cấp ra tới thông tin, không còn là nói dối, mà là thực sự. Bởi vì hắn trước đó tại đúng điểm cực bắc dò xét lúc, trừ ra phát hiện này một cái hố sâu dưới đáy biển bên ngoài, còn đang ở trong tầng băng phát hiện rất nhiều to lớn viễn cổ sinh vật thi thể. Những sinh vật kia tướng mạo kỳ lạ, hình thể to lớn, nghĩ đến chính là năng lượng địa từ đưa đến. Cùng mình trước đó biết tương xứng. Điểm cực bắc chỗ, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, chính như Tổn Sần nói tới như vậy, cũng là một chỗ dò dỉ địa từ nơi. Mà một cái kia hố sâu dưới đáy biển chính là tiết lộ điểm. Làm rõ ràng nước Mỹ mục đích về sau, Vương Hải đúng một cái kia hố sâu dưới đáy biển hứng thú càng phát nồng đậm, cũng đánh lên cái đó hố sâu dưới đáy biển chủ ý, mặc dù hiện nay còn không cách nào sử dụng cái gọi là năng lượng điện tử, nhưng nước Mỹ hao phí to lớn như thế khí lực muốn thu hoạch thứ gì đó, chắc chắn sẽ không là cái gì bình thường thứ gì đó. Mặc kệ thế nào, trước dò xét một phen cũng chiếm thành của mình lại nói, "Tốt, các ngươi có thể xuống thuyền." Vương Hải đối trước người David cùng Tổn Sần nói. Hai người bọn họ rất phối hợp, không cần thiết làm khó hắn nhóm, giết bọn hắn cũng không có ý nghĩa gì. David cùng Tổn Sần như được đại xá, thật dài thở phào nhẹ nhõm, đội vàng gửi tới lời cảm ơn. Đúng rồi, xuống thuyền sau đó, mang theo các ngươi người lập tức theo nơi này xéo đi. Về sau nơi này do ta tiếp quản, các ngươi không được lại bước vào nơi đây, bằng không tự gánh lấy hậu quả, đem lời này chuyển cáo các ngươi người sau lưng, nếu bọn hắn không phục, tùy thời có thể đến nay tìm ta. Vương Hải bổ sung nói. David cùng Thomas sững sờ ngay tại chỗ. Trên mặt lộ ra vẻ là khó. Cái này, đây không phải công khai cướp đoạt sao? Vương Hải lườm bọn họ một cái. Lập tức, bọn hắn không còn làm khó. Là, chúng ta lập tức thì đi. David vội vàng nói. Hắn đã minh bạch qua đến, Vương Hải nhìn chúng nơi này, có cho hay không đã không phải là hắn này nhỏ nhỏ thiếu tướng có khả năng quyết định. Nhường người ở phía trên đi phiền não tốt, làm hạ quan trọng nhất là bảo mệnh. Nói xong, David mang theo cao tuổi Tổn Sần đội vàng hạ thuyền đánh cá. Hạ thuyền về sau, hai người liền lập tức khai triển toàn bộ rút lui công tác. Đội khảo sát khoa học những người khác cũng không biết tình huống thế nào, đột nhiên nhận được rút lui mệnh lệnh, vẻ mặt sững sờ. Có ít người 10 phần không tình nguyện rút lui, rốt cuộc nghiên cứu vừa mới bắt đầu, không có lý do gì liền để rút lui, đây không phải bắt bọn hắn làm trò cười sao? Thậm chí có người dự định đổ thừa không đi. David đúng Vương Hải không có cách, nhưng đối với mình người vẫn rất có biện pháp. Đối với cái này kháng nghị, đổ thừa không đi người, hắn trực tiếp mệnh lệnh các binh sĩ cưỡng ép đem bọn hắn đặt lên thuyền. "Đừng trách ta thô lỗ, đây là đang cứu mạng của các ngươi, ai dám lưu tại nơi này, đó là một con đường chết." David một bên tổ chức rút lui công tác một bên hô. Có quân đội can thiệp tình huống dưới, hiệu suất làm việc luôn luôn rất cao. Một giờ sau, đội khảo sát khoa học cùng các binh sĩ liền hoàn thành rút lui công tác, ngồi lúc đến tàu phá băng rời đi điểm cực, biến mất tại ánh mắt của Vương Hải trong. Hiện trường trừ ra chưa kịp mang đi thiết bị bên ngoài, đã là không có mờ hay. Vương Hải nhìn xem người đã toàn bộ rút lui, thế là mở ra thuyền đánh cá, phá tan tường băng, lái vào đội khảo sát khoa học công tác vị trí. Chỗ nào nguyên bản có thật dày tầng băng, lúc này đã bị đào ra, lộ ra nước biển, như là cánh đồng tuyết bên trong một tòa hồ bạc, chính phía dưới là một cái kia hố sâu dưới đáy biển chỗ cửa hang. Vương Hải đem thuyền đứng tại hố sâu dưới đáy biển ngay phía trên. Sau đó dùng máy dò đúng dưới đáy hố sâu dưới đáy biển lần nữa tiến hành một phen dò xét. Mở ra máy dò hiển kỳ bình mạc, xem xét kết quả dò xét cùng dưới đáy thời gian thực hình tượng. Kết quả dò xét cùng trước đó phát hiện giống nhau, tại khoảng cách mặt biển hơn 5000 ngàn mét dưới biển dưới đáy, có một cái sâu không thấy đáy hố sâu. Cửa hang ước chừng rộng 40, 50 mét, máy dò không cách nào thăm dò vào trong đó, giống một cái đáng sợ vực sâu. Tại hố sâu chỗ cửa hang, có còn sót lại hai đài nước Mỹ dưới nước công tác thiết bị, không ai, đoán chừng nước Mỹ chỉ là phái thiết bị xuống dưới, còn chưa kịp phái người xuống dưới. Chương 360, tham dò chương 360, tham dò lần trước đến điểm cực bắc lúc, Vương Hải đã là phát hiện này một cái hố sâu dưới đáy biển. Làm thời sở dĩ không có gia nhập xâm nhập dò xét, thứ nhất là vì máy dò không cách nào thăm dò vào trong động, bên trong tồn tại nguy hiểm không biết. Thứ hai thì là vì Vương Hải cho rằng này hố sâu chẳng qua là vì địa hình kỳ lạ mà hình thành tự nhiên kỳ quan thôi. Cùng bên ngoài nhìn thấy bình thường hang núi không hề khác gì nhau, không cần phải lãng phí thời gian cùng mạo hiểm đi dò xét. Nhưng bây giờ nhìn thấy nước Mỹ đúng này một cái hố sâu dưới đáy biển như thế coi trọng, liền xem như có ngốc cũng có thể nhìn ra này hố sâu không thể coi thường. Do đó, lần này hắn không nên bước vào dò xét một đợt, xem xét trong động rốt cục có đồ vật gì. Những kia bị giáo sư Tổn Sần xưng là năng lượng điện tử, là có tồn tại hay không tại này trong động sâu, chúng nó rốt cục là một loại gì tồn tại. Xâm nhập dò xét này một cái hố sâu, cho dù cuối cùng cái gì cũng không có mò được, cũng chí ít năng hiểu do nước Mỹ người đang làm gì, cho bọn hắn làm phá hoại. Chính là ra ngoài những thứ này suy xét, Vương Hải làm ra quyết định xuống nước chui vào trong động tìm tòi hư thực. Chẳng qua, lần này hắn không có ý định tự mình xuống nước. Vì hố sâu vị trí tại nước sâu hơn 5000 mét đáy biển bùn địa trong. Loại kia độ sâu trong biển, thủy áp to lớn vô cùng, vì hắn hiện tại cường độ thân thể chỉ là năng ở đâu miễn cưỡng chèo chống một lát. Vẹn vẹn chỉ là lặn xuống đáy biển thì rất cố hết sức, chớ nói chi là còn muốn chui vào càng sâu trong động. Đoán chừng vừa đến chỗ nào nhất định phải được trở về, căn bản là không có cách làm được lưu lại dò xét. Do đó, lần này, Vương Hải muốn phái ra robot thủy thủ lẻ lẻ một tiếng về. Từ đem robot thủy thủ thăng cấp đến cấp 4 sau đó, nàng nhóm trừ ra số lượng tăng nhiều công năng trở nên phong phú bên ngoài thân cơ giáp áo ngoài cường độ càng là hơn để cao một mảng lớn. Cơ thể cứng rắn một nhóm. Đừng nói chỉ là 5000 mét sâu độ, liền xem như 50000 mét cũng không thành vấn đề. Bất kể là lẻ lẻ 1 hay là lẻ lẻ 2, cũng hoàn toàn có năng lực đảm nhiệm này một cái dò xét hố sâu nhiệm vụ. Chẳng qua, chỉ cần phái ra bên trong một cái đi là được rồi. Vì trong động có thể có không biết mạo hiểm. Nàng nhóm đi chưa hẳn có thể trở về được đến. Nếu phái ra hai cái đi, hai cái cũng bị mất, kia thuyền đánh cá đem thứ bị thiệt hại một đại chiến lực, về sau bắt cá công tắc thì không ai chia sẻ. Phái ra một cái, lưu một cái trên thuyền, làm như vậy không còn nghi ngờ gì nữa càng bảo hiểm. Làm ra quyết định sau, Vương Hải cho lẻ lẻ một hạ nhiệm vụ chỉ lệnh, cũng thông qua hệ thống thông minh cho lẻ lẻ một truyền thâu về máy dò phát hiện hố sâu dưới đáy biển thông tin. Tiếp vào nhiệm vụ cùng thông tin về sau, lẻ lẻ một lòng tin tràn đầy gật đầu một cái, cũng không nói nhảm, trực tiếp thì nhảy vào trong nước, tiềm nhập đáy biển. Lẻ lẻ một hạ nước sau, Vương Hải mở ra máy dò biểu hiện hình tượng, xem xét đáy biển thời gian thực hình tượng, sau đó đem hình tượng khóa chặt tại trên người lẻ lẻ một, quan sát lẻ lẻ một nhất cử nhất động. Lúc này, Tiểu Địch cùng Đại Na tò mò bu lại, nàng nhóm không thể nhìn thấy máy dò màn hình, cũng không biết tình huống cụ thể, thế là hướng Vương Hải hỏi. Hải ca, chúng ta hiện tại là đang làm gì? Phái lẻ lẻ một xuống nước là vớt bảo vật sao? Hay là bắt lấy hải sản? Chúng ta cần mở lấy dễ làm sao? Vương Hải như thật nói ra, nay đến dưới có một cái hố sâu, vừa nay nước Mỹ những người kia ở đây chính là dò xét cái đó hố sâu, ta phái lẻ lẻ một xuống dưới là muốn xem xét trong động có cái gì, tạm thời không cần mở lấy dễ làm. Hố sâu. Tiểu Địch cùng Đại Na trong miệng một lời tò mò nói. Nhân loại đúng chuyện mới mẻ luôn luôn đầy hiếu kỳ, nàng nhóm cũng là như thế, lần đầu tiên thấy Vương Hải thăm dò hố sâu dưới đáy biển, không khỏi tò mò cùng mong đợi lên. Vương Hải nhìn thấy hai người thần sắc tò mò, thế là cười lấy nói ra, không sai, thực chất ta cũng không biết bên trong rốt cục sẽ có cái gì, đợi chút nữa và lẻ lẻ một đi lên đoán chừng thì rõ ràng. Lẻ lẻ một hiện tại cái gì tình huống? Tiểu Địch hỏi. Vương Hải nhìn thoáng qua máy dò hiện kỳ bình mạng, nói ra, nàng đang hướng xuống tiềm, còn chưa có tới đáy biển chiều sâu là hơn 5000 mét, đoán chừng phải bỏ ra một chút thời gian mới có thể đã đến chỗ nào, không đội chậm rãi chờ. Tiểu Địch cùng Đại Na gật đầu nói ra, được rồi. Nàng nhóm mặc dù không biết Vương Hải là như thế nào hiểu rõ lẻ lẻ một tại dưới nước động tĩnh, nhưng các nàng hiểu rõ Vương Hải tự nhiên có phương pháp của mình, nói tới không có sai. Hải ca, nếu là có tình huống thế nào ngươi năng nói với chúng ta sao? Ngã môn rất tốt kỳ đâu. Tiểu Địch nói, nói xong gần sát Vương Hải cơ thể, lắc lắc Vương Hải cánh tay, làm ra làm lũng chi thế. Vương Hải cương chiều sờ một cái Tiểu Địch đầu tốt, lẻ lẻ một tại dưới đáy tình huống ta sẽ nói với các ngươi. Hải ca thật tốt, hôn một cái. Tiểu Địch cười lấy tại Vương Hải trên mặt mua một chút. Đại Na ở bên cạnh lúng túng nuốt một ngụm trong tay trà sữa, ánh mắt bốn phía nhìn xem, làm bộ không thấy được không thèm để ý hai người hành vi. Qua mười mấy phút, Vương Hải nhìn máy dò hiển kỳ bình mạc, đúng bên người Tiểu Địch cùng Đại Na nói ra, lẻ lẻ một đã lặn xuống đáy biển. Không bao lâu, hắn tiếp tục nói ra, nàng đã tìm được rồi cái đó hố sâu. Nàng đang chỗ cửa hang xem xét, vòng quanh cửa hang đi rồi một vòng. Cái đó hố sâu cửa hang cũng không lớn, đường kính chỉ có hơn 50 mét, nàng xem hết dường như không có phát hiện cái gì. Nàng tiến vào, chính hướng động chỗ sâu kín đáo đi tới. Ta nhìn không thấy nàng, nàng đã lặn xuống máy dò điểm mù. Vương Hải đưa ánh mắt theo máy dò hiện kỳ bình mạc trên rời, nhìn về phía Tiểu Địch cùng Đại Na, giải thích nói, thì tình huống trước mắt đến xem, nàng còn không có bên trong động phát hiện cái gì. Tiếp tục hướng xuống có cái gì phát hiện ta thì không thấy được, chỉ có thể chờ nàng đi lên. Chỉ là không biết này động sâu bao nhiêu, nàng sẽ tìm bao lâu mới có thể đến cuối cùng. Tiểu Địch cười lấy nói ra, vì lẻ lẻ một tỷ tỷ năng lực, đoán chừng sẽ không để cho chúng ta đợi thật lâu. Hy vọng nàng sẽ không cảnh ngộ nguy hiểm gì đi. Đại Na nói. Vương Hải lắc đầu nói ra, những thứ này cũng rất khó nói. Nếu trong động có cái gì quái thú, lẻ lẻ một có thể đỡ sao? Yên tâm, bình thường sinh vật là không làm gì được nàng. Lại nói, đáy biển xuống chút nữa không phải sẽ tới vỏ quả đất dung nham tầng sao? Lẻ lẻ một gặp được dung nham sao? Nàng năng ngăn cản trên vạn độ nóng bỏng, gặp được dung nham không sao? Tiểu Địch cùng Đại Na có một gốc dạ không có một gốc dạ hỏi, Vương Hải trả lời, ba người ngồi ở bồng tàu trên ghế nhìn mặt biển hàn huyên. Đợi ước chừng nửa giờ, một thằng mở ra máy dò hiện kỳ bình mạc bên trên, lại xuất hiện lẻ lẻ một thân ảnh. Vương Hải đang tán gẫu trong lúc đó, thỉnh thoảng nhìn hiện kỳ bình mạc. Lúc này hắn nhìn thấy lẻ lẻ một, lập tức có chút kích động, cười lấy đúng Tiểu Địch cùng Đại Na nói ra, lẻ lẻ một quay về. Lẻ lẻ một tỷ tỷ không có sao chứ? Không sao. Lẻ lẻ một mang về cái gì không có? Dường như cũng không có. A, không biết nàng ở phía dưới nhìn thấy cái gì đồ vật. Chờ nàng đi lên hỏi mới biết được. Ba người trò chuyện, sau đó đứng lên, cùng một chỗ đến thuyền xuôi theo, nhìn về phía mặt biển, chờ mong chờ đợi lẻ lẻ một trở về. Tại máy dò hiển kỳ bình mạc trên có thể nhìn thấy, lẻ lẻ một ra hiện tại máy dò theo dõi khu sau một thằng không ngừng hướng thượng du. Nàng rất nhanh liền rời đi hố sâu dưới đáy biển, nhưng đến chỗ cửa hang lúc, nàng đột nhiên ngừng lại, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, cau mày nhìn xung quanh bốn phía, cũng không biết đang nhìn cái gì. do dự một lát, nàng mới tiếp tục hướng thượng du. Chương 361, bị lạc. Chương 361, bị lạc. Tại Vương Hải ba người ánh mắt mong chờ bên trong, mặt biển xoạt một tiếng bọt nước vẩy ra, lẻ lẻ một đầu theo trong nước xung ra, nàng nổi lên mặt nước. Lẻ lẻ một nổi lên mặt nước về sau, không có hướng thẳng đến thuyền đánh cá bơi lại, mà là biểu hiện ra hết sức kỳ quái cử động. Chỉ thấy trên mặt nàng hiện đầy vẻ nghi hoặc, ánh mắt tràn đầy hoang mang, như là một cái lạc đường hài tử bình thường, không ngừng nhìn xung quanh bốn phía. Làm nàng nhìn thấy thuyền đánh cá cùng với trên thuyền Vương Hải ba người lúc, nghi ngờ trên mặt chi sắc càng sâu. Lẻ lẻ một tỉ tỉ, bên này. Tiểu Lịch hướng phía trong nước lẻ lẻ một hô. Lẻ lẻ một do dự một lát, mới bơi về phía thuyền đánh cá. Nàng một bên sững sờ nhìn, một bên leo lên thuyền đánh cá. Vương Hải nhìn thấy nét mặt của nàng, không khỏi cũng rất nghi hoặc, làm sao vậy? Người đang phía dưới nhìn thấy cái gì? Lẻ lẻ một lắc đầu, nói ra, chủ nhân, này quá kỳ quái, ta sao bơi lên đến rồi? Sao bơi lại đi lên? Nghĩa là gì? Vương Hải không hiểu hỏi. Lẻ lẻ một nói ra, cái đó động rất sâu, một mực không có cuối cùng, ta rõ ràng là không ngừng hướng xuống tiềm không hề có muốn bơi lên ý đồ đến nghĩ, thật không nghĩ đến, tiềm nhìn, lại đi lên. A. Tiểu Địch cùng Đại Na nhịn không được kinh ngạc một tiếng. Nàng nhóm không thể tin vào tai của mình, hướng Lẻ Lẻ một xác nhận nói, Lẻ Lẻ một tỉ tỉ, ngươi là nói ngươi là hướng xuống tiềm sau đó không biết làm gì liền lên đến rồi. Không sai. Lẻ Lẻ một gật đầu một cái. Nói như vậy, ngươi là lạc đường. Lạc đường, không giống như là lạc đường dáng vẻ, trong động đường cũng không phức tạp, mặc dù chung quanh có gập ghềnh nham thạch, nhưng đường lại rất sáng tỏ, thẳng tắp một cái. Tiếp theo, nàng bổ sung nói ra, trong cơ thể ta thế nhưng trang bị phương hướng cảm ứng hệ thống không nên sẽ đem phương hướng lầm. Vương Hải coi như là nghe rõ chưa vậy. Trong lòng giống như Lẻ Lẻ một, vừa kinh ngạc lại hoang mang. Hoàn toàn không nghĩ ra đến cùng là thế nào một chuyện. Vì, Lẻ Lẻ một là trí năng người máy, phân biệt phương hướng dựa vào là thể nội dụng cụ mà không phải cảm giác, rất không có khả năng sẽ đem phương hướng mơ hồ. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác thì sai lầm. Cái này vô cùng ly kỳ. Giải thích duy nhất là, này một cái hố sâu dưới đáy biển có đại cổ quái. Vương Hải hít sâu một hơi, lần nữa nhìn về phía máy dò hiển kỳ bình mạc. Đúng hiển kỳ bình mạc trên chính biểu hiện ra tới một cái kia hố sâu dưới đáy biển, trong lòng lại nhiều hơn mấy phần hứng thú. Giả sử là bình thường không có gì đặc biệt không hề quái dị, kia căn bản không có dò xét niềm vui thú. Càng là cổ quái ly kỳ, thì càng thu hút người đi dò xét. Cái này hố sâu tràn đầy cổ quái, chẳng những không có dọa lùi Vương Hải, ngược lại nhường hắn đột nhiên trở nên nhiệt tình mười phần lên. Thất bại lần trước không ảnh hưởng được hắn. Tất nhiên một lần dò xét thất bại như vậy thì tiếp tục lần thứ hai dò xét liên tốt. Vương Hải dự định nhường Lẻ Lẻ một hấp thụ giáo huấn, sau đó lại lần đi xuống một chuyến. Dù sao thứ nhất một lần cũng chỉ là cá biệt giờ mà thôi. Lúc này hay là tiêu đến lên. Có vết xe đổ sau đó, Lẻ Lẻ một lúc này cái kia sẽ chú ý phương hướng vấn đề. Lẻ Lẻ một, lại đi xuống một chuyến xem một chút đi. Nghĩ kỹ sau đó, hắn nói với Lẻ Lẻ một. Lẻ Lẻ một là kinh nghiệm bản thân người, trong lòng so với ai khác đều muốn hoang mang, so với ai khác cũng muốn biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì, nghe được Vương Hải mệnh lệnh về sau, rất vui lòng đồng ý sau đó liền lên một chuyến hao phí năng lượng cũng không có ý định bổ sung, ngựa không ngừng vó lại nhảy vào trong biển, hướng phía đáy biển nhanh chóng kín đáo đi tới. Ngồi đợi Lẻ Lẻ một lên đây đi. Lẻ Lẻ một hạ nước sau, Vương Hải mang theo Tiểu Địch cùng Đại Na lại trở về hoa viên ngồi về cái ghế. Thông qua máy dò hiển kỳ bình mạc thời gian thực hình tượng xem xét Lẻ Lẻ một nhất cử nhất động. Lẻ Lẻ một rất nhanh liền lặn xuống đáy biển. Lần này nàng không có gấp chui vào trong động, mà là tại phụ cận tìm được rồi một cái nhận ra độ rất cao tảng đá, đặt ở cửa hàng. Sau đó tại chỗ cửa hàng lưu lại sau một lát mới tiềm nhập trong động. Tiếp tục tìm thêm vài phút đồng hồ liền rời đi máy dò theo dõi phạm vi, biến mất tại thời gian thực trong tấm hình. Vương Hải ba người tại kiên nhẫn cùng đợi, cũng nghị luận lên vừa rồi Lẻ Lẻ một cảnh ngộ chuyện ly kỳ. Hải ca, ngươi nói cái đó trong động sâu sẽ có hay không có quỷ a? Tiểu Địch chăm chú hỏi. Đại Na tỏ vẻ đồng ý nói, không sai, rốt cuộc Lẻ Lẻ một tỷ tỷ cùng trong truyền thuyết quỷ đả tường rất giống, nghe nói gặp được quỷ đả tường người sẽ không phân rõ phương hướng. Hai người nét mặt mười phần nghiêm túc, giống như tìm được rồi đáp án. Vương Hải nhìn hai người vẻ mặt nghiêm túc, không khỏi có chút buồn cười, cười nói, quỷ. Hai người các ngươi mới là quỷ, hai cái mê tín quỷ. Kia Hải ca, ngươi nói sẽ là nguyên nhân gì? Tiểu Địch hỏi. Vương Hải suy nghĩ một lúc, nói ra, ta càng nghĩ, cảm thấy có thể là năng lượng từ trường nguyên nhân. Nước Mỹ người nói tại cái kia trong động phát hiện năng lượng từ trường, ta đoán chừng Lẻ Lẻ một có thể là nhận lấy năng lượng từ trường ảnh hưởng, mới lạc mất phương hướng. Rốt cuộc, đó là một loại thần kỳ năng lượng. Đại Na đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra, ta biết rồi, thì cùng la bàn nguyên lý giống nhau, la bàn có thể chỉ rõ phương hướng, chính là lợi dụng địa cầu tự nhiên từ trường tác dụng, cho nên từ trường ảnh hưởng phương hướng phán đoán là hoàn toàn có khả năng này. Không thể không nói, Đại Na vật lý muốn so Tiểu Địch tốt một chút. Vương Hải trêu ghẹo nói. Đại Na lộ ra tươi cười đắc ý, Tiểu Địch trợn nhìn Vương Hải một chút, tức giận nói ra, "Hừ, ta đương nhiên cũng biết la bàn là sử dụng địa cầu từ trường đến công tác, chỉ là bị Đại Na đột đáp." Nói chuyện phía bên trong, bất chi bất giác qua bốn hơn 10 phút, Lẻ Lẻ một thân ảnh lại lần nữa ra hiện tại máy dò hiển kỳ bình mạc thời gian thực trên tấm hình. Vương Hải nhìn thấy thời gian thực trên tấm hình Lẻ Lẻ một về sau, liền lập tức đi xem hạ thời gian, quên đi sau đó không nhịn được lẩm bẩm lên. Kỳ quái, lần này nàng trở về thời gian so với một lần trước phải sớm rất nhiều, theo lý thuyết sẽ chỉ càng muộn sẽ không sớm hơn mới đúng, lẽ nào nàng trước giờ mất phương hướng? Lẻ Lẻ một ra hiện tại trên tấm hình về sau, không bao lâu liền bơi ra một cái kia hố sâu, tại chỗ cửa hang lúc, Lẻ Lẻ một dừng lại nhìn một hồi, nhìn thấy chính mình đặt ở cửa động kia một khối đá, lập tức đã hiểu, chính mình lại quay về. Nàng lộ ra hoang mang cùng vẻ mặt bất đắc dĩ, hướng phía mặt nước bơi đi. Mặc dù rất muốn trực tiếp lần nữa bước vào trong động xem xét rốt cục là vì cái gì, nhưng nàng hiểu rõ trước hết đi lên một chuyến, cho Vương Hải báo cáo sau đó nghe Vương Hải an bài thế nào. Lẹ lẹ một nổi lên mặt nước, trở về thuyền đánh cá. "Chủ nhân, lần này ta đã đang tận lực chú ý phương hướng rồi, nhưng cuối cùng hay là sai lầm, thật sự rất kỳ quái, ta rõ ràng là không ngừng hướng xuống tiềm." Vương Hải theo lẹ lẹ một thần sắc cùng động tác, đã sớm hiểu rõ kết quả này, trong lòng mặc dù cũng là vô cùng kinh ngạc cùng hoang mang, nhưng vẫn là an ủi lẹ lẹ một nói ra, "Không sao, không muốn lục trí." Hắn suy nghĩ một lúc về sau, nói ra, "Ngươi lại đi xuống một chuyến đi, lần này đi xuống lúc mang điện thoại đi, làm máy quay phim dùng, ta muốn thấy nhìn xem bên trong đến cùng là cái gì tình huống, có quay video chúng ta sau cũng tốt phân tích đến tột cùng là thế nào mất phương hướng." "Được rồi, chủ nhân, không cần mang điện thoại, con mắt ta vốn là có quay video công năng, mở ra quay video công năng là được rồi." Lẹ lẹ một nói. Vương Hải gật đầu một cái, kia ngược lại cũng thuận tiện, "Đi thôi." Lẹ lẹ một đánh mở rộng tầm mắt quay video công năng, lần nữa nhảy vào trong nước. Chương 362, quá quái lạ chương 362, quá quái lạ vì lẹ lẹ một rời khỏi thuyền đánh cá quá xa lời nói, rồi sẽ cùng thuyền đánh cá hệ thống thông minh tách ra liên hệ thống thông minh không cách nào nhận được nàng truyền tâu trở về thông tin. Lại thêm Thượng Hải đấy chỗ sâu là không có internet tín hiệu. Do đó, Vương Hải không cách nào nhìn thấy lẹ lẹ một quay phim thời gian thực quay video hình tượng. Chỉ có thể là nhường lẹ lẹ một trước tiên đem thăm dò toàn bộ hành trình quay xuống, đợi nàng đi lên sau đó lại xem xét. Bởi vậy, tại lẹ lẹ một bước vào hố sâu dưới đáy biển sau đó, Vương Hải ba người, hay là giống như trước đó, một bên gặm hạt dưa nói chuyện tiếng, một bên kiên nhẫn cùng đợi. Bất chi bất giác, 2 giờ đi qua. Lẹ lẹ một còn chưa trở về, máy dò hiển kỳ bình mạc bên trên, không nhìn thấy thân ảnh của nàng. Vương Hải nhìn xuống thời gian, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Bởi vì này một lần lẻ lẻ một trong động thời gian muốn so 2 lần trước trưởng rất nhiều. Thời gian 2 tiếng, lấy nàng trang bị tên lửa đẩy tại dưới nước tốc độ, đầy đủ nhường nàng tiệm trên 100 cây số. Nói không chừng nàng lần này không lạc đường, đã tìm được rồi con đường, đang theo nhìn hố sâu chỗ sâu nhất kín đáo đi tới. Nếu là như vậy, này một cái hố sâu dưới đáy biển quả nhiên là rất được đáng sợ, đoán chừng là từ trước tới nay phát hiện sâu nhất hố sâu cũng không biết thông hướng chỗ là nơi nào. Đang lúc Vương Hải vui vẻ không bao lâu, máy dò hiển kỳ bình mạc bên trên, đột nhiên xuất hiện lẻ lẻ một thân ảnh. Nàng quay trở về máy dò theo dõi phạm vi, đang không ngừng hướng tự du. Trên mặt nàng nét mặt, trước mặt 2 lần giống nhau, vẫn như cũ 10 phần hoang mang. Làm bơi tới cửa hang chỗ nhìn thấy một cái kia dùng để đánh dấu tảng đá lớn lúc, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Không còn nghi ngờ gì nữa, lần này, nàng lại lạc đường, không có thật sự tìm thấy lặn xuống phương hướng. Vương Hải nhìn máy dò hiển kỳ bình mạc thời gian thực trên tấm hình lẻ lẻ một, ánh mắt bên trong cũng xuất hiện vẻ thất vọng. Một lần lạc đường có thể là không có chú ý, 2 lần lạc đường có thể là chủ quan, như vậy 3 lần lạc đường thì là thực sự tìm không thấy phương hướng rồi. Dưới mắt một cái kia hố sâu dưới đáy biển, so với chính mình tưởng tượng còn muốn phức tạp rất nhiều. Và lẻ lẻ một đi lên sau đó, nhìn nàng một cái rốt cục đã trải qua cái gì. Vương Hải nhịn không được thở dài một hơi, sau đó đúng tiểu địch cùng đại na nói ra, lần này lẻ lẻ một chỉ sợ lại thất bại. 2 người nghe được Vương Hải về sau, ánh mắt bên trong cũng toát ra một tia thất vọng, được rồi, một cái kia hố sâu không khỏi cũng rất cổ quái đi. Không sao, cổ quái tốt chút, như thế mới tốt chơi đâu. Vương Hải an ủi 2 người nói. Ừm. 3 người nói chuyện phiếm ở giữa, lẻ lẻ một nổi lên mặt nước, leo lên thuyền đánh cá. Trước tiên hướng Vương Hải báo cáo, thật có lỗi, chủ nhân, lẻ lẻ một lại thất bại, chẳng qua chuyến này đi xuống toàn bộ hành trình ta đều thành công quay xuống, có phải hiện tại liền đem quay video thả ra? Ừm, ta biết rồi, không sao, hiện tại liền đem quay video thả ra đi. Vương Hải tiếp tục nói ra, năng phóng cho mọi người cùng nhau nhìn xem sao. Nhưng tiểu địch cùng đại na cũng cùng nhau nhìn xem, nàng nhóm đúng dưới đáy cái đó hố sâu cũng thật cảm thấy hứng thú, còn nữa nhiều cái người nhìn xem nói không chừng thì nhiều một phần cơ hội nhìn ra cái gì đến. Có thể, chủ nhân. Lẻ lẻ một nói xong, chỉ gặp nàng con mắt phát ra hào quang màu xanh lam, xuất tại phía trước cách đó không xa một mặt màu trắng trên tường, như là một đài máy chiếu phim bình thường, đem ghi chép lại hình tượng, chiếu phim tại trên tường. Lần này, không chỉ là Vương Hải, tiểu địch cùng đại na cũng có thể nhìn thấy hình tượng. 3 người dường như nhìn xem điện ảnh nhất tò mò nhìn lại. Hình tượng bên trong, ban đầu lẻ lẻ một nhảy vào trong nước, sau đó hướng phía đáy biển kín đáo đi tới, rất nhanh lặn xuống chỗ cửa hàng, sau đó chui vào trong động, không ngừng hướng trong động chỗ sâu kín đáo đi tới. Vương Hải 3 người, lần đầu tiên thấy rõ trong động tình huống. Dưới mắt này một cái hố sâu dưới đáy biển, như là một cái phức tạp hang núi bình thường, bốn phía nham thạch gập ghềnh, giang đầy gập ghềnh cổ quái tảng đá. Chẳng qua so với hang núi tốt một điểm là, trong động sâu con đường vô cùng sáng tỏ, có một cái không ngừng hướng xuống con đường, hơn nữa còn rất rộng, cho dù là chính mình này một chiếc thuyền đánh cá tiệm xuống dưới, cũng có thể thông qua. Đường rất sáng tỏ a, lẻ lẻ một tỷ tỷ theo lý thuyết không nên lạc đường mới đúng. Nhìn một hồi, tiểu địch không nhịn được nói. Lẻ lẻ một bên chiếu phim quay video một bên gật đầu đồng ý, tiểu địch nói không sai, đường xác thực rất sáng tỏ, nhưng chính là rất kỳ quái. Các ngươi nhìn thấy cuối cùng liền biết. 3 người tiếp tục nhìn xuống. Vì hố sâu rất sâu, lẻ lẻ một không ngừng lặn xuống quá trình vô cùng dài dằng dặc. Do đó, vì tiết kiệm thời gian, Vương Hải nhường lẻ lẻ một đem quay video phát ra tốc độ tăng tốc, thêm đến 5 lần tốc độ, dự định một sáng phát hiện chỗ dị thường, liền để lẻ lẻ một thả chậm tốc độ cũng lặp đi lặp lại chiếu lại. Tóm lại, chính là lướt qua không quan trọng lại quá trình khá dài, chọn trọng điểm nhìn xem. Nhìn hơn 10 phút, 3 người một thẳng nhìn thấy lẻ lẻ một không ngừng tại trong động sâu lặn xuống, không hề có phát hiện bất cứ dị thường nào chỗ. lại nhìn thêm vài phút đồng hồ. Ba người trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ kinh ngạc. Vì bọn hắn nhìn thấy hố sâu dưới đáy biển cửa hang, còn chứng kiến chỗ cửa hang một cái kia đánh dấu tính tảng đá. Mười phần quỷ dị. Lại tại trong lúc bất chi bất giác quay video giống như trở thành điên đảo lẻ lẻ một lặn xuống cuối cùng lại trở thành thượng nguồn, bơi đến chỗ cửa hang, bơi ra hố sâu, cuối cùng bơi đến mặt biển. Đến tận đây, tất cả quay video quan sát hoàn tất. Vương Hải ba người sau khi xem xong, cũng vẻ mặt sững sờ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Tiểu Lịch không nhịn được nói ra, có chuyện gì vậy? Rõ ràng là hướng xuống tiềm, vì sao cuối cùng lại là hướng thượng du? Đại Na cũng nói ra, nghe lẻ lẻ một tỷ tỷ lúc nói, ta liền cảm giác mười phần hoang mang, đang xem hết quay video sau đó, ta phát hiện đầu mình đã không đủ dùng, rốt cục là vì cái gì? Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía Vương Hải, nhìn xem Vương Hải giải thích như thế nào. Vương Hải thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó giang tay ra, đừng nhìn ta cũng không biết vì sao. Tiếp theo, hắn nói với lẻ lẻ một, ngươi lại phóng một lần quay video lại lần nữa thả một lần. Lần này chỉ tăng nhanh gấp 2 tốc độ. Ba người toàn bộ hành trình mắt không chấp chằm chằm vào quay video nhìn xem, so với nhìn xem có chút tình yêu động tác phim chiếu rạp còn muốn nghiêm túc, cố gắng muốn tìm ra không bình thường điểm. Ba người hóa thân thành thám tử, đắm chìm trong quay video hình tượng bên trong. Bất chi bất giác, bọn hắn xem hết nhìn thấy lẻ lẻ một bơi về mặt biển. Toàn bộ hành trình, bọn hắn lại không có phát hiện cái gì dị thường. Quá quái lạ, ta dám cam đoan, lẻ lẻ một tỷ tỷ thật là không ngừng hướng xuống tiệm. Có phải hay không nháo quỷ a, vì sao lại như vậy? Tiểu Địch cùng Đại Na vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thầm nói. Vương Hải cau mày, trong lòng không ngừng tại phân tích, suy đoán nhìn tất cả có thể. Cuối cùng, hắn bình tĩnh đối với hai người nói ra, khẳng định là ở đâu không đúng, đoán chừng là tại một cái nào đó điểm lúc, phương hướng đảo lộn, hạ biến thành bên trên biến thành dưới, với lại, căn cứ mấy lần trước lẻ lẻ một xuống nước trở về thời gian, cái giờ này còn không phải cố định, nhưng mà chúng ta lại tìm không thấy cái giờ này. Làm nhưng, này chỉ là phán đoán của ta. Vương Hải nói thêm, xoay chuyển phương hướng điểm. Tiểu Địch nâng cầm lên thầm nói, rơi vào trầm tư. Đại Na suy nghĩ một lúc về sau, hỏi, nếu như là như vậy, vậy nếu là có thể tìm tới phương hướng xoay chuyển này một cái điểm, tại trải qua cái giờ này lúc cũng thay đổi một chút phương hướng, chính là phụ được chính, phương hướng có phải hay không rồi sẽ biến trở về chính xác. Đúng là như vậy. Vương Hải gật đầu nói. Có. Một phen tự hỏi cùng thảo luận sau đó. Vương Hải nghĩ tới nhìn lên tới biện pháp khả thi. Chương 363, phương pháp Vương Hải nói với lẻ lẻ một, ngươi lại đi xuống một chuyến, nhớ kỹ lần này ngươi không ngừng lặn xuống lúc, thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem con đường tiếp theo, nếu phát hiện là vẫn chưa đi qua đường, kia đoán chừng chính là phương hướng phản, ngươi thì thay đổi phương hướng. Lẹ lẹ một lắc đầu, nói ra, chủ nhân, chỉ sợ rất khó, này một cái hố sâu 10 phần trường, trên đường đi bốn phía nham thạch phân bố rất tương tự, căn bản là không cách nào phân biệt có phải hay không đi qua vẫn là không có đi qua. Ngồi đi mấy ngàn mét thì làm ký hiệu đâu? Vương Hải nói, kia dường như có thể. Lẹ lẹ một gật đầu nói. Vương Hải nói ra, ừ, cứ như vậy, ngươi lại đi xuống một chuyến, còn nhớ quay video. Mặc dù nhường lẻ lẻ một làm như thế sẽ rất tiêu hao thời gian, chẳng qua Vương Hải đối dưới mắt này một cái hố sâu dưới đáy biển tràn ngập tò mò, rất tình nguyện tìm chút thời giờ đi làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc, hiện tại tài nguyên địa vị thực lực cũng không thiếu, khó được có cảm thấy hứng thú sự việc. Được rồi. Lẻ lẻ một đáp một tiếng, sau đó nhảy vào trong biển, lần nữa hướng phía hố sâu dưới đáy biển kín đáo đi tới. Lần này, lẻ lẻ một tuân theo Vương Hải phân phó, tại chui vào trong động không ngừng hướng chỗ sâu kín đáo đi tới lúc, cách mỗi 1-2 ngàn mét, rồi sẽ dừng lại. Sau khi dừng lại, nàng liền để cánh tay mình kim loại biến đổi biến thành một cái mũi nhọn, sau đó trong động một cái nào đó nhô lên đến thuận tiện quay đầu quan sát tảng đá trên vách khắc lên chính mình biết nhau đánh dấu. Cách mỗi 1-2 ngàn mét thì khắc một cái. Lặn xuống lúc, thỉnh thoảng quay đầu xem xét, một sáng phát hiện không nhìn thấy đánh dấu, liền sẽ thay đổi phương hướng. Trên thuyền, Vương Hải hiểu rõ lần này lẻ lẻ một xuống dưới, đoán chừng sẽ thời gian rất lâu mới lên đến, thế là cũng không nóng nảy, nhường Tiểu Địch cùng Đại Na cùng đi phòng bếp làm bữa tối, ba người trên hoa viên bắt đầu ăn. Một bên ăn bữa tối, một bên bà, như vậy có thể tốt hơn giết thời gian. Đã ăn xong bữa tối, lại ăn sau bữa ăn hoa quả. Tiếp lấy còn uống lên trà sữa, gặm dậy rồi hạt dưa. Cuối cùng tại bong tàu trên ghế dài bắt đầu chơi điện thoại, ngủ một hồi. Tỉnh rồi còn cùng đi đánh cái bóng rổ. Đợi trọn vẹn hơn 5 giờ, còn không thấy lẻ lẻ một đi lên. Chờ lâu như vậy, Vương Hải không có bực bội, ngược lại trong lòng có điểm âm thầm vui vẻ. Vì lẻ lẻ một lâu như vậy chưa có trở về, nói rõ nàng có thể là tìm thấy phương hướng rồi. Chí ít sẽ không giống trước đó như thế, bị lạc được làm như vậy thúy. Đây là chuyện tốt. Nói không chừng, lần này lẻ lẻ một thì có thu hoạch. Lại đợi bốn hơn 10 phút. Đang lúc Vương Hải cho rằng chuyến này có hy vọng thời điểm, lẻ lẻ một lại lần nữa ra hiện tại máy dò thời gian thực trong tấm hình. Nét mặt của nàng không có trong dự liệu vui sướng, mà là cùng lần trước giống nhau, hoang mang cùng thất vọng, còn có một chút cảm giác mệt mỏi. Nhìn thấy lẻ lẻ một nét mặt, Vương Hải không khỏi thở dài một hơi, thầm nói, nhìn tới lại là thất bại. Không bao lâu, lẻ lẻ một quay trở về mặt nước, leo lên thuyền đánh cá. Chủ nhân, thật có lỗi, lại thất bại, lẻ lẻ một đã dựa theo ngài phương pháp đi làm, có thể cuối cùng phát hiện, ta bơi qua bơi lại, phương hướng không ngừng thay đổi, lại là không ngừng tại chỗ đảo quanh, dưới đáy mặc dù chỉ có một con đường, nhưng đi thì cùng mê cung giống nhau, quá phức tạp đi. Không sao, cái này cũng không trách ngươi, đừng nội trí. Vương Hải nhìn ra được lẻ lẻ một mặc dù là người máy, nhưng cũng là sẽ bị thất bại ảnh hưởng tâm trạng, thế là sờ lên đầu của nàng an ủi. Đem quay video thả ra xem một chút đi. Cùng lần trước giống nhau, lẻ lẻ một thông qua con mắt đem quay video như là phóng điện ảnh nhất dạng chiếu phim ra đây. Thiên Ngàn Vương Hải ba người hết sức chăm chú nhìn, một bên nhìn xem, một bên bắt đầu trò chuyện. Lẻ lẻ một tỷ tỷ làm đánh dấu không sai, lẻ lẻ một tỷ tỷ thay đổi phương hướng rồi, lại không nhìn thấy đánh dấu phương hướng tại sao lại sai lầm rồi. Lần thứ hai thay đổi phương hướng, lẻ lẻ một tỷ tỷ lại không nhìn thấy đánh dấu, lẻ lẻ một tỷ tỷ lại muốn thay đổi phương hướng. Chơi ạ, tại ngắn ngủi trong vòng một giờ, lẻ lẻ một tỷ tỷ đã là lần thứ 15 thay đổi phương hướng. Phục rồi, nay đến cùng là thế nào chuyện, sao phương hướng đổi tới đổi lui, lại không biết khi nào biến. Nhìn tới điên đảo phương hướng điểm không chỉ có một, mà là nhiều cái, hay là không định giờ xuất hiện, nếu cái điểm kia xuất hiện thời không phải trước tiên thì thay đổi phương hướng, mặc kệ đi bao xa đều là uổng công. Thú hồ, cái này hố sâu là dài như vậy, bộ dạng này đi, không biết a đi đến ngày tháng năm nào mới có thể đi đến đấy. Quá khó khăn, liền xem như có đánh dấu cũng rất khó tại đây cái trong động chính xác tìm thấy phương hướng. Này đến cùng là cái gì mà quỷ hố sâu? Thái quá bà ngoại cho thái quá khai môn, quả thực là thái quá đến nhà bà ngoại. Vương Hải ba người xem hết quay video, cũng cảm thấy đầu không đủ dùng, thật sâu thở dài một hơi. Mấy lần dò xét sau đó, Vương Hải đã xác định, dưới mắt hố sâu dưới đáy biển là một cái dị thường cổ quái hố sâu. Bất kể là người còn là người máy, ở bên trong đều sẽ mất phương hướng, trên dưới điên đảo. Nếu tìm không thấy bí quyết hoặc là phương pháp, rất khó chui vào hố sâu tận cùng bên trong nhất, ít nhất là trong khoảng thời gian ngắn là làm không được. Bởi vậy, lần này, Vương Hải không có gấp nhường lẻ lẻ một tiếp tục nữa, mà là bắt đầu tự hỏi lên phương pháp tới. Làm nhưng, Vương Hải cũng không phải khô cằn nghĩ, mà là thông qua mạng tìm đọc lên tương tự tương quan vấn đề giải pháp. Tiếc nối là, tại trên mạng không thể tra không được thực tế hữu dụng phương pháp. Rốt cuộc tượng dạng này hố sâu, toàn thế giới chỉ lần này như nhau, lần thứ nhất bị phát hiện, chưa từng có tương quan án lệ. Tiếp theo, Vương Hải sử dụng máy dò xét hố sâu dưới đáy biển tình huống chung quanh. Điểm cực bắc trong biển, trên mặt biển băng nguyên, băng sơn, cũng toàn diện dò xét một lần. Làm như thế, là cố gắng tìm thấy cùng hố sâu dưới đáy biển tương quan liên dấu vết để lại. Tất nhiên không cách nào trực tiếp công khắc hải đáy hố sâu, vậy liền từ nó tương quan đổ vật vào tay. Một phen dò xét sau đó, Vương Hải đem chú ý đặt ở thật dày mấy ngàn mét tầng băng hạ băng phong những kia viễn cổ to lớn sinh vật trên thi thể. Những sinh vật kia tướng mạo kỳ lạ, hình thể to lớn, tiểu thì mười mấy mét, lớn thậm chí là đạt tới mấy chục hơn trăm mét, vô cùng khoa trương, không còn nghi ngờ gì nữa không phải hiện tại địa cầu trong giới tự nhiên tồn tại sinh vật. Chúng nó đại quy mô ra hiện tại bắc cực dưới lớp băng, mà vừa lúc ở hố sâu xung quanh nhiều nhất, có khả năng hay không chúng nó cùng hố sâu liên quan đến đâu? Thậm chí là, chúng nó có phải hay không là theo trong động sâu đi ra tới, hoặc là đã từng tiến vào hố sâu, vân vân. Tự hỏi ra hiện tại điểm cực trong tầng băng những thứ này viễn cổ cỡ lớn sinh vật thi thể có phải cùng hố sâu dưới đáy biển tồn tại liên hệ lúc, Vương Hải đột nhiên nghĩ đến một kiện đồ vật. Chính mình lần đầu tiên tới điểm cực bắc lúc, phát hiện một kiện bảo vật. Cái đó theo phụ cận đáy biển tìm thấy, phía trên điêu khắc thất mang tinh đồ án màu đồng cổ thần bí la bàn. La bàn màu đồng cổ, bàn tay lớn nhỏ, 1 cm dài, toàn thân do không biết kim loại chế tạo, hai mặt chia ra vẽ lấy cùng loại với thất mang tinh trận đồ án, mơ hồ lộ ra một cảm giác thần bí. Phát hiện này một cái la bàn lúc, làm thời không hề năng nhìn ra được có chỗ lợi gì. Thế là không có quá nhiều đi thăm dò nhìn xem thì ném nhận không gian hít bụi. Bây giờ nhìn, cái này la bàn có thể cùng này một cái hố sâu dưới đáy biển có chỗ liên quan. Rốt cuộc, phát hiện la bàn vị trí, ngay tại hố sâu dưới đáy biển phụ cận. Với lại, la bàn từ xưa đến nay đều là dùng để chỉ dẫn phương hướng, mà tiến vào hố sâu dưới đáy biển khó giải quyết nhất vấn đề chính là phương hướng vấn đề. Nghĩ kỹ lại, cái này la bàn rất có thể liền là đáp án. Nghĩ đến nơi này, Vương Hải dường như nhìn thấy một tia ánh dạng đồng, lập tức dùng ý thức mở ra nhận không gian, vào trong tìm kiếm trước đó tùy ý nhét vào góc cái đó la bàn. Chương 364, kỳ quái la bàn. Chương 364, kỳ quái la bàn. Trong không gian giới chỉ bảo vật thật sự là quá nhiều rồi, đã là đem nhẫn không gian chất thành một tòa 10 phần hùng vĩ bảo khố. Mà một cái kia la bàn cổ hình thể lại không lớn, chỉ lớn chừng bằng bàn tay, lại thêm Vương Hải đã quên đem nó tiện tay đặt ở cái nào. Theo lý thuyết, tại như vậy nhiều bảo vật trong tìm kiếm một cái lớn chừng bàn tay không biết bị cất đặt ở đâu vật nhỏ, trong lúc nhất thời chỉ sợ rất khó tìm đến một cái kia la bàn cổ. Nhưng kỳ thực không phải. Vương Hải ý thức trong nhẫn không gian tỉ mỉ tìm kiếm một hồi, lật ra bên ngoài một tầng bảo vật về sau, liền bị một cái có hơi phát ra ánh sáng màu lam bật hấp dẫn. Trong lòng không khỏi tò mò, chính mình tìm kiếm được bảo vật bên trong không hề có phát sáng vật thể a, cái này tỏa ra ánh sáng màu lam rốt cuộc là thứ gì, chính mình khi nào đạt được nó? Ra ngoài tò mò, hắn nhìn chăm chú hướng phía phát sáng vật thể nhìn kỹ lại, trong lòng không khỏi càng thêm khốn hoặc lên. Hào ra hỏa, phát sáng vật thể lại liền là chính mình muốn tìm một cái kia la bàn cổ. Nó hình dạng hay là lớn chừng bàn tay trình biên hình la bàn hình, trình thể vẻ ngoài cũng cùng đạt được nó thời giống nhau, nhưng giờ này khắc này điều khác tại nó hai mặt thất mang tinh trận đồ án lại chính đang tản ra có hơi màu xanh dương huỳnh quang. Nhớ đến lúc ấy phát hiện nó lúc, chính mình lấy nó trên tay thưởng thức một quãng thời gian, tỉ mỉ nhìn mấy lần, không hề có phát hiện nó có phát sáng đặc tính, sao bây giờ lại phát khởi quang đến rồi? Lẽ nào là phóng lâu biết phát sáng? Vẫn là bởi vì hiện tại là buổi tối, cho nên phát sáng? Thật thần kỳ. Vương Hải chầm chậm vào la bàn cổ, trong lòng không ngừng tại suy đoán nó phát sáng nguyên nhân. Suy nghĩ mấy cái có thể, nhưng cũng không thể khẳng định. Nhìn một hồi, cũng đoán một hồi, Vương Hải liền lắc đầu, không còn đi xoắn xuýt nó phát sáng nguyên nhân. Vì dưới mắt càng quan trọng chính là xác định nó có phải cùng dưới mắt cái đó hố sâu dưới đáy biển tương quan. Trước tiên đem nó theo trong không gian giới chỉ lấy ra nhìn kỹ hăng nói đi. Vương Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sẽ thấy la bàn cổ theo trong không gian giới chỉ lấy ra ngoài. Một giây sau, la bàn cổ theo trong không gian giới chỉ biến mất, ra hiện tại Vương Hải trên tay. Vương Hải trước tiên nhìn về phía trên tay la bàn cổ, lại phát hiện một kiện chuyện kỳ quái. La bàn cổ hai mặt trên điêu khắc thất mang tinh tỏa ra tới quan mang, vậy mà tại từ từ trở tối, cuối cùng biến mất, trở nên cùng phát hiện nó thời giống nhau như lúc. Vương Hải thấy cảnh này, không khỏi càng thêm tò mò lên. Hiện tại lại không phát sáng. Này đến cùng là thế nào một chuyện? Lẽ nào là nhẫn không gian quan hệ? Nhưng nhẫn không gian nhưng không có nhường vật thể phát sáng công năng a. Thử lại lần nữa nhìn xem. Vương Hải nói thầm nhìn, lại dụng ý biết đem la bàn cổ thả lại nhẫn không gian vị trí cũ, sau đó đi theo bước vào trong không gian giới chỉ xem xét. Hắn phát hiện, về đến vị trí cũ về sau, la bàn cổ lại phát sáng hai mặt thất mang tinh trên đồ án tỏa ra có hơi màu xanh dương huỳnh quang, dị thường đẹp mắt cùng thần kỳ. Gặp ủy, không khoa học. Nói xong, Vương Hải lần nữa đem la bàn cổ theo trong không gian giới chỉ lấy ra ngoài. La bàn cổ không có gì ngoài ý muốn, hai mặt quang mang lại diện. Vương Hải lần nữa thử mấy lần, kết quả đều như thế. Trong nhẫn không gian, la bàn cổ sẽ phát ra có hơi huỳnh quang, ra nhẫn không gian, huỳnh quang thì diệt, cực kỳ giống một cái có xã giao sợ hãi trứng hải tử, chỉ có tránh trong bóng tối mới tỏa ra quang mang, sau khi ra ngoài cũng không dám biểu hiện mình. Mấy lần kiểm tra sau đó, Vương Hải đã có thể xác định, la bàn cổ phát sáng đặc tính là cùng nhẫn không gian có liên quan, chỉ là không biết liên quan ở đâu, có ý nghĩa gì. Tóm lại, chính là mười phần thần kỳ, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Hải ca, làm sao vậy? Cái đồ chơi này là cái gì? Tiểu Địch cùng Đại Na nhìn thấy Vương Hải nghi ngờ trên mặt, cùng với nhìn thấy hắn không ngừng tại chơi đùa trên tay la bàn cổ, không khỏi tò mò cùng quan tâm dò hỏi. Vương Hải bàn xuống trong tay la bàn cổ, nói ra, đây cũng là la bàn, không sao, chính là thứ này có chút thần kỳ, cụ thể làm sao thần kỳ, tạm thời nói với các ngươi không rõ, chờ ta làm rõ ràng là tình huống thế nào sau đó rồi nói sau. Ừm. Tiểu Địch cùng Đại Na song song gật đầu, tò mò cùng chờ mong nhìn về phía Vương Hải, chờ đợi hắn hành động kế tiếp. Chỉ thấy Vương Hải cầm trong tay la bàn cổ đưa cho Lẻ Lẻ Một, nói ra, Lẻ Lẻ Một, ngươi mang theo thứ này lại đi xuống xem một chút, nó có thể giúp ngươi. Trợ giúp ta. Lẻ Lẻ Một tiếp nhận la bàn, đánh giá la bàn một lát, nhìn không ra đây là vật gì, cũng không biết cụ thể có làm được cái gì, nhưng nàng hiểu rõ Vương Hải nhường nàng mang theo vật này xuống nước, nhất định là có mục đích, thế là gật đầu một cái, nói ra, được rồi, chủ nhân. Tiếp theo, nàng ôm la bàn cổ, nhảy vào trong biển, lặn xuống nước. Dưới Lẻ Lẻ Một nước sau, Vương Hải lập tức nhìn về phía máy dò hiện kỳ bình mạc trên thời gian thực hình tượng, nhìn chăm chú Lẻ Lẻ Một cùng trong tay nàng la bàn cổ. Có thể nhìn thấy, Lẻ Lẻ Một không ngừng hướng xuống tiềm, rất nhanh liền lặn xuống đáy biển, đi tới cửa hàng chỗ, dừng lại sau một lát, liền chui vào trong độc sâu. Đúng lúc này, Vương Hải nhìn thấy quen thuộc một màn. Lẻ Lẻ Một mang theo la bàn cổ chui vào hố sâu sau một khắc. Trên tay nàng la bàn cổ lại tản ra có hơi minh quang. Chính như trước đó trong nhẫn không gian nhìn thấy giống nhau như lúc. Tại đen nhánh vô cùng trong độc sâu, này minh quang dị thường dễ thấy. Thấy cảnh này, Vương Hải trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, đồng thời cũng có một chút hoang mang chi sắc. Vui mừng là bởi vì, chính như hắn dự đoán như vậy, la bàn cổ quả nhiên cùng hố sâu dưới đáy biển là có liên quan liên. Mà hoang mang thì là, la bàn cổ trong hố sâu dưới đáy biển phát sáng, đây rốt cuộc là vì sao? Điều này đại biểu nhìn cái gì? Có chút mê hoặc. Còn có, la bàn cổ trong nhẫn không gian cũng phát sáng, trong hố sâu dưới đáy biển cũng phát sáng. Lẽ nào nhẫn không gian cùng này một cái hố sâu dưới đáy biển cũng có liên quan? Vậy liên lại càng kỳ quái. Phải biết, nhẫn không gian là hệ thống đưa tạo, mà này một cái hố sâu dưới đáy biển là trên địa cầu tồn tại, cả hai nghĩ như thế nào cũng sẽ không cùng tiến tới đi mới đúng. Vương Hải vừa mừng vừa sợ nhìn thời gian thực hình tượng bên trong Lẻ Lẻ Một cùng nàng trên tay la bàn cổ, trong lòng suy đoán liên tục. Lẻ Lẻ Một lặn xuống một hồi lâu, sau đó biến mất tại máy dò thời gian thực trong tấm hình, rời đi máy dò phạm vi dò xét. Vương Hải mặc dù rất hiếu kỳ tiếp xuống la bàn cổ sẽ có cái gì hắn biểu hiện của hắn, nhưng hiện tại đã không cách nào lại xem xét Lẻ Lẻ Một hình tượng, chỉ có thể là cùng Tiểu Địch hai người kiên nhẫn ngồi tại bong thuyền đợi lên. Nửa giờ đi qua, Lẻ Lẻ Một còn chưa xuất hiện. Hơn một giờ trôi qua, Lẻ Lẻ Một còn chưa xuất hiện. 3 giờ đi qua, Lẻ Lẻ Một còn chưa xuất hiện. Mặc dù điểm cực bắc chỗ hay là một mảnh sáng ngời, nhưng lúc này đã là đêm khuya. Vương Hải suy đoán Lẻ Lẻ Một lần này hồi khả năng tới sẽ rất chậm, thế là dứt khoát mang theo Tiểu Địch đi lầu các căn phòng ngủ một giấc, đập hai người đối chiến trò chơi ép một chút trong khoảng thời gian này bị kinh ngạc. Đại Na cũng buồn ngủ, tại Vương Hải hai người rời khỏi sau đó không lâu, cũng nghe tiếng mà động, quay trở về gian phòng của mình. Chương 365, không gian kỳ dị chương 365, không gian kỳ dị qua dòng dã 10 giờ. Ngày thứ hai, Vương Hải ba người tỉnh ngủ sau ăn điểm tâm xong, mới tại máy dò thời gian thực trên tấm hình nhìn thấy Lẻ Lẻ Một xuất hiện. Lẻ Lẻ Một trở lại. Lần này, Vương Hải nhìn thấy, tại Lẻ Lẻ Một trên mặt vẫn như cũng là giống như trước đó, tràn đầy khốn hoặc thất vọng. Bởi vậy, Vương Hải không nhịn được lẩm bẩm lên, tình huống thế nào? Lẻ Lẻ Một đi lâu như vậy, chẳng lẽ vẫn là không có chui vào hố sâu tận cùng bên trong nhất? Cái này động rốt cục là bao sâu a, nối thẳng tầm trái đất sao? Lẻ Lẻ Một trốn khỏi mặt nước, leo lên thuyền đánh cá. Tiểu Địch cùng Đại Na chờ không nổi tiến tới, do hỏi, Lẻ Lẻ Một tỷ tỷ, lần này thế nào? Hải ca để ngươi dẫn đi thứ gì đó hữu dụng không? Lẻ Lẻ Một trên mặt lộ ra nụ cười, gật đầu một cái, nói ra, hữu dụng. Nói xong, nàng đi về phía Vương Hải, tiếp tục nói ra, chủ nhân, ngài để cho ta dẫn đi thứ này, lại là trong động tốt nhất la bàn. Lặn xuống trong quá trình, chỉ cần phương hướng đã xảy ra sai lầm, thứ này rồi sẽ lập tức xuất hiện nhắc nhở. Dựa vào thứ này, ta đã lặn xuống một cái kia hố sâu chỗ sâu nhất, nhìn thấy trong động tình huống. Thật có hiệu quả, Hải ca quá thông minh. Tiểu Địch nghe xong trên mặt lộ ra vui mừng, chụp Vương Hải một chút mông ngựa. Đại Na cũng gật đầu đồng ý, cũng không biết Hải ca làm sao biết thứ này hữu dụng. Vương Hải nghe được lẻ lẻ một về sau, cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Trước đó nhìn thấy lẻ lẻ một trên mặt thần sắc tràn ngập hoang mang cùng thất vọng, vốn cho là nàng hay là thất bại, không ngờ rằng lại là lặn xuống đáy. Lặn xuống đáy là chuyện đáng giá cao hứng tỉnh, ngươi làm sao còn là hoang mang cùng thất vọng đâu? Vương Hải nhịn không được hỏi. Lẻ lẻ một không có giải thích, mà là nói ra, chủ nhân, ngài xem trước một chút quay video đi. Nói xong, nàng thông qua con mắt chiếu phim công năng, đem chính mình tại dưới nước quay video chiếu phim ra đây. Vương Hải ba người tò mò lại chờ mong nhìn về phía màn hình. Quay video bắt đầu. Lẻ lẻ một bước vào hố sâu sau như trước đó giống nhau, không ngừng hướng xuống tiệm. Đang lặn xuống trong quá trình, như Vương Hải trước đó đã thấy như thế, trên tay nàng cầm cái đó la bàn cổ, khi tiến vào hố sâu một khắc này liền phát sáng lên. Quay video bị gia tốc phát ra. Qua mười mấy phút, làm lẻ lẻ một tiệm không biết bao nhiêu cây số lúc, la bàn cổ trên huỳnh quang đột nhiên lóe lên lóe lên lên. Và đồng thời, nó hai mặt điêu khắc thất mang tinh trận lại cũng xoay tròn. Nguyên lai, bước đồ án kia không phải khắc chết, mà là có thể di chuyển. Thất mang tinh đồ án xoay tròn về sau, bên trong một cái có biểu thị tính sừng như kim đồng hồ một chỉ hướng phía trên. Lẻ lẻ một phát hiện la bàn cổ tiếng động, bắt đầu hơi nghi hoặc một chút. Nhưng nàng rất mau nhìn đã hiểu la bàn cổ ý nghĩa, nhanh chóng thay đổi phương hướng, đi theo la bàn cổ chỉ bày ra phương hướng mà tiếp tục tiến lên. Làm nàng thay đổi phương hướng sau đó, la bàn cổ trên huỳnh quang mới đình chỉ lấp lóe, hai mặt đồ án cũng biến thành tĩnh lại. Lẻ lẻ một lại tiếp tục tìm không biết bao lâu, không biết bao xa. La bàn cổ xuất hiện lần nữa lóe lên tiếng động, đồ án cũng bắt đầu chuyển động, trên đồ án cùng loại với kim đồng hồ vẫn đánh dấu lại chỉ hướng phương hướng ngược nhau. Có kinh nghiệm của lần trước về sau, lẻ lẻ một ánh mắt xéo qua một thằng không ngừng chú ý la bàn cổ. La bàn cổ vừa mới xuất hiện tiếng động, lẻ lẻ một liền lại lần nữa điều chỉnh phương hướng. La bàn cổ trở lại bình tĩnh, lẻ lẻ một lại tiềm không biết bao nhiêu ngàn mét. La bàn cổ lại xuất hiện tiếng động, lẻ lẻ một lại điều chỉnh phương hướng. Ngắn ngủi mấy giờ lữ trình bên trong, la bàn cổ tổng cộng xuất hiện hơn 30 lần tiếng động, lẻ lẻ một cũng đi theo điều chỉnh hơn 30 lần phương hướng. Cuối cùng, tại tiềm mấy giờ sau đó, sâu không thấy đáy, ổ 7-8 đen trong động sâu, cuối cùng xuất hiện màu trắng ánh sáng. Mới đầu là một điểm sáng, theo càng ngày càng gần, quang điểm càng lúc càng lớn, biến thành một mảnh, cuối cùng đến có thể chiếu sáng bốn phía tình trạng. Phía trước bừng sáng, chỗ nào chính là hố sâu dưới đáy, cũng là hố sâu cửa ra vào. Lẻ lẻ một giải thích. Tiểu Địch cùng Đại Na nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt lộ ra kinh hỉ cùng vẻ chờ mong, cười nói, lôi ra. Vòng qua cái đó sau khi ra, rốt cục sẽ đi ở đâu đâu. Không vẹn vẹn là Tiểu Địch, Vương Hải trong lòng cũng là mười phần tò mò. Quay video tiếp tục chiếu phim. Ba người nhìn thấy, lẻ lẻ một rất nhanh liền lặn xuống hố sâu cửa ra vào chỗ, sau đó xuyên qua lối ra. Ra hố sâu cửa ra vào về sau, đập vào mi mắt, lại là một mảnh mới không gian. Ở trên màn ảnh, Vương Hải ba người nhìn thấy để bọn hắn khó mà quên được một màn. Không biết duyên cớ gì, nước biển toàn bộ bị ngăn cách tại trong động, tại bên trong vùng không gian này không tồn tại nữa nước biển. Tràn ngập tất cả không gian chính là vô cùng cuồng bạo sôi trào sương mù. Sương mù cuồn cuộn, giống như bị đun sôi một. Nhưng đây không phải là màu trắng sương mù, mà là các loại màu sắc lại tiếp cận với trong suốt sương mù. Những tia sương mù nhìn lên tới không giống như là thực thể, vô cùng như có như không, nhưng lại sát thực thật bị nhìn thấy. Vì nó đang không ngừng quay cuồng, cho nên có thể nhìn thấy lóe ra vô số quang hà, khắp nơi tỏa ra các loại màu sắc huyết quang. Những thứ này quang hà cùng huyết quang cũng đều là cuồn cuộn lấy, như là từng đầu kéo dài không nhìn thấy cuối trong suốt dải lụa màu đang bay múa. Hình như tất cả nam bắc cực từng có cực quang đều bị chuyển đến trong lúc này, vô cùng mộng ảo. Quay video như ngừng lại màn này hồi lâu, nhìn ra được, lẻ lẻ một cái người máy cũng bị trước mắt bực này cảnh đẹp sợ kinh thán đến. Kia đến cùng là cái gì chỗ, thật đẹp a. Khó có thể tin, vậy mà tại sâu không thấy đáy hố sâu dưới đáy biển cuối cùng, là quang cảnh như vậy. Thoạt nhìn như là bầu trời, nhưng trong này rõ ràng là lòng đất mới đúng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta cũng sẽ không tin tưởng trên đời lại có bực này cảnh đẹp tồn tại. Thật là quá kỳ quái. Qua hồi lâu, lẻ lẻ một kìm lòng không được hướng bước về phía trước một bước. Đúng lúc này, nàng phát hiện không thích hợp chỗ. Phía trước mặc dù nhìn như trong suốt, nhưng nàng lại hoàn toàn đi tới không được nửa phần, phản phất có lấp kín nhìn không thấy tường chắn trước người của nàng, mặc cho nàng làm sao dùng sức, cũng vẫn là đi tới không được. Nàng bị chắn cửa hang chỗ. Đây chẳng lẽ là cái giới? Vương Hải nhìn thấy màn này, nhịn không được nhíu mày, thầm nói, vì thuyền đánh cá hệ thống phòng ngự chính là sử dụng tiểu này kết giới trong suốt, nhìn lên tới vô cùng tương tự, thế là Vương Hải suy đoán khả năng này chính là nào đó kết giới. Có thể chỗ nào vì sao lại có kết giới tồn tại đâu? Điểm này, hắn cũng không hiểu biết. Quay video chiếu phim vẫn còn tiếp tục. Lẻ lẻ một không cách nào hướng phía trước nửa phần, nàng cũng không có gấp bỏ cuộc, mà là sử dụng rất nhiều cách, nhìn xem có phải có thể tiếp tục đi tới. Thí dụ như, sử dụng máy quan điện đến chui, đao đến bổ, kiếm tới chém, các loại. Nhưng đều không có hiệu quả. Ở đâu thử gần sau 20 phút. Lẻ lẻ một lúc này mới hoang mang cùng thất vọng về tới trong động sâu, tiến tới. Chương 366, không gian tử hải chương 366, không gian tử hải xem hết quay video, Vương Hải lần nữa rơi vào trầm tư. Hào gia hỏa, tại sâu đạt mấy trăm cây số hố sâu một chỗ khác, thậm chí liên tiếp là như thế lộng lẫy không gian ma quái. Theo lý thuyết, chỗ nào không phải là sâu trong lòng đất sao? Không nên khắp nơi tràn ngập nhiệt độ cao nham thạch hoặc là dung nham sao? thế nào lại là như vậy rực rỡ màu sắc quang cảnh đâu? Cái đó khắp nơi tỏa ra lộng lấy hào quang không gian đến cùng là cái gì dạng tồn tại? Vì sao như thế xinh đẹp, vì sao lại tồn tại ngăn cản lẻ lẻ một tiếp tục đi tới cái giới? Dưới nó lại sẽ là cái gì? Hoàn toàn không nghĩ ra a. Hố sâu dưới đáy biển là thăm dò đến xong rồi. Có thể hố sâu dưới đáy biển một chỗ khác không gian, lại để cho Vương Hải lúc này lại đứng trước nhiều hơn nữa mới hoang mang. Hắn càng phát ra cảm giác được, theo chính mình xâm nhập thăm dò, thì càng phát hiện chân mình ở dưới tòa này mẫu tinh trái đất, tràn đầy khó có thể tưởng tượng thần kỳ. Không đơn thuần là Vương Hải, Tiểu Địch cùng Đại Na cũng là vẻ mặt kinh ngạc cùng hoang mang xem hết video, trong lòng hai người đồng dạng có nhiều vô cùng nghi vấn. Rốt cuộc, kia một cái không gian trình độ ma quái đối với nàng nhóm mà nói, đúng là quá mức không thể tưởng tượng nổi, đã là vượt ra khỏi nhận biết lẽ thường. Quay video phóng hoàn tất, lẹ lẹ một dập tắt trong ánh mắt chiếu phim màn sáng. Sau đó nàng nhìn về phía Vương Hải, báo cáo: "Chủ nhân, mặc dù ta không cách nào bước vào kia một cái không gian, nhưng trước lúc rời đi ta đã đúng vùng không gian kia các hạng số liệu tiến hành thu thập, số liệu đã đồng bộ đến hệ thống thông minh, ngài có thể xem xét hệ thống thông minh phân tích." Vương Hải nghe được giọng lẹ lẹ một, thu hồi suy nghĩ. Phản ứng nàng nói rất đúng cái gì về sau, trong lòng không khỏi vui mừng. Một cái kia quỷ dị không gian tương quan số liệu, có thể thông qua hệ thống thông minh phân tích ra chỗ nào đến cùng là thế nào một chuyện. Nghĩ đến nơi này, Vương Hải gật đầu một cái, sau đó vội vàng mở ra hệ thống thông minh phân tích công năng. Sử dụng phân tích công năng đúng lẻ lẻ một đào được số liệu tiến hành một phen phân tích. Chờ mong chờ đợi chỉ chốc lát, kết quả phân tích cuối cùng hiện ra. Hệ thống thông minh cho ra phân tích báo cáo xưng, đào được các hạng số liệu cũng chỉ hướng một cái kết quả. Hố sâu kết nối cái đó không gian ma quái bên trong, là một mảnh hỗn loạn lại cuồng bạo từ trường hải dương, tên gọi tắt từ hải. Từ hải bên trong khắp nơi tràn ngập không ổn định năng lượng từ trường. Trước đó nhìn thấy những tia giải lụa màu giống nhau, lộng lẫy vô cùng huyễn quang cùng hào quang, chính là năng lượng từ trường một loại biểu hiện hình thức. Nhìn kỹ xong rồi kết quả phân tích sau, Vương Hải đã hiểu chuyện gì xảy ra, trong lòng ít nhiều có chút bất ngờ. Chỗ nào lại là một mảnh hỗn loạn lại cuồng bạo từ trường hải dương? Nhìn thấy những tia rực rỡ màu sắc huyễn quang, trên thực tế là năng lượng từ trường một loại hình thức. Chẳng trách hố sâu dưới đáy biển trong phương hướng là loạn, nguyên lai là nhận lấy nó ảnh hưởng. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Nhưng vì cái gì dưới đáy sẽ có từ hải đâu? Tại từ hải chỗ sâu hoặc là lại sẽ là tồn tại gì? Lại không nghĩ ra. Vương Hải hít thật sâu một hơi khí lạnh, thu hồi suy nghĩ, sau đó hướng Tiểu Địch cùng Đại Na giải thích vùng không gian kia là dạng gì tồn tại. Tiểu Địch cùng Đại Na nghe xong cũng không nhịn được bất ngờ cùng rất nghi hoặc. Sau một lát, Tiểu Địch lắc lắc đầu của mình, nói ra, vị trí thông minh của ta là nghĩ không thông kia đến cùng là thế nào một chuyện hải ca, tiếp đó, chúng ta muốn làm thế nào? Nhưng lẹ lẹ một tỷ tỷ tiếp tục xem xét sao? Hay là có biện pháp khác? Vương Hải trong lòng không khỏi suy tư. Sau đó phải làm cái gì? Dưới đáy kia một mảnh hỗn loạn lại cuồng bạo từ hải, tràn ngập vô cùng vô tận lại vô cùng thần kỳ năng lượng từ trường, chính là nước Mỹ người mong muốn. Cho dù ai cũng biết, đó là một cái bảo tàng khổng lồ, nếu năng lợi dụng, tuyệt đối sẽ đem lại không thể đo lường lợi ích. Mặc dù là bảo tàng khổng lồ, nhưng làm sao sử dụng những năng lượng kia, chính mình hiện tại cũng không hiểu rõ. Với lại, tại từ hải phía trên, lại tồn tại một tầng không cách nào trông thấy nhưng mười phần kiên cố cái giới. Lẻ lẻ một đã thử qua tất cả biện pháp lại như cũng không cách nào vòng qua cái giới, không cách nào bước vào dưới đáy từ hải. Chính mình lại không cách nào xuống dưới. Thì trước mắt mà nói, là không có biện pháp gì. Và một thằng treo chọc lưu tại nơi này, còn không bằng và thực lực cường đại hoặc là nghĩ đến cách sau lại đến. Tham dò chỉ có thể là tạm thời dừng ở đây rồi. Dù sao cái kia làm rõ ràng cũng làm rõ ràng, không làm rõ được cũng tạm thời không có cách nào làm rõ ràng. Suy tư một lát sau, Vương Hải làm ra quyết định, đúng Tiểu Địch cùng Đại Na giải thích nói, kia phiến từ hải trừ ra quỷ dị cùng thần bí bên ngoài, mặt ngoài còn có một tầng khó mà xuyên thấu kết giới, tạm thời là không có biện pháp gì do đó, chúng ta về trước đi, chờ lần sau khi thực lực cường đại lại tới. Ừm, dù sao cũng không nóng nảy, thời gian còn dài mà. Tiểu Địch đồng ý nói. Đại Na yếu ớt hướng Vương Hải hỏi, vậy lần sau tới lúc, năng mang ta lên sao? Nói thật, ta đúng chỗ nào thật tò mò. Đại Na là thủy thủ đoàn tạm thời, nhất thời hưng khởi đến thuyền đánh cá chơi, cũng không phải là cố định thuyền viên, nàng lo lắng lần sau Vương Hải không còn mang nàng ra biển. Được, ngươi nghĩ đến liền mang theo ngươi. Vương Hải sao cũng được nói. Cảm ơn thuyền trưởng. Đại Na cười nói. Tiểu Địch thừa cơ nói ra, Đại Na, nếu không ngươi thì cùng ta đồng dạng rời khỏi giới giải trí đi, gia nhập ta cùng Hải ca cá vui vọng, biến thành thuyền đánh cá chính thức thuyền viên, đi theo Hải ca ra biển so với trước quay phim biểu diễn những kiếp nhưng có thú nhiều, lại nói ngươi hiện tại lại không thiếu tiền. Có thể chứ. Đại Na rất muốn đáp ứng, nhưng nàng hiểu rõ này không phải mình muốn giữ lại thì lưu lại mà là được Vương Hải quyết định, thế là chờ mong nhìn về phía Vương Hải. Không cần nhìn ta, Tiểu Địch có thể đại biểu ta, nàng để ngươi lưu lại, ngươi đồng ý là có thể lưu lại. Vương Hải cưng chiều sờ lên Tiểu Địch đầu, cười nói. Tiểu Địch lộ ra nụ cười hạnh phúc. Đại Na nghe được Vương Hải về sau, đội vàng hưng phấn gật đầu một cái, đồng ý, ta đương nhiên đồng ý, nói như vậy hiện tại ta là thuyền đánh cá chính thức một thành viên. Lại nói, muốn ký lao động hợp đồng những kia sao? Nàng hỏi. Vương Hải cười nói, không có phiền toái như vậy chuyện, mỗi tháng đúng hạn lãnh lương là được rồi. Còn có tiền lương a? Đại Na tò mò hỏi. Ừm, cũng không nhiều, cụ thể bao nhiêu nhìn xem ta thuyền trưởng tâm tình, bình thường là 180 vạn. Tiểu Địch hồi đáp. 180 vạn? Này thuyền trưởng năm chỗ, ta có một khuê mật tỏ vẻ cũng nghĩ lên thuyền. Đại Na trêu ghẹo nói. Ba người vui sướng trò chuyện một lát. Vương Hải hướng trong biển nhìn lại, suy nghĩ một lúc về sau, quyết định như vậy xuất phát. thuyền đánh cá mở bắt đầu chuyển động. Lúc này, Tiểu Địch nghĩ tới trước đó nước Mỹ đội khảo sát khoa học, thế là hướng Vương Hải hỏi, "Hải ca, chúng ta đi sau đó, nước Mỹ những người kia lại tới làm sao bây giờ? Chúng ta phát hiện kia một mảnh không gian từ hải lỡ như bị bọn hắn trước đặt chân bên trong, nếu là có bảo bối gì, chúng ta liền không có à?" Vương Hải lắc đầu cười nói, "Yên tâm đi, ta đã tuyên bố nơi này do ta tiếp quản, bọn hắn sẽ không dễ dàng lại đến trong lúc này. Cho dù bọn hắn coi như không thấy cảnh cáo muốn tới cũng không sao, vì bọn hắn thực lực trước mắt, khẳng định không cách nào đến hố sâu tầng dưới chót. Ngươi cũng thấy đấy, trong động sâu phương hướng hỗn loạn không nói, vẹn vẹn hố sâu chiều dài liền có thể là dài đến mấy trăm cây số, chỗ sâu áp lực kỳ cao vô cùng. Cũng liền lẻ lẻ một tiểu này toàn thân kim loại bao trùm máy móc người mới có thể chống đỡ đạt na trong, phóng tầm mắt toàn bộ thế giới, còn không có loại kia thủ đoạn có thể dò xét sâu như thế đáy biển. Nước Mỹ là không có khả năng thăm dò đến hố sâu bí mật, cũng không có khả năng tìm thấy một cái kia không gian từ hải, cho dù là tìm thấy, cũng không có khả năng đột phá được một cái kia cái giới. Do đó, không cần lo lắng sẽ bị bọn hắn dẫn đầu chiếm trước tiên cơ." Tiểu Địch yên tâm gật đầu một cái. Chương 367, kỳ quái quan hệ chương 367, kỳ quái quan hệ thuyền đánh cá nhanh chóng cách rời hố sâu dưới đáy biển chỗ hải vực. Phá băng mà đi, dần dần rời xa điểm cực bắc, hướng phía eo biển bờ rịn phương hướng lái đi, chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát Thái Bình Dương. Không bao lâu, Vương Hải đột nhiên nghĩ đến chính mình cho Lẻ Lẻ Một một cái kia la bàn cổ còn không có muốn trở về. Thế là gọi tới Lẻ Lẻ Một, thu hồi la bàn cổ. Ngược lại không là không tin Lẻ Lẻ Một, mà là lần sau tới lúc còn muốn dùng đến cái đồ chơi này, được thích đáng bảo quản mới được. Tốt nhất chính là chứa đựng trong nhẫn không gian. Trong nhẫn không gian la bàn cổ sẽ không ném, hơn nữa còn biết phát sáng, dễ tìm. Thu hồi la bàn cổ về sau, Vương Hải đem la bàn cổ đặt ở trong không gian giới chỉ một chỗ bắt mắt vị trí bên trên. Thứ này tác dụng rất lớn, so với trong không gian giới chỉ cái khác bảo vật càng bị Vương Hải coi trọng, có tư cách chiếm cứ vị trí trọng yếu. Cất kỹ la bàn cổ về sau, Vương Hải lại phát hiện một kiện quái sự. La bàn cổ trong nhẫn không gian không sáng, không có giống trước đó giống nhau, la bàn hai mặt tỏa ra có hơi mình quang, mà là triệt để không sáng. Đợi rất lâu cũng giống như vậy. Cái này khiến Vương Hải không khỏi rất nghi hoặc. Đi thuyền trong lúc đó, hắn không có chuyện gì mới có thể làm, thế là quyết định nghiên cứu lên la bàn cổ tới. Thế tất phải hiểu rõ tình huống thế nào, đến cùng là thế nào một chuyện. Căn cứ trước đó thăm dò phát hiện, la bàn cổ là cùng năng lượng từ trường có liên quan, có thể xác định là trong không gian giới chỉ không có năng lượng từ trường, nhưng vì cái gì trước đó nó sẽ sáng, bây giờ lại không sáng đâu? Không bình thường. Lẽ nào là bởi vì thuyền đánh cá rời khỏi hố sâu dưới đáy biển phụ cận duyên cớ? Vương Hải chầm chậm vào la bàn cổ nhìn lại, trong lòng không ngừng đang suy đoán dẫn đến la bàn cổ không sáng có thể. Rất nhanh, Vương Hải nghĩ tới la bàn cổ cùng lần trước không giống nhau chỗ. Trong nhẫn không gian cất đặt vị trí không giống nhau. Lần trước là đặt ở chồng chất như núi trong bảo vật mặt, còn lần này là đơn độc cất giữ. Nghĩ đến nơi này, Vương Hải dường như tìm được rồi điểm đột phá, thế là di động la bàn cổ, đưa nó di động đến trước đó vị trí bên trên. Đúng lúc này, Vương Hải nhìn thấy chính mình đoán trước lại hy vọng nhìn thấy kết quả. Làm la bàn cổ di động đến bảo vật đống bên trong sau một khắc, la bàn cổ hai mặt liền dần dần phát sáng lên, tỏa ra có hơi mình quang. Này, lẽ nào trong nhẫn không gian vị trí còn có thể ảnh hưởng đến nó sáng không sáng? Cổ quái như vậy sao? Trong không gian giới chỉ ở đâu bất đô giống nhau sao? Khác nhau ở chỗ nào? Vương Hải không khỏi khốn hoặc lên. Thân làm nhẫn không gian, hắn có thể bảo đảm trong giới chỉ không gian bất kể ở đâu đều là giống nhau đặc tính, không hề có kia một chỗ là đặc thù. Nhưng vì sao la bàn cổ đổi chỗ rồi sẽ phát sáng đâu? Vương Hải tinh tế suy tư lên. Rất nhanh, hắn nghĩ tới một cái có thể. Đó chính là ảnh hưởng la bàn cổ không phải nhận không gian thân mình, mà là trong không gian giới chỉ vật gì khác. Mà vật này liền đang ở vào cùng la bàn cổ cùng một vị trí, chính là nó ảnh hưởng tới la bàn cổ, nhường la bàn cổ phát sáng. Nghĩ đến nơi này, Vương Hải hít sâu một hơi. Hắn nhìn về phía cùng la bàn cổ chất thành một đống kia một đống bảo vật. Rốt cuộc là thứ gì? Chẳng lẽ mình tìm thấy bảo vật bên trong còn có cùng năng lượng từ trường tương quan? Đây chính là một phát hiện. Hắn lập tức hành động, bắt đầu từng cái thử. Theo tàu đắm bớt đi lên một tôn tượng Phật mạ vàng, chuyển qua địa phương khác đi, nhìn nhìn lại la bàn cổ phản ứng. La bàn cổ hay là sáng ảnh hưởng la bàn cổ không phải tôn này tượng Phật. Một đống bằng đòi, dọn đi. La bàn cổ hay là sáng? Cũng không phải. Một dương ngọc trai, dọn đi. Cũng không phải. Thử thêm vài phút đồng hồ, rời ra hơn 30 món bảo vật về sau, Vương Hải tại thành đống bảo vật dưới đáy, nhìn thấy một vật. Tại địa Trung Hải Ai Cập phụ cận hải vực phát hiện, một cái kia nhường hắn hoang mang thật lâu lại không biết rốt cục có chỗ lợi gì cùng loại với kim tự tháp mô hình, lớn nhỏ cỡ nắm tay đã có nặng mấy ngàn cân vô cùng thần bí khối lăng trụ tam giác màu đen. Lẽ nào là nó? Nhìn thấy cái này khối lăng trụ tam giác màu đen về sau, Vương Hải ngừng lại, thầm nói: Ai Cập thứ gì đó, cung điểm cực bắc thứ gì đó sẽ có liên quan gì đâu? Thật sự quá kỳ quái. Nếu là có liên quan, có thể thăm dò cái đó hố sâu dưới đáy biển đồng thời, có thể cởi ra cái này khối lăng trụ tam giác trên người câu đố. Thử nhìn một chút. Nhìn một lát, Vương Hải hít sâu một hơi, dùng ý niệm khống chế, đem khối lăng trụ tam giác màu đen di động đến những vị trí khác, sau đó khẩn trương nhìn về phía la bàn cổ. La bàn cổ hai mặt hình quang phát sinh biến hóa, từ từ trở tối, cuối cùng triệt để dập tắt. Vương Hải mí mắt nhịn không được nhảy một cái, có chút kích động. Thật đúng là thứ này. Nói xong, hắn đem khối lăng trụ tam giác lại rời quay về. La bàn cổ lại phát sáng lên. Thử nữa mấy lần, đều không ngoại lệ. Mỗi một lần khối lăng trụ tam giác rời xa la bàn cổ lúc, la bàn cổ hai mặt hình quang đều sẽ dập tắt. Làm khối lăng trụ tam giác rượi vào cận cổ la bàn lúc, la bàn cổ hai mặt hình quang rồi sẽ phát sáng lên. Trừ ra tại chiếc nhẫn không gian trong thí nghiệm bên ngoài, Vương Hải còn đem hai món đồ này lấy ra chiếc nhẫn không gian, tiếp tục kiểm tra. Kết quả hay là đi theo bên trong không gian giới chỉ kết quả nhất trí. Mở mấy lần thí nghiệm sau đó, Vương Hải đã xác định, nhường la bàn cổ phát sáng căn nguyên chính là khối lăng trụ tam giác, mà không phải nhận không gian thân mình. Phát hiện cái này chân tướng sau, Vương Hải ngồi trên ghế, một tay cầm la bàn, một tay cầm khối lăng trụ tam giác, để bọn chúng cùng nhau xảy ra phản ứng, sau đó cẩn thận bàn nhìn lại. Thật thần kỳ, khối lăng trụ tam giác dường như là tin, la bàn cổ như là đằng thao, đến gần rồi rồi sẽ phát sáng. Một cái là tại Ai Cập phát hiện, một cái là tại điểm cực bắc phát hiện, trên lệch vạn dặm, nếu không là chuyện này, thật sự chính là khó mà đưa chúng nó liên hệ tới. Lẽ nào là khối lăng trụ tam giác bên trong tồn tại năng lượng từ trường? Như vậy, khối lăng trụ tam giác cùng một cái kia hố sâu dưới đáy biển, hố sâu một chỗ khác không gian từ hải, có thể hay không cũng có liên quan đâu. Cái đồ chơi này rốt cục là cái thứ gì? Rõ ràng cùng Ai Cập kim tự tháp vô cùng tương tự nhưng lại không phải, hiện tại lại dường như cùng không gian từ hải cũng có quan hệ, vô cùng mê hoặc. Vương Hải nghĩ đến nơi này, quay đầu nhìn xem hướng bắc cực điểm cực phương hướng, nghĩ muốn hay không lại trở về một chuyến, xem xét khối lăng trụ tam giác có thể hay không cùng từ hải xảy ra phản ứng. Nhưng nhìn hạ thời gian, hắn liền từ bỏ ý nghĩ này. Chính mình tiếp xuống còn có một ít chuyện muốn làm, và trước xử lý trong tay sự việc, ngày sau lại đi cũng không muộn. Dù sao thuyền đánh cá đi thuyền tốc độ rất nhanh, tùy thời đều có thể đi vào trong đó. Với lại khi đó thuyền đánh cá cũng sẽ tiến hành thăng cấp, thực lực của mình càng biến đổi cường đại, đến lúc đó cũng càng lợi cho thăm dò. Nghĩ đến nơi này, Vương Hải lại lần nữa đưa ánh mắt đặt ở trong tay hai dạng đồ vật trên người, lần nữa tự hỏi chúng nó quan hệ trong đó. Suy nghĩ hồi lâu, vẫn là không có nghĩ đến đã hiểu rốt cục là vì cái gì, cũng không muốn rõ Bạch Tam Lăng thể đến tột cùng là cái gì, chẳng qua là cảm thấy mười phần thần kỳ. Thế là liền tạm thời coi như thôi, đem la bàn cổ cùng khối lăng trụ tam giác song song thu vào. Chương 368, nước xạ cụ dạ xung đột. Chương 368, nước xạ cụ dạ xung đột. Thuyền đánh cá rời đi Bắc Băng Dương, vòng qua eo biển bờ rỉnh đã tới phía Bắc Thái Bình Dương. Đã đến Thái Bình Dương sau, thuyền đánh cá một đường hướng nam. Dựa theo thiết lập tốt đi thuyền kế hoạch, đầu tiên là đã tới nước xạ cụ dạ phụ cận hải vực. Tại nơi này, Vương Hải cần vì mình đội tàu tìm kiếm một đợt mới bầy cá. Thế là, thuyền đánh cá chậm lại đi đường tiến trình, bắt đầu dọc theo nước xạ cụ dạ bốn phía hải vực lục soát tìm. Cùng lần trước làm việc giống nhau, thuyền đánh cá máy dò một sáng phát hiện bầy cá, Vương Hải rồi sẽ đem thuyền đánh cá tọa độ gửi đi cho chính mình đội tàu, để bọn hắn phái thuyền đến tiến hành đánh bắt. Cùng lần trước khác nhau là, lần này Vương Hải đang tìm kiếm bầy cá trong quá trình, thường xuyên sẽ đụng phải chính mình đội tàu thuyền đánh cá. Thông qua điểm này có thể nhìn ra được, trải qua những thứ này thiên bố trí, đội tàu thuyền đánh cá số lượng càng ngày càng nhiều, đã là quy mô khá lớn. Lại đại bộ phận đều đã phái đến nước xạ cụ dạ phụ cận hải vực bên này. Đây là chuyện tốt. Và khi nào đem nước xạ cụ dạ phụ cận hải vực hải sản cũng đánh bắt sạch sẽ, lại phái bọn hắn tiến về cái khác hải vực đánh bắt. Thì trước mắt mà nói, trước tiên ở vùng biển nước xạ cụ dạ đánh bắt là được rồi. Nước xạ cụ dạ hợp cái đồ phụ cận hải vực được xưng là thế giới lớn nhất ngư trường, hải sản tài nguyên phong phú, là hoàn toàn có thể thỏa mãn đội tàu đánh bắt nhu cầu. Quan trọng nhất là, hàng loạt đánh bắt nước xạ cụ dạ phụ cận hải vực hải sản, đội tàu thuyền viên đoàn trong lòng chẳng những không có cảm giác tội lỗi, ngược lại còn vô cùng vui vẻ. Không cần nghĩ cũng biết, mỗi một người bọn hắn trong lòng khẳng định cũng hy vọng tốt nhất là đem nước xạ cụ dạ ngư cũng bắt quang, nhường nước xạ cụ dạ các ngư dân không có cá có thể bắt. Thuyền đánh cá không ngừng đi thuyền, máy dò không ngừng phát ra nhắc nhở, phát hiện kim thương ngư, cá ngừ, nhóm. Phát hiện tôm tích nhóm. Phát hiện cá hồi nhóm. Phát hiện bầy cua. Vì thuyền đánh cá dò xét hệ thống phạm vi dò xét rất rộng, lại thêm Vương Hải lựa chọn dò xét mục tiêu rất nhiều, chỉ cần là hải sản là thuộc về dò xét mục tiêu. Cho nên dường như mỗi hành xử mấy phút sau, rồi sẽ phát hiện một cái quy mô không tệ hải sản nhóm. Đội tàu lớn nhất kia một chiếc thuyền mẹ tiếp thu hệ thống bên trên, không ngừng cho thấy Vương Hải gửi tới hải sản nhóm thông tin. Đội tàu thuyền viên đoàn nhìn thấy những tin tức này, liền hiểu rõ Vương Hải quay trở về nước xạ cụ dạ phụ cận hải vực, đang là đội tàu tìm kiếm hải sản nhóm. Trong lòng bọn họ mừng rỡ muôn phần, hưng phấn vô cùng. Vì lần trước Vương Hải cung cấp hải sản nhóm bọn hắn đã đánh bắt không sai biệt lắm. Không có Vương Hải cung cấp hải sản nhóm, bọn hắn thu hoạch rồi sẽ giảm mạnh, giảm mất gấp trăm lần không thôi. Bọn hắn nghĩ tới chính mình đi tìm kiếm hải sản nhóm, nhưng phát hiện hiệu suất cực thấp vô cùng, với lại tìm kiếm đến hải sản nhóm quy mô còn rất nhỏ. Lúc này đang dầu bước kế tiếp nên làm thế nào cho phải lúc, Vương Hải lại tới. Đơn giản chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Với lại, ngoài ra, lúc này bọn hắn đụng ngay một kiện chuyện phiền phức. Đó chính là đánh bắt hải sản quá nhiều nguyên nhân, thu hoạch quá mức to lớn nguyên nhân, đã là khiến cho cục ngư nghiệp nước xạ cụ dạ bất mãn. Mặc dù bọn hắn bắt cá hải vực vẫn luôn là tại công hải, thuộc vu công tổng khu kinh tế, ai cũng có thể tới đây bắt cá. Điểm này bọn hắn đều là mười phần chú ý sẽ không để cho nước xạ cụ dạ người nắm được cán. Nhưng bắt cá địa điểm dù sao cũng là tới gần nước xạ cụ dạ công hải. Do đó, khi thấy bọn hắn mỗi một chiếc thuyền đánh cá trên đánh bắt mỗi một lần thu hoạch cũng rất nhiều lúc, bụng dạ hẹp hòi người nước xạ cụ dạ thì đối bọn họ ghen ghét đi hận. Nước xạ cụ dạ ngành ngư nghiệp thậm chí đã bắt đầu khai thác hành động thực tế. Trừ ra trên miệng cảnh cáo bên ngoài, còn phái ra trang bị vũ khí tàu chiến tiến hành xua đuổi. Ghê tởm hơn là, ngay tại ngày hôm qua lúc, nước xạ cụ dạ tàu chiến thậm chí còn ác ý đâm cháy đội tàu một chiếc thuyền đánh cá, giam trên thuyền thuyền biên. Xong rồi bọn hắn còn cố ý đem đâm cháy tàu đắm kéo đến nước xạ cụ dạ lãnh hải. Dùng cái này đến vu hãm đội tàu thuyền đánh cá xâm chiếm nước xạ cụ dạ lãnh hải, bọn hắn thạo sứ hợp pháp quyền lợi. Thủ đoạn có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bọn hắn làm như thế, không thể nghi ngờ là muốn uy hiếp đội tàu, giết gà dọa khỉ, nhường đội tàu không dám tiếp tục tại nước xạ cụ dạ phụ cận hải vực bắt cá làm việc. Đội tàu đã đem việc này báo cáo cho công ty, nhưng công ty còn chưa nghiên cứu ra phương án, chưa cho đội tàu sáng tỏ hồi phục nên làm cái gì. Hiện tại Vương Hải đến rồi, đây chính là thủ đoạn thông thiên đại lão bản, khẳng định sẽ có cách xử lý chuyện này. Cho dù không có, cũng sẽ cho ra sáng tỏ chỉ thị. Đây cũng là thuyền viên đoàn biết được Vương Hải tới đây sau đó, thương phấn dị thường nguyên nhân. Phụ trách đội tàu thuyền trưởng suy nghĩ một lúc về sau, liền hướng Vương Hải báo cáo việc này. Vương Hải cẩn thận nghe ngóng một phen sau đó, hiểu rõ sự tình tất cả từ đầu đến cuối. Đối với cái này không có bao nhiêu bất ngờ. Trong khoảng thời gian này Vương Hải không ít cùng nước xạ cụ già người liên hệ, biết rõ những kia không bằng heo cho thứ gì đó bản tính. Bọn hắn năng làm loại chuyện này rất bình thường. Vốn là dự định hào hào gõ một cái bọn hắn, hiện tại ngược lại tốt chính bọn họ đụng trên họng súng đến rồi. Quyết định ra tay với người nước xạ cụ già về sau, Vương Hải hướng đội tàu thuyền trưởng trả lời, chuyện này các ngươi không cần phải lo lắng. Đội tàu thuyền đánh cá hay là giống như nguyên lai, vẫn tại nơi đây đánh bắt làm việc. Gặp được nước xạ cụ già phái tới đội tàu chiến, nhường thuyền viên đoàn lập tức hồi báo cho ta. Ta đi cùng bọn hắn hào hào tâm sự. Thuyền trưởng nghe được Vương Hải hồi phục về sau, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó đối với thủ hạ người nói ra, các ngươi nghe được đi, lão bản nói, chuyện này tất cả mọi người không cần lo lắng. Lão bản muốn đích thân ra mặt đi cùng cái kia đáng giận người nước xạ cụ già nói chuyện. Bằng vào ta đúng lão bản thực lực hiểu rõ, nhất định có thể nói tiếp. Rất khó nói, người nước xạ cụ già đều là một ít lòng lang dạ thú hạng người, một sáng liên quan đến ích lợi của bọn hắn, rất khó đảm được khép lại. Có thuyền viên nói, nếu không thể đồng ý, chúng ta thì nói với bọn hắn, rốt cuộc chúng ta là tại công hải bắt cá, bọn hắn không có quyền lợi can thiệp chúng ta. Đồ chó hoang người nước xạ cụ già, làm liền xong rồi, không muốn sợ bọn hắn. Lão đại, không số 42 thuyền đánh cá phát hiện nước xạ cụ già tàu chiến thân ảnh, nó chính hướng phía không số 42 thuyền đánh cá phương hướng đến, làm sao bây giờ? Mau báo cáo cho lão bản. Còn có, nhường không số 42 thuyền đánh cá chầm vào chúng nó, tùy thời báo cáo tọa độ. Mấy ngày nay đội tàu thuyền đánh cá tại bắt cá trong quá trình, thường xuyên gặp được nước xạ cụ già vũ trang tàu chiến tới trước đội tình huống. Trước đó thuyền viên đoàn đều là lựa chọn trước tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng lần này, bọn hắn chẳng những không có lùi bước, ngược lại còn muốn nhìn chằm chằm đối phương. Vì lần này có Vương Hải tại. Lúc này, có một cái thuyền viên chỉ vào hải đồ nói với thuyền trưởng, "Đội trưởng, người xem nhìn xem, không số 42 thuyền đánh cá tọa độ vị trí tại nước xạ cụ già tây bộ cùng nước Kim Chi ở giữa nước xạ cụ già trong nước. Mà theo lão bản gửi tới thông tin, có thể phán đoán lúc này lão bản thuyền đánh cá vị trí nước xạ cụ già bắc bộ hợp cái độ phụ cận hải vực. Cả hai cùng ly có hơn 800 cây số đấy. Như thế xa khoảng cách xa, cho dù thuyền nhanh nhất chạy đến, cũng chí ít cần 1-2 ngày, đến lúc đó món ăn cũng đã lạnh. Ta báo cáo nhanh cho lão bản hữu dục không? Nước xa không cứu được lửa gần nha." Thuyền trưởng chằm chằm vào bản đồ hàng hải, nhíu mày, hắn cũng đánh giá giữa hai bên khoảng cách. Hiểu rõ tên thủy thủ kia chỗ đề ra tới hoài nghi rất có đạo lý. Chẳng qua, hắn đúng Vương Hải lại ôm một loại mê chi tín nhiệm. Nhìn một lúc sau, hắn hít sâu một hơi nói ra, "Tất nhiên lão bản để cho chúng ta báo cáo vị trí của đối phương, liền tuyệt đối sẽ có biện pháp của hắn, chúng ta làm theo là được rồi." Huống hồ, lão bản còn không phải thế sao ngươi ta có khả năng nghĩ đến thông. Dù sao ta nghĩ không nhiều đáng tin cậy, không phải ta không tin lão bản, mà là khoảng cách này cũng quá xa, và lão bản đến nước xạ cụ dạ đám kia chó con đã sớm chạy. Tên thủy thủ kia vẫn là không tin nói, "Ta tin tưởng lão bản, đừng quên hắn là bực nào cao thâm khó dò, thủ đoạn thông thiên." Có người nói, "Tóm lại, nhường không số 42 một mực đi theo kia chiếc nước xạ cụ dạ tàu chiến là được rồi." Thuyền mẹ thuyền viên đoàn quay chung quanh cái đề tài này, Hàn Nguyên. Qua ước chừng 10 phút đồng hồ, bọn hắn liền nhận được không số 42 thuyền đánh cá gọi điện thoại tới. Lão bản thuyền đã đến. Biết được tin tức này, lập tức thuyền mẹ trên thuyền viên đoàn cũng ngây ngẩn cả người. Chương 369, người lợi hung ác không nhiều. Chương 369, người lợi hung ác không nhiều. Vương Hải tại nhận được thuyền trưởng gửi tới vị trí tọa độ sau, liên ngưng tìm kiếm bầy cá, nhanh chóng chạy tới hiện trường. Hơn 800 cây số khoảng cách, đối với thuyền đánh cá mà nói, bất quá chỉ là mười mấy phút lộ trình. Đến hiện trường về sau, Vương Hải nhìn thấy kia một chiếc xua đuổi đội tàu thuyền đánh cá tàu chiến, là một chiếc bình thường thuyền cá chính, dài 50-60 mét. Mặc dù nói là thuyền cá chính, nhưng lại cùng hải cảnh thuyền không khác nhau chút nào, phía trên trang bị sáng loáng súng pháo và rất có tính sát thương vũ khí. Những vũ khí này một chút cũng không tiến hành che giấu, đoán chừng là vì lên uy hiếp tác dụng mà cố ý bày đặt ở chỗ đó. Rốt cuộc, bình thường dân chúng tầm thường, nhìn thấy loại thuyền này cùng với trên thuyền những trang bị này, đều sẽ tránh không kịp. Mà nó chuyến này ra đây thi hành nhiệm vụ, vì chính là uy hiếp cùng xua đuổi đội tàu thuyền đánh cá. Tại Vương Hải 200m thuyền đánh cá trước mặt, chiếc này thuyền cá chính là một cái nhóc con, nhưng đúng bình thường thuyền đánh cá mà nói, lực uy hiếp rất đủ. Vương Hải còn không có trước khi đến, chiếc này nước xạ cụ dạ thuyền cá chính đang đuổi theo không số 42 thuyền đánh cá. Mà thuyền cá chính trên người nước xạ cụ dạ thì là không ngừng cảnh cáo cùng uy hiếp cũng chào phúng không số 42 thuyền đánh cá. Nhưng Vương Hải đã đến nơi này sau đó, lẫn yếu sợ mạnh bọn hắn nhìn thấy Vương Hải to lớn thuyền đánh cá về sau, lập tức thì sợ ngay lập tức đem thuyền ngừng lại, duy trì khoảng cách nhất định không còn dám dựa đi tới. Rốt cuộc, dứt bỏ trên thuyền vũ khí không nói, nếu là hai thuyền chạm vào nhau, vì 200m cùng 50m thân tàu chiến lệnh, thuyền hủy người vong khẳng định là bọn hắn. Mặc dù ngừng thuyền, nhưng miệng của bọn hắn hay là không dừng lại. "Lũ hỗn đản, các ngươi không thể tại nơi này bắt cá, đây là chúng ta nước xạ cụ dạ chuyên thuộc bắt cá khu, thức thời nhanh lên lăn ra nơi này, bằng không chúng ta đem không khách khí." Bọn hắn thuyền trưởng dùng phát sóng hướng phía Vương Hải hô. Nói xong, còn không có hảo ý phá lên cười. Vương Hải không hề năng nghe hiểu nghĩa là gì, cũng không muốn biết là có ý gì. Rốt cuộc, một con lợn đúng ngươi hừ 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 gọi bậy, ngươi không cần thiết đi làm rõ ràng heo đang nói cái gì. Dù sao bọn hắn trước đó đâm cháy đội tàu một chiếc thuyền đánh cá, dẫn đến mấy tên thuyền viên rơi xuống nước bị thương, còn giam giữ mấy tên thuyền viên. Trong mấy ngày này còn không ngừng xua đuổi đội tàu thuyền viên, đã tội ác tày trời. Không cần thiết cùng bọn hắn nói nhảm cái gì. Vương Hải trực tiếp mở ra hệ thống tấn công, khóa chặt phía trước nước xạ cụ dạ thuyền cá chính, lựa chọn đặc kích. Một giây sau, chỉ thấy thuyền đánh cá vùng trời nhấp nhoáng một đạo hỏa quang. Sau đó, một đám lửa thình lình xuất hiện, như lưu tinh vẫn thạch nhất bắn tới thuyền cá chính bên trên. Trên thuyền người nước xạ cụ dạ nhìn từ trên trời giáng xuống hỏa diễm, toàn bộ người đều choáng tại chỗ. Trước một giây hay là dương dương đắc ý ngạo mạn vô cùng nét mặt, lúc này lại trở thành tư mã giống nhau, cực kỳ khó coi. Chạy, chạy mau! Có người cao giọng hô. Có thể đã chậm, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hỏa diễm đoàn rơi xuống thuyền cá chính bên trên, bình một tiếng vang thật lớn, nổ tung lên. Thuyền cá chính bị tạc được náo loạn, bị thiêu đến một mảnh cháy đen. Chẳng qua nổ nát chỉ là thuyền cá chính đại bộ phận, còn có một phần nhỏ chỉ là bị dư âm nổ mạnh lan đến gần tổn thương trình độ không nghiêm trọng lắm. Đợi tại người ở đó may mắn chỉ là bị thương nhẹ, không có chết. Đây là Vương Hải cố ý mà làm. Rốt cuộc, được lưu lại người sống để cho bọn hắn mật báo. Nhường cái khác người nước xạ cụ dạ tới trước chịu chết. Nếu không không có người sống trở về báo tin, chờ bọn hắn tra lên, không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Hoàn toàn là vì hiệu suất. Nổ tung sau đó, thuyền cá chính trên còn sống sót người nước xạ cụ dạ, chỉ có hai người. Lấy lại tinh thần sau đó, bọn hắn trực tiếp bị sợ quá khóc. Nhìn trên thuyền tràn ngập quần quần khói đen cùng còn đang ở sáng rực thiêu đốt hỏa diễm, cùng với liệm xiểm nằm vật xuống tại bong thuyền đã bị thiêu đến cháy đen đồng bạn thi thể. Hai người này một bên khóc một bên nghẹn ngào hô to lên. Cứu mạng! Chúng ta sai lầm rồi, đừng có giết chúng ta. Nhanh cầu viện! Bọn hắn đã bị dọa đến thần trí không rõ. Một bên hướng phía Vương Hải quỳ cầu xin tha thứ, một bên hốt hoảng lấy ra vệ tinh điện thoại cho người của mình gọi điện thoại. Vương Hải hiểu rõ bọn hắn đang cầu viện, cũng không ngăn cản chúng nó, mà là bình tĩnh nhìn. Không số 42 thuyền đánh cá thuyền viên đoàn mắt thấy toàn bộ hành trình, cũng sợ ngây người. Này, lão bản ác như vậy sao? Vừa đến đã đem xạ cụ dạ hoa người trong nước diệt, một chút nói nhảm đều không có, chân mẹ nó thông khoái. Vốn cho là lão bản sẽ cùng xạ cụ dạ hoa người trong nước đàm phán, không ngờ rằng là như vậy đàm phán, này đàm phán trình độ không thể bảo là không cao a. Bọn hắn hít vào một ngụm khí lạnh, kinh ngạc nghị luận. Đúng lúc này, có người ý thức được cái gì, vội vàng nói ra, chờ một chút, bọn hắn đang làm gì? Gọi điện thoại cầu viện, nhanh nhường lão bản ngăn cản bọn hắn. Tuyệt không thể để bọn hắn liên hệ đến bọn hắn người, bằng không nước xạ cụ dạ rất có thể sẽ xuất động quân phương đến lúc đó coi như không ổn. Lão bản, bọn hắn đang cầu xin viện binh a. Không số 42 thuyền đánh cá thuyền viên đem thuyền xích lại gần thuyền đánh cá của Vương Hải, cùng kêu lên hướng phía Vương Hải hô. Vương Hải cho bọn hắn một cái bình tĩnh chớ hoảng sợ ánh mắt. Rất nhanh, cục ngư nghiệp nước xạ cụ dạ nhận được hai người này kêu gọi điện thoại. Cái gì? Các ngươi gặp phải tập kích? Là một chiếc đột nhiên xuất hiện to lớn thuyền đánh cá. Các ngươi không có báo ra thân phận của các ngươi sao? Khốn nạn, tại nơi này lại có người dám tập kích nước xạ cụ dạ thuyền cá chính, quả thực là vô pháp vô thiên. Đây hoàn toàn là đúng nước xạ cụ dạ khiêu khích, quá ghê tởm. Liên hệ quân bộ, đề xuất sự trợ giúp của bọn họ. Không thể không nói, cục ngư nghiệp nước xạ cụ dạ dù sao cũng là chính phủ bộ môn, thuyền tại nước xạ cụ dạ phụ cận hải vực bị tập kích sự kiện rất nhanh liền tăng lên thành sự kiện khẩn cấp. Nước xạ cụ dạ quân phương cũng bị giọng bắt đầu chuyển động. Lực lượng phòng vệ biển rất mau ra động một chiếc quân hạm, bên ngông quần quần hướng phía nơi khởi nguồn điểm nhanh chóng lái đi. Khốn nạn, dám đúng nước xạ cụ dạ thuyền đậu thủ, giết ta người nước xạ cụ dạ, bất kể là ai đợi chút nữa nhất định sẽ làm cho bọn hắn chết không yên lành. Đem bọn hắn chụp tới, làm công việc thể thí nghiệm, vì thế điện chúng ta bị tập kích đồng nghiệp. Tóm lại, tuyệt đối để bọn hắn nỗ lực thống khổ đại giới. Chương 370, một đám thổ phỉ chương 370, một đám thổ phỉ lực lượng phòng vệ biển nước xạ cụ dạ phái đi nơi xảy ra chuyện thi hành nhiệm vụ quân hạm là nguyên giá hào quân hạm. Đây là một chiếc không tính đột xuất quân hạm, chỉ có thể nói là bình thường. Vì tại quân bộ nước xạ cụ dạ trong mắt, ngành ngư nghiệp nhờ giúp đỡ chẳng qua là một hồi bình thường bắt cá xung đột. Đối phương sát suất lớn là không biết trời cao đất rộng ngư dân, tùy tiện phái ra một chiếc quân hạm quá khứ liền đủ để giải quyết. Rốt cuộc, đối phó mấy cái ngư dân, ở đâu cần dùng đến lực lượng tinh nhuệ. Quân hạm hạ dạ nổ trên người cũng nghĩ như vậy. Tiến về nơi khởi nguồn điểm trên đường, bọn hắn cười cười nói nói, mười phần thoải mái sung sướng. Thực chất bọn hắn cũng thích vô cùng chấp hành kiểu này lấy mạnh hiếp yếu nhiệm vụ. Bởi vì bọn họ ngang ngược lại tàn nhẫn, thích lấn áp nhỏ yếu, thích vì tàn nhẫn thủ đoạn ngược đãi hắn người. Tóm lại, mỗi một người bọn hắn trong lòng đều là âm u lại biến thái. Lại thêm tại quân hạm phục dịch đời sống một thằng ứ động bọn hắn, để bọn hắn trở nên càng phát biến thái. Tiếp vào như vậy nhiệm vụ đối bọn họ mà nói không khác nào tìm được rồi phát tiết khẩu. Bởi vậy, bọn hắn biết được nội dung nhiệm vụ thời mỗi người tâm trạng cũng vô cùng sung sướng. Đang nói giỡn bên trong, thậm chí đã đang thương lượng xử trí như thế nào cũng ngược đãi Vương Hải đám người. Dám đúng ta đại nước xạ cụ dạ không tuân theo, chúng ta bắt được đám người kia sau đó, đẩy ra da của bọn hắn, lại đem mối ăn lau tới trong vết thương, để bọn hắn hối hận tới đây thế gian một chuyến. Tục, quá tục, đây coi là cái gì trừng phạt? Ta muốn thấy nhìn xem không đánh thuốc tê cắt thận là cái dạng gì. Không sai, đối đãi địch nhân thì phải như vậy, bằng không người của toàn thế giới đều đã ta đại nước xạ cụ dạ là dễ khi dễ. Đám người kia bên trong nếu hữu hoa cô nương, rất không cần phải tàn nhẫn như vậy, chúng ta có thể. Hắc hắc hắc, Ba cả, nghĩ cũng quá đẹp. 1, 2, 3. Chúng ta quân hạm trên tổng cộng có 68 tên lính, không biết đối phương Hoa cô nương có đủ hay không điểm. Khu khu, tất cả các miệng, khác quên chúng ta thân phận quân nhân, tiểu này hạ lưu về sau thì đừng nói nữa, nhường ngoại nhân nghe được có thể sẽ không tốt, đi làm liền tốt. Yên tâm đi, nơi này lại không có người ngoài. Ha ha ha. Nói chuyện phía bên trong, bọn hắn khỏe miệng cũng phát ra âm hiệp cười, mặc dù mặt ngoài là cười lấy có thể ánh mắt bên trong cũng toát ra hung quang. Nếu không biết bọn hắn là nước xạ cụ dạ trên biển hộ vệ đội quân hạm các binh sĩ, nghe thấy bọn hắn nói chuyện, khẳng định tưởng rằng đây là một đám thổ phỉ. Nơi khởi nguồn điểm ngay tại nước xạ cụ dạ phụ cận hải vực. Quân hạm rất nhanh liền đã tới chỗ nào. Hạm trên đám binh sĩ sôi nổi đi ra bong tàu, hướng phía con mồi của bọn họ nhìn lại. Rất nhanh, bọn hắn phát hiện nước xạ cụ dạ kia một chiếc bị thiêu đến cháy đen thuyền cá chính. Đúng lúc này theo thuyền cá chính phương hướng hướng càng xa xôi nhìn lại, lại thấy được thuyền đánh cá của Vương Hải, cùng với đội tàu kia một chiếc không số 42 thuyền đánh cá. Bọn hắn đúng phe mình kia một chiếc cháy đen thuyền cá chính chỉ là lướt qua, liền vô tình xem nhẹ không còn quan tâm. Hoàn toàn không quan tâm trên thuyền cầu cứu người trạng thái làm sao. Hình như người trên thuyền chết sống cùng chính mình không hề quan hệ. Tương phản, bọn hắn nhìn về phía thuyền đánh cá của Vương Hải cùng không số 42 thuyền đánh cá lúc, trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn. Vì kia hai chiếc Long Quốc thuyền đánh cá, đúng là bọn họ chuyến này con mồi là có thể thỏa mãn bọn hắn tâm lý thay đổi mục tiêu. Cùng bị cứu người, bọn hắn không còn nghi ngờ gì nữa thích hơn một người. Tìm được rồi, xem bộ dáng là bọn hắn. Thật sự là thật tốt quá, gặp phải một đám tự đại ngu xuẩn, cũng sẽ không chạy, liền ở tại chỗ chờ chúng ta. Nhanh, bọn hắn nhìn thấy quân hạm sau đó khẳng định sẽ chạy, lái qua, đừng để bọn hắn chạy. Xác định mục tiêu sau đó, quân hạm nhanh chóng tới gần thuyền đánh cá của Vương Hải. Vượt qua các binh sĩ dự kiến là, thuyền đánh cá không hề có muốn chạy trốn ý nghĩa. Với lại, thuyền đánh cá bong thuyền ngồi một cái anh tuấn tiêu sái người trẻ tuổi, hoàn toàn không có ý thức được nguy hiểm sắp giáng lâm, chính cười híp mắt nhìn bọn hắn. Cái này khiến các binh sĩ nhất thời có chút hoang mang, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền ha ha phá lên cười. Bọn hắn tuyệt đối không tin tưởng đối diện thuyền đánh cá năng có cái gì cùng bọn hắn chống lại thực lực. Giải thích duy nhất là, thuyền đánh cá trên người là kẻ ngu. Nhìn thấy quân hạm tới gần, sẽ không chạy. Thực chứng thật là một đám ngu xuẩn. Một cái nước xạ cụ dạ binh sĩ đã cười rút. Không thể không nói, tên kia chắc chắn xoái, chẳng qua rất nhanh hắn rồi sẽ trở thành kẻ xấu xí, ta sẽ dùng lợi nhận từng đao họa trên mặt của hắn. Một sĩ binh liếm láp dao găm trong tay cười lạnh nói, "Hoa cô nương, mọi người mau nhìn, trên thuyền còn có bốn hoa cô nương." "Đúng vậy a, nàng nhóm cũng rất đẹp, chuyến này chúng ta kiếm lợi ra." "Các vị, bình tĩnh." Lúc này hạm trưởng đi tới bong tàu, nhìn đang nghị luận đám binh sĩ, trên mặt nổi lên một tia vẻ không vui. Nghiêm túc nói ra, "Đừng quên các ngươi là quân nhân, cũng cho ta chút nghiêm túc." Nói xong, nhanh chân hướng phía thuyền xuôi theo đi đến. Sau khi đi mấy bước, hắn quay đầu lại, cười nói, "Đem xinh đẹp nhất cái đó hoa cô nương lưu cho ta." "Đã hiểu. Xin yên tâm, trưởng quan." Không bao lâu, quân hạm đến gần rồi thuyền đánh cá. Hai thuyền cách xa nhau chỉ có mấy chục mét. "Ba ca, là các ngươi tập kích thuyền cá chính. Ta hiện tại đại biểu nước xạ cụ dạ chính phủ bắt giữ các ngươi, mời thúc thủ chịu trói, không nên phản kháng, đường thuyền tiếp nhận bắt giữ, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí." Một tên sĩ quan dùng tiếng Anh hướng phía thuyền đánh cá của Vương Hải hô xong sau đó móc súng lục ra hiệu chính mình có tuyệt đối quyền chấp pháp. "Chớ nhiều lời với bọn chúng, trực tiếp nổ thuyền bắt người đi, các huynh đệ cũng không được." Một tên sĩ quan không nhịn được nói. "Chờ một chút, chúng ta rốt cuộc tại trên quốc tế tự xưng là văn minh chi bang, tố chất chi bang, công trình mặt mũi cái kia làm còn phải làm, quá trình vẫn là phải đi một chút." Gọi hàng sĩ quan giải thích nói. Tên kia không nhịn được sĩ quan hỏi, "Vậy nếu là hắn trực tiếp đầu hàng làm sao bây giờ? Chúng ta coi như không tốt lắm lại ra tay với hắn." "Đầu hàng? Không, mặc kệ ném không đầu hàng, chúng ta cái kia đối bọn họ làm sao, hay là đối bọn họ làm sao?" Gọi hàng sĩ quan sau khi nói xong, quay đầu nhìn về phía tên kia không nhịn được sĩ quan, lộ ra nụ cười tà ác, "Ngươi không cảm thấy ngược đãi tù binh càng có khoái cảm sao? Ngẫm lại xem, bọn hắn cho rằng đầu hàng thì có thể sống sót trước cho bọn hắn hy vọng, lại tự tay tắt diệt bọn hắn hy vọng, bọn hắn sẽ là biểu tình gì? Loại cảm giác này không còn gì tốt hơn." "Ha ha ha, Hải đệ phủ Di Cun nói có đạo lý." Sau đó hai người cười đến phóng đãng lên. Vương Hải nhìn khí thế hùng hổ mà đến lực lượng phòng vệ biển nước xạ cụ dạ quân hạm, chỉ coi thành là nhìn xem chuyện tiếu lâm. Hắn cũng không có cái gì tâm trạng cùng một đám heo tiến hành đối thoại. Sở dĩ nhường chiếc này quân hạm dựa đi tới, hoàn toàn là vì để cho người nước xạ cụ dạ thấy rõ ràng chính mình thuyền đánh cá, để cho bọn hắn đem thuyền đánh cá thông tin chuyển về nước xạ cụ dạ quê hương. Nhường người sau lưng bọn họ hiểu rõ, chuyện này rốt cục là ai làm. Bọn hắn có quyền biết mình ác mộng cùng sắp coi là ma quỷ bình thường tồn tại hình dạng thế nào. Tốt, hiện tại bọn hắn nhìn thấy cũng nhìn thấy, cái kia thu thập được tình báo đoán chừng cũng thu thập xong rồi, lúc này có thể đã phát cho người sau lưng bọn họ. Như vậy, cái kia để bọn hắn xuống địa ngục. Vương Hải cười híp mắt hướng phía quân hạm phương hướng làm cái cáo biệt thủ thế. Bye bye. Một giây sau, tại phía trước vẹn vẹn chính mình có thể thấy được toàn bộ tin tức màn sáng bên trong nhấn xuống xác nhận đã kích cái nút. Chương 371, biến mất đi chương 371, biến mất đi quân hạm hạ dạ nổ bên trên. Nước xạ cụ dạ người nhìn thấy Vương Hải thủ thế. Tiểu này quốc tế thông dụng còn gặp lại thủ thế, bọn hắn ấy là biết đạo nghĩa là gì. Lập tức có chút sững sờ. Tiểu tử này muốn làm gì? Là nghĩ chạy trốn sao? Ha ha, quá buồn cười, hiện tại mới nhớ tới muốn chạy trốn, không còn nghi ngờ gì nữa đã trưởng. Quân hạm trên lại vang lên một hồi tiếng cười. Có thể một giây sau, tiếng cười im bặt mà dừng. Trên mặt mọi người sững sờ biến thành càng thêm sững sờ. Bọn hắn nhìn thấy từ lúc chào đời tới nay bản thân nhìn thấy qua nhất là lộng lây chói mắt một màn. Tại thuyền đánh cá ngay phía trên không trung, lại có từng đầu lấp lánh đến cùng ngày tranh nhau phát sáng tia sáng đột nhiên tạo ra. Từng đầu lóa mắt lại ngũ thải bàn lan tia sáng, tụ tập, nở rộ, giống như một đóa to lớn huyền quang chi hoa. Quang hoa chói mắt, vô cùng xinh đẹp. Làm nhưng, xinh đẹp đồng thời cũng là chí mạng nhất. Không đợi nước xạ cũ giả mọi người lấy lại tinh thần, tia sáng liền hướng phía quân hạm hạ dạ nổ kích xạ tiếp theo. Đầu tiên là một cái tia sáng cực tốc rơi xuống. Tiểu tiểu, tốc độ của nó cùng cấp tốc độ ánh sáng. Tàu hạ dạ nổ căn bản là không có cách né tránh. Hạm trên nước xạ cũ giả mọi người cũng căn bản là không có cách né tránh. Tốc độ nhanh coi như xong, uy lực còn đáng sợ dị thường. Như là một thanh vô kiên bất tồi kiếm ánh sáng, mà quân hạm hạ dạ nổ cùng nước xạ cũ giả mọi người lại như là kẹo bông gòn, tia sáng những nơi đi qua, vạn vật mất đi, tan thành mây khói. Căn này tia sáng bắn tới bong thuyền một tên binh lính, lập tức tên lính kia cả người trực tiếp tại nguyên chỗ bốc hơi. Không riêng gì cái tên lính này, dưới chân hắn bong tàu cũng bị bắn ra một cái hố. Ngay cả bong tàu ở dưới khoang thuyền ở dưới đáy thuyền thân tàu cũng là như thế, cái này động một xuyên thẳng thấu đến trong biển. Một màn này, nhiều người nước xạ cụ dạ cũng nhìn xem trợn tròn mắt, tất cả mọi người ngẩn người sững sờ ở tại chỗ. Phản ứng sau đó, trên mặt bọn họ sững sờ chi sắc, rất nhanh biến thành hoảng sợ. Rất nhanh, có người thét to, cái gì? Cái này? Đây là vũ khí gì? Lại tới. Tại nước xạ cụ dạ mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, lại có tia sáng rơi xuống, lúc này là hai cái. Tạo thành kết quả cùng trước đó kia một cái giống nhau. Chỗ đến, bất kể là người vẫn là quân hạm, như là không có tác dụng, trực tiếp bị xuyên thủng. Nước xạ cụ dạ mọi người triệt để luống cuống. Lại lần nữa ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu đếm không hết tia sáng, trong lòng hoảng sợ đến điểm cực, cũng tuyệt vọng đến điểm cực. Làm nhưng, cũng mười phần hối hận. Cháy mau. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ba đầu, bốn cái tia sáng rơi xuống. Càng ngày càng nhiều tia sáng rơi xuống. Rơi xuống tần suất càng lúc càng nhanh. Cuối cùng tia nở rộ ra tia sáng chi hoa tựa như tiên nữ tán hoa một. Bệnh thành cánh hoa kia từng đầu tia sáng như mật mưa giống nhau, toàn bộ cũng hướng phía quân hạm hạ dạ nổ chút xuống tiếp theo. Như là hạ một hồi dày đặc mưa sa băng. Tàu hạ dạ nổ đầu tiên là bị xuyên thủng, sau đó bị xuyên thành cái sảng, cuối cùng bị triệt để hòa tan. Mà hạm trên nước xạ cụ ra mọi người, toàn bộ mất đi tại đây chẳng quang vũ trong, ngay cả cố gắng bỏ thuyền nhảy xuống biển đảo tàu kết cục vẫn như cũ như thế. Quang vũ tiêu tán sau đó, mặt biển trở lại bình tĩnh. Trừ ra thuyền đánh cá của Vương Hải cùng không số 42 thuyền đánh cá bên ngoài, trên mặt biển lại cũng không nhìn thấy cái khác. Đi thôi, đã hiểu rõ lực lượng phòng vệ biển nước xạ cụ dạ căn cứ vị trí, ta đi nơi đó thu chút phí bảo kê. Vương Hải cười lấy đúng bên người tiểu địch cùng đại na nói. Vừa rồi tàu hạ dạ nổ đem thuyền đánh cá thông tin chuyển về quân bộ là công tác ghi chép. Quân bộ phòng tình báo nhận được thông tin sau cũng không thèm để ý vì một chiếc thuyền đánh cá cũng không đáng giá bọn hắn để ý, nhưng bọn hắn rất nhanh liền phát hiện một kiện làm bọn hắn mười phần khiếp sợ sự việc. Đó chính là thuyền đánh cá thông tin chuyển về không bao lâu, tàu hạ dạ nổ chuyển về khẩn cấp tín hiệu cầu cứu, tín hiệu qua đi, liền rốt cuộc không liên lạc được tàu hạ dạ nổ. Thế là bọn hắn vận dụng nhiều cái điều tra mạng đến điều tra tình huống hiện trường, trong đó liền bao gồm căn cứ bộ tư lệnh điều tra mạng, thuyền đánh cá hệ thống chống trinh sát đảo ngược điều tra công năng, phân tích ra điều tra tín hiệu nguyên, tại một đống vị trí bên trong thuận lợi phân tích bọn hắn căn cứ vị trí chính xác. Hiểu rõ vị trí của đối phương, Vương Hải tự nhiên muốn đi một chuyến, cũng không phải vì làm chuyện gì xấu, chỉ là thu chút tiền trinh, ký tên bá vương điều khoản. Thuyền đánh cá sau khi đi, một thằng không dám nói lời nào nói chuyện phiếm, thậm chí liền hô hấp cũng hết sức cẩn thận không số 42 thuyền viên đoàn, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Cũng không phải bởi vì bọn hắn e ngại Vương Hải là lão bản của bọn hắn, thuộc về bọn hắn thần hộ mệnh, bọn hắn không cần e ngại. Mà là, bọn hắn tận mắt nhìn thấy cả chiếc quân hạm hạ dạ nổ biến mất quá trình, trong lòng thật sự là quá mức kinh hãi. Lớn như vậy một chiếc trăm mỹ đồ dài quân hạm, đối với bọn hắn kiểu này tóc hối của lão bách tính mà nói, đây chính là trên biển bá chủ bình thường tồn tại. Thật không nghĩ đến, tại vừa rồi vẹn vẹn không tới một phút thời gian bên trong, cứ như vậy hết rồi. Ngay bình thường, bọn hắn nằm mơ cũng không dám tưởng tượng qua kiểu này hình tượng. Này rất khó không cho bọn hắn kinh hãi. Làm nhưng, trừ ra kinh hãi bên ngoài, bọn hắn đúng Vương Hải càng thêm cùng bái. Và không khí khẩn trương hỏa hoãn sau đó. Không số 42 thuyền đánh cá thuyền viên đoàn bắt đầu ngươi một lời ta một câu nghị luận. Các ngươi cũng nhìn thấy đúng không? Ta không có nhìn lầm. Đúng, chúng ta cũng nhìn thấy. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Lão bản, thật sự là quá mạnh mẽ. Xạ cụ dạ hoa người trong nước, chật chật, Khôi Hải, xem bọn hắn còn có dám tới hay không chịu chết. Thật là thống khoái. Bọn hắn vừa nói chuyện, một bên giơ ngón tay cái lên. Cùng lúc đó, bọn hắn còn bởi vì chính mình là đội tàu thuyền viên thân phận, dương dương đắc ý lên. Rốt cuộc, Vương Hải là lão bản của bọn hắn, lão bản châu bò, mình đương nhiên được nhờ. Ngày nào về trên bờ cùng bằng hữu uống rượu chém gió lúc, đây cũng là khoác lác tư bản. Đi theo lão bản đi đánh nước xạ cụ dạ quân hạm. Này bất kể là đặt ở ai trên người, cũng đáng giá thổi cả đời. Nếu là không gia nhập đội tàu, đời này cũng không nhìn thấy loại tràng diện này. Cảm tạ nước xạ cụ dạ lao thiết, nếu không còn không có loại kinh nghiệm này đâu. May mắn là chúng ta thuyền phát hiện nước xạ cụ dạ thuyền cá chính. Lão bản quá khen. Mau bỏ đi đi, hiện tại lão bản rời đi, khác đợi chút nữa nước xạ cụ dạ cái khác quân hàm đến, chúng ta nhưng không có cái năng lực kia. Không số 42 thuyền đánh cá, hấp tấp cũng đi theo rời đi hiện trường. Đội tàu thuyền đánh cá trong lúc đó là lẫn nhau liên hệ. Không số 42 thuyền đánh cá thuyền viên đoàn, không thể nào kìm nén đến ở kiểu này quang vinh sự tích không nói. Rất nhanh, Vương Hải nhường nước xạ cụ dạ quân hạm biến mất sự việc bị bọn hắn sinh động như thật truyền khắp tất cả đội tàu. Lập tức, tất cả đội tàu thuyền viên đoàn đều trở thành Vương Hải fan hâm mộ. Trừ ra không số 42 thuyền đánh cá thuyền viên bên ngoài, cái khác thuyền đánh cá thuyền viên cũng nhịn không được đấm ngược dậm chân. Phan Nan gặp được nước xạ cụ dạ thuyền cá chính vì sao không phải là của mình, thuyền đánh cá. Nếu như thế, chính mình là có thể tận mắt nhìn thấy chuyện này trải qua.